Chương 92, lôi lão hổ ba người thi thể. Chương 92, lôi lão hổ ba người thi thể. Muốn hạ mưa to. Mưa to tiến đến sau, dã nhân sẽ đình chỉ hành động. Kia đám mọi vừa rồi đuổi giết bọn hắn sau, hẳn là chỉ có thể lưu lại mấy người trông coi doanh địa. Lý Phong muốn thừa cơ giết trở về đoạt lại vật tư. Không có những cái kia vật tư, bọn hắn ở trên đảo rất khó sống sót. Ầm ầm, Lý Phong đường cũ trở về lúc, trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn. Kia lăn cuộn lôi thành, dường như theo hắn bên tai lướt qua. Rầm rầm lốp bốp trong mây đen, đột nhiên rơi xuống trắng bóng hạt mưa. Những này hạt mưa như là trân châu rơi trên lá cây sau, giọt rơi trên mặt đất. Nước mưa càng lúc càng lớn. Lý Phong xoa xoa trên mặt giọt nước sau, cầm trong tay trường đao một đường chạy. Ta nhất định phải cầm lại vật tư, ta muốn sống an toàn trở về. Lý Phong chạy nhanh đi xuyên qua trong rừng lúc, tự lẩm bẩm, tốc độ cực nhanh. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, áo quần hắn bị mưa dính ướt. Lạnh buốt cảm giác như hàn khí tập thể. Xuống đi, liền để trận này mưa to tới mãnh liệt hơn chút ta. Lý Phong thổi lất phất cuồng phòng, đội mưa, một đường nhanh chóng chạy chạy tiến lên. Ước chừng một sau 2 giờ, hắn thấy được đầu kia quen thuộc sơn mạch. Cái này như là mãng xà sơn mạch, dường như bò ở trên mặt đất. Bọn hắn trước đó doanh địa sơn động tại cái này sơn mạch trung bộ. Nhìn thấy cái này liên miên chập trùng sơn mạch sau, Lý Phong dừng bước lại, không dám tùy tiện tới gần. Tuy nói hạ mưa to sau, bọn dã nhân sẽ đình chỉ hành động, có thể không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bạn không cẩn thận tao ngộ dã nhân tập kích, bị mai phục, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Mưa to gió lớn tiến đến lúc, trong rừng cây cối lay động, nước mưa như là trân châu rơi trên mặt đất sau, hội tụ thành suối. Lý Phong toàn thân ướt đẫm, toàn thân khó chịu. Hắn như là trong mưa thợ săn, chú ý cẩn thận lên núi động tới gần. Hắn không dám tùy tiện tiến về, sợ hãi gặp phải nguy hiểm. Cây bên này tất cả đều là loạn thạch, cùng các loại tạp mục. Lý Phong giống như thợ săn, lợi dụng tạp mục cùng nham thạch che chắn tiến lên. Hắn hành động chậm chạp, ánh mắt ngắm nhìn một phía. Trận này mưa to tới thật là kịp thời. Nước mưa theo hắn sợi tóc, đổ vào tới bộ mặt sau, hắn chịu đựng ngạt thở cảm giác khó chịu, tiếp tục tới gần sơn động. Này sơn động rất thích hợp ở lại, đáng tiếc nơi này bị dã nhân phát hiện, chỉ có thể thay nó chỗ. Lý Phong chậm chạp tới gần sơn động lúc, đột nhiên bị giật nảy mình. Ngoạ tào hắn nhìn thấy trên một thân cây treo ba bộ thi thể. Ba người này theo thứ tự là Lôi lão hổ, Lôi lão nhị cùng Bạch tiểu muội. Lôi lão hổ hai người huynh đệ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hai người thủng trăm ngàn lỗ, máu me be bét khắp người động. Hai người thi thể bị sâu trên tảng cây lúc, diện mục dữ tợn, theo gió phiêu lãng. Dưới cây còn có dòng máu đỏ sẫm. Huyết dịch bị nước mưa pha loãng sau, huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt. Bạch tiểu muội bị giết chết sau, không mảnh vải che thân sâu trên tảng cây. Nàng trước khi chết lọt vào xâm phạm, diện mục tái nhợt. Nhìn thấy cái này ba bộ thi thể sau, Lý Phong sợ hai thán phục những cái kia dã nhân rất tàn nhẫn. Bất quá, Bạch tiểu muội làm sao lại bị giết chết? Dựa theo bình thường ăn cướp, nàng rơi vào dã trong tay người sau. Bọn dã nhân hẳn là sẽ không giết nàng, chỉ có thể xem nàng như thành đồ chơi. Hẳn là nàng bị xâm phạm lúc liều chết chống cự, tập kích dã nhân, cho nên bị tàn nhẫn sát hại. Thấy ba người thi thể treo ở trên cây, Lý Phong tâm tình có chút phức tạp. Nếu như lúc trước đại gia đồng tâm hiệp lực, không có tính kế lẫn nhau, Lôi lão hổ ba người cũng sẽ không chết. Lý Phong đang ngồi cảm thán lúc, Bạch Kiều muội thi thể sâu trên tảng cây chuyển động, ánh mắt trực câu câu nhìn qua hắn. Ngoạ tào cho dù Lý Phong gan lớn, đột nhiên thấy cảnh này sau, cũng bị giật nảy mình. "Ai, Bạch tiểu thư, các ngươi chết, cũng coi là giải thoát rồi, tốt tốt lên đường a." Lý Phong cảm thán sau, nói một mình. Cái này ba bộ thi thể, dường như trách cứ hắn thấy chết không cứu. Lý Phong nhận thụ lấy hàn ý, tiếp tục chậm rãi tới gần sơn động. Hy vọng những cái kia vật tư còn trong động. Bọn dã nhân hẳn là sẽ không đem vật tư dọn đi rồi, bởi vì bọn hắn chỉ muốn truy sát chính mình ba người. Lý Phong dán vết đá, cách sơn động chỉ có vài mét sau, hắn không dám tùy tiện vào động bên trong. Vạn nhất trong động có dã nhân, hắn trở ra rất nguy hiểm. Trong động không gian nhỏ hẹp, bất lợi cho liều mạng tranh đấu. Lý Phong cẩn thận lắng nghe động tĩnh sau, đột nhiên nghe được trong động có âm thanh. Trong sơn động quả nhiên có dã nhân. Bọn này xuất sinh chia binh hai đường, một đường truy đuổi bọn hắn, một đường khác lưu thủ tại nguyên chỗ. Đám người kia không đốc, biết ôm cây lợi thỏ. Lý Phong không rõ ràng trong động tình huống, hắn nghĩ muốn hiểu rõ trong động có bao nhiêu người. Biết người biết ta, khả năng bách chiến bách thắng. Hắn cẩn thận lắng nghe phân biệt thanh âm, mỗi người tiếng nói cũng khác nhau. Chỉ cần có thể phân biệt ra được thanh âm, liền có thể biết được có bao nhiêu người. Ô lỗ lỗ hoa hoa nhà nhà đám người kia trong động nói điều ngữ. Lý Phong nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ. Mấy người kia giống như rất phẫn nộ. Bọn hắn chết hơn 10 người, khẳng định đầy ngập lửa giận. Lý Phong lắng nghe mấy phút sau, đại khái phân biệt ra được trong động có 5 người. Hắn không dám tùy tiện hành động. Vạn nhất không bị thương rất phiền toái. Trong doanh địa có khối da sói. Đây là lúc trước hắn đi săn lúc treo ở trên tảng đá da sói. Nhìn thấy cái này da sói sau, Lý Phong sinh lòng một kế. Hắn muốn đem trong động dã nhân dẫn ra, lần lượt tiêu diệt. Đồng thời đối phó 5 cái dã nhân, có khả năng sẽ thụ thương. Hắn quần áo bị nước mưa xối sau, hành động có chút không tiện, chỉ có thể dùng trí, không thể ngăn chiến. Lý Phong cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cầm lấy da sói sau, đổ đầy cam thảo cùng tảng đá. Hắn dùng cái này da sói, giả tạo thành một con sói ghé vào trong bụi cỏ. Ngao ô ngao ô, Lý Phong trốn ở trong bụi cỏ, phát ra trận trận tiếng sói tru. Hắn học giống như lúc, thực quá thật. Ô lỗ lâu nghe thấy mặt ngoài có tiếng sói tru sau, mấy cái kia dã nhân đứng tại cửa động, ánh mắt hung ác cảnh giác bốn phía quan sát. Lý Phong trốn ở trong bụi cỏ thấy rõ tình huống. Quả nhiên hết thể có 5 cái dã nhân. 5 người này thân thể khỏe mạnh, tinh linh cường tráng. Trong tay bọn họ cầm xiên cá cùng gậy gỗ, cùng cung tiễn. Hết thể có 2 thanh cung. kia năm cái dã nhân phát hiện trong bụi cỏ sói xám sau, lớn tiếng trách móc xua đuổi. Bọn hắn muốn phát ra động tĩnh dọa chạy sói xám. Lý Phong tiếp tục trốn ở cây cối bên trong, phát ra trận trận tiếng sói chu. Ngao ô hắn thật bội phục mình, tiếng sói chu học rất giống. Mấy cái kia dã nhân phát ra gầm hét, xua đuổi mấy lần, thấy sói xám không chịu sau khi rời đi, mấy người rất phẫn nộ. Chỉ là sói xám, thế mà không đem bọn hắn để vào mắt, quá không coi ai ra gì. Mấy cái kia dã nhân giao lưu sau, trong đó hai người phân biệt cầm một bộ cung tên, cùng một cây xiên cá, phẫn nộ hướng sói xám đi tới. Thấy hai người đến, Lý Phong làm tốt đánh giết chuẩn bị. Hắn nhất định phải xuất kỳ bất ý xử lý hai người, về sau lại đối phó ba người khác. Nếu không đồng thời đối phó năm người, quần áo ướt đẫm ảnh hưởng nghiêm trọng hành động, rất nguy hiểm. Kia hai cái dã nhân đi tới sau, đằng sau một người kéo cung cài tên, người phía trước nắm chặt xiên cá. Siêu đằng sau tên kia bắn tên, xạ kích tại đầu sói bên trên sau, sói xám vẫn như cũ không nhúc nhích. Hai người kinh ngạc, hiếu kỳ muốn tới đây xem xét tình huống. Gặp bọn họ dần dần tới gần, Lý Phong ngưng thần tụ khí, chuẩn bị một kích toàn lực. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết hai người, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chương 93, trong mưa gió đánh giết chương 93, trong mưa gió đánh giết siêu hai người tới gần sau, người kia lại bắn sói xám một tiễn. Nhưng đây là thất cho tàn lang, ra bên trong đổ đầy cỏ khô cùng đá vụn. Bắn nhiều ít tiễn đều vô dụng. Phía trước người kia tới gần sau, giơ lên xiên cá thọc sói xám. Đông 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 hắn liên tục thọc mấy lần, phát hiện là giả sói xám sau, ý thức được bị lừa rồi. Hắn muốn quay đầu nói cho sau lưng đồng bạn lúc, Lý Phong động như thỏ chạy, đột nhiên theo cây cối bên trong lao ra. Hoa người này giật nảy mình, cuống quýt dùng xiên cá đâm tới, hắn muốn giết chết Lý Phong. Siêu Lý Phong giơ tay chém xuống, tốc độ nhanh chuẩn hung ác, một đao phong hầu, một kích mất mạng. A, người này kêu thảm một tiếng sau, bị hắn một đao miểu sát. Đáng thương ra hỏa, đội vàng không kịp chuẩn bị miểu sát, chết quá oan uổng. Thấy phía trước đồng bạn bị miểu sát, đằng sau kia dã nhân cả kinh thất sắc. Khi thấy rõ là Lý Phong sau, hắn con ngươi phóng đại, sau đó mặt mũi tràn đầy hung ác. Bởi vì trước đó gặp qua, bọn hắn biết Lý Phong rất mạnh. Kia dã nhân hoa hoa cuồng khiếu vài tiếng sau, kéo cung cài tên muốn bắn chết Lý Phong. Khoảng cách song phương chỉ có 7-8 mét. Mặc dù cái này cung tiễn uy lực không lớn, nhưng khoảng cách quá gần. Nếu như bị bắn trúng, Lý Phong khẳng định trọng thương, hoặc tại chỗ tử vong. Tên kia chuẩn bị bắn tên lúc, Lý Phong bắt lấy sắp ngã xuống đất dã nhân, dùng người chim này ngăn đỡ mũi tên. Siêu cung tiễn bắn tới sau, bắn tại dã nhân này phần lưng bên trên. Hoa ô thấy bắn trúng đồng bạn thi thể, kia dã người thất kinh, sau đó muốn tiếp tục xạ kích. Nhưng Lý Phong không cho đối phương cơ hội. Hắn sẽ không để cho người này bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn đẩy mỏ thi thể sau, cấp tốc hướng kia dã nhân phóng đi. Hai người cách xa nhau 7-8 mét, tính cả trường đao cùng cánh tay mở rộng sau, khoảng cách còn có thể lại gần 2 mét. Nhiều nhất 2 giây bên trong, Lý Phong liền có thể đến gần đối phương. 2 giây thời gian quá ngắn, kia dã nhân không kịp xạ kích mũi tên thứ hai. Quả nhiên, người kia còn không bắn ra mũi tên thứ hai, Lý Phong trường đao liền thẳng tới trước ngực hắn. Cái này người thất kinh, cuống quýt dùng dây cung hướng phía dưới ép. Dây cung đặt ở trên sống đao sau, Lý Phong trường đao chìm xuống phía dưới, đâm trúng hắn đùi. Hoa. Dã nhân này đùi máu me đầm địa. Hắn đau đến ngao ngao kêu to sau, móc ra bén nhọn một truy đâm về Lý Phong cổ. Xuất sinh này nổi điên, hắn hai mắt đỏ như máu, diện mục dữ tợn. Hai người khoảng cách quá gần, Lý Phong không kịp thu đao. Hắn trong tay trái cản, đập đối phương tay cơ nối. Sau đó sử xuất đại lực ứng trảo công, cấp tốc bắt lấy đối phương cổ họng. Giang giác hắn trực tiếp bóp nát đối phương cổ họng. A. Gia hỏa này kêu thảm sau, đầu lưỡi đều bị bóp hiện ra. Hoa ô rồi cử động dưới ba cái kia dã nhân, bị xảy ra bất ngờ một màn sợ ngây người. Bọn hắn sau khi tính hồn lại nổi trận lôi đình, phẫn nộ đan sen. Thấy rõ Lý Phong khuôn mặt sau, ba người càng phẫn nộ. Người này giết bọn hắn rất nhiều đồng bạn. Bọn hắn đang muốn truy sát báo thù đâu, không nghĩ tới cửu nhân tự động đưa tới cửa. Trong đó hai người cầm lấy xiên cá, phẫn nộ chém giết tới lúc, đằng sau người kia kéo cung cài tên, muốn khoảng cách gần sau lại bắn giết Lý Phong. Lý Phong vốn định nhặt lên trên mặt đất cung tiễn, có thể tay hắn nắm trường đao, rất khó sử dụng cung tiễn xạ kích đối phương. Trừ phi thanh đao ném sang một bên, xạ kích không phải hắn sở trường. Ba người đuổi theo lúc, Lý Phong quay người chạy đến cây cối bên trong. Trong rừng cành lá rậm rạp, bụi cây đông đảo, bất lợi cho kia dã nhân xạ kích. Hắn xông vào trong rừng sau, ba cái kia dã nhân hung thần ác sát đuổi theo. Lý Phong nhanh chóng bò lên trên một cái cây, hắn muốn lợi dụng nhánh cây ẩn giấu, tìm cơ hội mau chóng đánh giết ba người. Nếu như kéo dài quá lâu, vạn nhất kia đám mọi trở về, mưa to thiên trên thân nước đẫm, hành động bất tiện, hắn rất khó dùng ít được nhiều. Ba cái kia dã nhân xông vào trong rừng sau, nước mưa đổ vào trên đầu, dính ướt ánh mắt. Bọn hắn báo thủ sốt ruột, chỉ muốn truy sát cửu nhân, không nghĩ tới gặp được nguy hiểm. Ba người đi trong rừng rậm lúc, cẩn thận quan sát bốn phía. Nghĩ đến cửu nhân liền tại phụ cận, bọn hắn phẫn nộ gào thét. Lý Phong ở trên cao nhìn xuống, đem phía dưới thu hết vào mắt. Hắn muốn đám ba người tới gần sau, tìm cơ hội xử lý cái kia cầm trong tay cung tiễn dã nhân. Người này tính uy hiếp càng lớn, chỉ muốn xử lý hắn, hủy đi cung tiễn, đối phó hai người khác rất dễ dàng. Ba người tiếp cận, Lý Phong tìm đúng cơ hội, như mánh hổ ra rừng, đột nhiên theo trên cây nhảy xuống. A! Lý Phong song tay nắm chặt trường đao, lăng không mà xuống lúc, ra sức một đao đánh xuống. Hắn nhanh chóng bổ về phía cầm trong tay cung tiễn dã nhân. Người này ngẩng đầu, gặp hắn từ không trung giáng xuống sau, cuống quýt dùng cung tiễn ngăn cản. Bành! Lý Phong một đao chặt đứt hắn cung tiễn sau, trường đao đem hắn mở ngực một bụng, đánh chết tại chỗ. A! Kia dã nhân trước khi chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này cực bí thảm, thê lương. tiếng kêu thảm thiết dung nhập ở trong mưa gió lúc, có loại không nói ra được thê lương cảm giác. Hai người khác cuống quýt quay đầu, thấy đồng bạn chết thảm sau, bọn hắn phẫn nộ dùng xiên cá đâm tới. Hai cây xiên cá đồng thời đâm tới lúc, Lý Phong thả người nhảy lên, lăn xuống tại tạp một bên trong. Hắn không muốn cùng hai người cứng đối cứng. Nếu như mưa to không có xối quần áo ướt, hành động thuận tiện, hắn muốn đánh giết hai người rất dễ dàng. Nhưng hắn hiện tại phải tận lực lợi dụng chướng ngại vật, an toàn đem hai người đánh giết, không để cho mình nhận nửa điểm thương tổn. Hai người xiên cá đâm tới sau, Lý Phong biến mất tại cây cối chúng. Ba 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 lỗ hai cái này dã nhân phát ra phẫn nộ phương ngôn. Lý Phong nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng cái này không quan trọng. Hắn chạy đến cây cối sau, một người trong đó muốn xông đi bảo. Một người khác cuống quýt lôi kéo đồng bạn, thuyết phục hắn không nên bạo động. Đối thủ quá lợi hại, bọn hắn không thể phớt lờ, không thể tùy tiện xông đi bảo. Hai người đứng tại dưới đại thụ, lưng tựa lưng lẫn nhau phòng bị nguy cơ. Lý Phong tránh ở trong rừng lúc, nước mưa tới đóng trên đầu. Hắn ánh mắt bị ngăn trở, ánh mắt khó chịu. Quần áo ướt đẫm căng cứng. Hắn rời nhánh cây sau, thấy kia hai cái dã nhân lưng tựa lưng đứng tại dưới đại thụ. Hai người như chim sợ cành cong, không dám chủ động xuất kích. Lý Phong có chút đau đầu. Nếu như hai người đứng dưới tảng cây kéo dài thời gian, vạn nhất cái khác dã người đến, hắn rất nguy hiểm, rất khó thoát thân. Lý Phong sờ đến một khối đá sau, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, dùng tảng đá đập chết một người. Đã hai xuất sinh này không dám chủ động xuất kích, vậy hắn liền chủ động ra tay. Hoa hoa ô hai người kia lưng tựa lưng phòng ngự bốn phía lúc, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Không biết bọn hắn đang nói cái gì. Hẳn là tại hô to, có bản lĩnh lăn ra đây ác hoặc là hô to nhường Lý Phong đi ra nhận lấy cái chết. Thừa dịp nước mưa càng lúc càng lớn, hai mắt người khó chịu lúc, Lý Phong chậm rãi đứng lên, đối với một đầu người chuẩn bị ném tảng đá. Hắn phải dùng tảng đá đập chết xuất sinh kia, muốn làm cho đối phương đầu rơi máu chảy, hối hận trêu chọc hắn. Những xuất sinh này muốn cướp đi Lâm Bình hai nữ, trêu chọc hắn, như là đạt được Diêm Vương ra. Chương 94, trong mưa tuyệt vọng chương 94, trong mưa tuyệt vọng kia hai cái dã nhân đứng ở trong mưa gió, vi vẫn kêu gào lúc, Lý Phong ném tảng đá đánh tới hướng một người. Siêu tảng đá theo cây cối bên trong bay ra sau, đập trúng bên trái kia đầu người. A, kia đầu người bị đập trúng sau, tại chỗ đầu rơi máu chảy, bị đau nhức bất tỉnh dưới đất. Giá toa cuối cùng kia dã nhân dọa đến lớn tiếng gào thét. Hắn phẫn nộ lúc, Lý Phong cấp tốc lao ra. Thấy cựu nhân lao ra, dã nhân này giơ lên xin cá phẫn nộ xông tới giết. Hắn đầy ngập lửa giận, hai mắt đỏ như máu. Hắn chỉ muốn giết chết Lý Phong báo thù, là chết đi những đồng bào báo thù. Xiên cá đâm tới lúc, Lý Phong trường đao vỗ xuống, đem đối phương binh khí ép tới nghiêng về trên mặt đất sau, hắn trường đao theo cây gỗ hướng lên trượt, ý đồ gọt sạch đối phương mấy ngón tay. Kia dã nhân cả kinh thất sắc, cuống quýt chạy trốn lui lại. Lý Phong trường đao đánh một sau, cấp tốc xông giết tới, một đao bổ trúng đối phương cánh tay. A! Dã nhân này đau ngao ngao gọi sau, xiên cá rơi xuống đất. Lý Phong chuẩn bị đánh giết hắn lúc, bị tảng đá nện choáng người kia bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cầm lấy xiên cá, điên cuồng đâm về Lý Phong đuổi. Lý Phong giơ chân lên, giẫm tại đối phương xiên cá bên trên, đem người này bình khí giẫm tại mặt đất. Gia hỏa này bị nện đến đầu rơi máu chảy, tươi máu nhuộm đỏ mặt. Hắn dùng sức muốn rút ra xiên cá lúc, Lý Phong một đao bổ vào trên mặt hắn. A! Trên mặt hắn xuất hiện dữ tợn vết đao. Lưỡi đao này rất sâu. Lý Phong muốn nhân cơ hội chém giết người này lúc, cánh tay bị chém trúng kia dã nhân, cắn răng nhịn đau đau nhức, nhặt lên xiên cá muốn giết chết hắn. Siêu Lý Phong một chiêu trở tay đao đâm ra, đâm xuyên đối phương trái tim. A! Người này tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở trong mưa gió sau, bị hắn một đao giải quyết. Cuối cùng kia dã nhân cả kinh thất sắc, bị sợ vỡ mật sau nhanh chân điên cuồng đảo mệnh. Lý Phong nhấc lên trường đao đuổi theo. Kia dã nhân hoảng sợ đảo mệnh vận tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát biến mất ở trong rừng. Người đang sợ hãi lúc, có thể bộc phát ra cường đại tiềm lực. Thấy người kia biến mất ở trong mưa gió, Lý Phong vốn định truy sát tới, nhưng tính toán một chút, hắn không muốn lãng phí thời gian, huống chi người kia chạy trốn, không có uy hiếp. Lý Phong thổi gió đội mưa, tước xuống trở lại sơn động sau, chỉ thấy những cái kia vật tư còn trong động. Cái này đám mọi không có thời gian mang đi vật phẩm. Những vật tư này như thế cũng không thiếu. Nồi sắt, muối tinh, cùng gạo, da báo, da sói, thịt heo rừng chờ một chút. Tất cả vật phẩm tất cả đều tại. Về phần xảy ra triều tịch lúc, tại sao lại phun lên những vật này? Có lẽ bởi vì triều tịch hung manh nguyên nhân. Vật tư nhiều lắm, Lý Phong lẻ loi một mình, không có cách nào toàn bộ mang đi. Hắn dùng dây leo, đem gạo trói ở trên lưng sau, cầm lên nồi sắt cùng muối tinh, cùng chút ít thịt heo rừng rời đi trong động. Hoa lỗ lỗ Lý Phong vừa rời đi sân động, trong mưa gió liền truyền đến một đám mọi tiếng gào thét. Hắn nghe được những âm thanh này sau, cũng biết tránh ở bên cạnh dưới thạch bích. Hắn nhìn kỹ lại lúc giật nảy mình. Trong mưa gió thế mà xuất hiện rất nhiều dã nhân. Đoán chừng có 40, 50 người. Những người này thân mặc da thú, tay cầm xiên cá, cùng các loại hình thù kỳ quái binh khí. Bọn hắn khí thế hùng hổ, gầm rú liên tục. Tại sao có thể có nhiều như vậy dã nhân? Trước đó chỉ có mười mấy người đuổi giết bọn hắn. Trong nháy mắt lại có 40, 50 người. Cái này 40, 50 người, có lẽ chỉ là bộ lạc bên trong một bộ phận người mà thôi. Dã nhân này bộ tộc đáng không nhỏ, chỉ sợ có ít nhất vài trăm người trở lên. Thấy những người này đằng đằng sát khí, nội giận đùng đùng lên núi động đi tới, Lý Phong cuống quýt trốn ở trong bụi cỏ, chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Hắn sợ hãi bị đám người phát hiện. Còn tốt phong thanh rất lớn, nước mưa rất lớn. Những cái kia dã nhân không có phát hiện hắn. Nghĩ đến có nhiều người như vậy, Lý Phong tê cả da đầu, cũng có chút tâm lạnh. Trêu chọc cái này đám mọi, bọn hắn chết chắc. Coi như hắn thực lực cường hãn, có thể đánh giết mười mấy 20 cái dã nhân, có thể cái này cũng không làm nên chuyện gì. Bọn gia hỏa này người đông thế mạnh, có thể thất bại vô số lần. Hắn lẻ loi một mình, chỉ cần thất bại một lần, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến sau này nguy cơ, Lý Phong tâm tình như là cơn mưa gió này lạnh siêu siêu. Hoa lạp lạp bọn dã nhân trở lại sơn động, không có phát hiện kia mấy người đồng bạn sau, nóng nảy như là tổ ong bỏ bẽ. Vô số người phát ra tiếng kêu to, hẳn là đang kêu gọi đồng bạn. Đông đảo dã nhân loạn thành một bầy, khắp nơi kêu gọi lúc, vừa rồi trọng thương chạy trốn kia dã nhân trở về. Hắn trở lại đại bộ đội, nhìn thấy đông đảo tộc nhân sau, múa tay múa chân miêu tả một phen. Đám người nghe xong trong nháy mắt phẫn nộ phát cuồng. Dã nhân này hẳn là nói cho các đồng bạn, những người kia bị Lý Phong giết chết, hắn cũng thiếu chút chết. Bọn dã nhân muốn đuổi theo giết Lý Phong, nhưng không biết do hắn trốn đi phương hướng nào. Cái này mười mấy cái dã nhân thương lượng một phen sau, phân biệt hướng ba phương hướng truy sát Lý Phong. Bọn hắn mười mấy người làm một đội, phân biệt hướng bên trái, bên phải, trước kia phương núi rừng bên trong phóng đi. Thấy đám người này thanh thế to lớn, Lý Phong hãi hùng kết vía. Còn tốt hắn vừa mới hành động rất nhanh. Nếu như chậm trễ thời gian, bị cái này đám mọi chắn trong động, hắn chắp cánh khó thoát. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Thấy 10 cái dã nhân tay cầm binh khí, đang đằng sát khí hướng chính mình phương hướng mà tới, Lý Phong cuống quýt tiến vào trong rừng chạy trốn. Giờ phút này mưa to gió lớn, những người kia không có phát hiện hắn, chỉ là nghĩ đến chỗ tìm kiếm mà thôi. Còn tốt cùng gió thật to, nước mưa hung mãnh, trong rừng sẽ không lưu hắn lại đi qua vết tích. Nhưng Lý Phong rất rõ ràng, thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Chỉ cần bọn hắn còn ở trên đảo, sớm muộn sẽ bị dã bắt được người. Muốn chạy trốn ra bọn này ác quỷ truy sát, trừ phi đội cứu viện kịp thời đến. Ai, đội cứu viện chậm chạp không đến. Chẳng lẽ bọn hắn trên biển cả lạc đường? Hoặc là cứu viện kinh phí nhiều lắm, những người kia thương lượng như thế nào chia của, đem bọn hắn đem quên đi. Lý Phong chật vật hành tẩu ở trong mưa gió lúc, y phục dán ở trên người rất khó chịu. Hắn giang chống đỡ lấy mỏi mệt mệt nhọc, một đường nhanh chóng tiến lên. Hắn chỉ muốn mau sớm trở lại Lâm Bình bên cạnh hai người. Nghĩ đến sau này nguy hiểm, hắn muốn cố mà chân quý hai người. Vạn nhất ngày nào bị dã nhân bao vây, cùng đường mạt lộ lúc, hắn cùng hai người cùng chết. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi chờ ta, ta trở về, ta trở về. Lý Phong cô độc hành tẩu tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, thổi cuồng phong, dội mưa to lúc, đầy trong đầu đều là thân ảnh của hai nàng. Lâm Bình dịu dàng quan tâm nụ cười, cùng Du Tiểu Lệ ngây thơ khuôn mặt tươi cười hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn mấy lần mệt nhọc kém chút ngã xuống lúc, nghĩ đến hai nữ còn đang khổ cực chờ đợi sau, hắn cắn răng tiếp tục giáng chống đỡ. Hắn không thể đổ hạ, càng không xảy ra chuyện gì, bởi vì Lâm Bình hai người cần hắn. Lý Phong xuyên qua từng mảnh rừng rậm sau, rốt cục trở lại vừa rồi cóc gò núi. Ha ha ha, Lâm A Di, Tiểu Lệ, ta trở về. Hắn cùng tiếu chạy tới lúc, đột nhiên trợn tròn mắt. Ngọn núi này đất lở. Ngọn núi đất lở, khắp nơi là đá vụn đất vàng. Toàn bộ đại sơn sập hơn phân nửa. A a a, Tiểu Lệ, Lâm A Di. Thấy đại sơn đất lở, Lý Phong đau lòng như cắt hò hét sau, điên cuồng tiến lên. Tiểu Lệ hai người đã chết. Nghĩ đến hai người gặp nạn, Lý Phong tâm tình như cái này nước mưa, trong nháy mắt lạnh buốt thấu xương. Một cỗ tâm tình bi thương xông lên đầu sau, hắn hô to một tiếng, "Lão thiên già, đưa ta Tiểu Lệ, đưa ta Lâm A Di, a a a Lâm A Di, Tiểu Lệ, ta trở về." Ta trở về. Lý Phong quỳ trên mặt đất, tùy ý gió táp mưa xa, hắn bất lực thút thích sau, muốn đào lên đất đá trôi tìm kiếm hai người. Sống phải thấy người, chết muốn gặp chết. Coi như hai người đã chết, cũng phải tìm tới thi thể của các nàng. Chương 95, kia đám mọi lại đuổi tới chương 95, kia đám mọi lại đuổi tới Lâm A Di, Tiểu Lệ. Lý Phong quỳ ở trong mưa gió hô hoán hai người. Hắn liều mạng đào lấy bùn đất cùng nham thạch. Nghĩ đến hai người táng thân đất đá trôi bên trong, hắn đau lòng như cắt, toàn thân băng lãnh thấu xương. Mưa gió băng lãnh, không bằng nạn lòng phách trí. Đã từng chuyện cũ hiện hiện trong lòng. Lâm Bình dịu dàng, Tiểu Lệ ngây thơ mà bát, hiện lên ở trong đầu hắn. Nhớ tới vừa mới chia lịa lúc tình cảnh, tâm hắn đau nhức. Hắn để cho hai người tránh trong động sau, quay trở lại cướp đoạt vật tư. Hắn lúc rời đi, Lâm Bình kia lưu luyến không rời ánh mắt, quanh quẩn trong lòng hắn vung đi không được. Lâm A Di, Tiểu Lệ, vốn muốn cùng các ngươi đến chết cũng không đổi, về sau cùng nhau rời đi hòn đảo, không nghĩ tới các ngươi chết. Lý Phong thanh âm bi thương, bất lực, khàn khàn. Ở trên đảo mưa to gió lớn âm thanh, sấm chớp. Trận mưa này rất lớn. Ba người trải qua vô số sinh tử, tình cảm thâm hậu, sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới hai người đi trước một bước, nghĩ đến về sau đêm dài đằng đẵng, chỉ có chính mình lẻ loi một mình, Lý Phong đông cảm giác bất đắc dĩ. Lý Phong, Lý Ca, hắn đang điên cuồng đào lấy bùn đất lúc, đông nhiên nghe thấy mưa gió, bên trong truyền đến hai đạo thanh âm quen thuộc. Đây là Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ thanh âm. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Phong tưởng rằng quá bi thống, xuất hiện ảo giác. Tiểu Phôi Đản, ngươi chớ khóc, chúng ta không chết. Lý Phong cho rằng là ảo giác lúc, kia dịu dàng âm thanh lần nữa truyền đến. Lý Ca, không nghĩ tới ngươi cũng biết thúc thiết, ngươi khóc dáng vẻ thật là đẹp trai ngây người, xoáy phát nổ. Ta yêu ngươi chết mất. Du Tiểu Lệ vui cười thanh âm tràn ngập ở trong mưa gió. Cái này không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác. Xác định là hai thanh âm của người sau, Lý Phong kích động quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ. Hai người bọn họ đứng tại dưới một cây đại thụ, rội mưa gió, trong mắt chứa nước mắt nhìn lấy mình. Trong mưa gió hai người, chật vật, nhỏ yếu, lại có loại kiên cường tinh thần. Lâm A Di, Tiểu Lệ, là các ngươi sao? Ta không nhìn lầm a. Lý Phong rủi rủi con mắt lúc, trên tay bùn đất làm bẩn mặt. Ha ha, đồ ngốc, là chúng ta, ngươi trở về. Chúng ta rốt cục đợi đến ngươi đã đến. Lâm Bình trong mưa cắn răng, hàm tình mạch mạch nhìn qua Lý Phong. Quá tốt rồi, ta nghĩ đến đám các ngươi chết. Xác định là hai người sau, Lý Phong điên cuồng chạy tới. Ha ha, hai người ở trong mưa gió chạy tới. Cho dù mưa to gió lớn, cũng ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Lâm A Di, Tiểu Lệ, ba người ở trong mưa gió chăm chú ôm ấp, đưa các nàng ôm vào trong ngực một phút này, Lý Phong nội tâm ấm áp, kích tình bành trướng, một loại mất mà được lại cảm giác hiện lên trong lòng. Hắn dường như đã mất đi hai người sau, lại lần nữa thu hoạch được hai người. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết. Lý Phong tại trong mưa cùng thiếu, hai người bị xối thành ướt sũng sau, quần áo ướt đẫm dán ở trên người, sóng cả chập trùng, càng mỹ lệ hơn gợi cảm a quần áo ướt đẫm mỹ nhân, có một phong vị khác. Đồ ngốc, chúng ta bỏ không được rời đi ngươi, làm sao dám chết ta? Lâm Bình khẽ cắn môi, ý cười đầy mặt. Lý ca, chỉ cần có ngươi tại, liền coi như chúng ta chết, Diêm Vương gia cũng không dám thu chúng ta. Du Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Các ngươi là thế nào chạy ra đất đá trôi? Lý Phong hỏi. Ngọn núi kia trượt xuống sau, tất cả đều là đá vụn đất vàng. Hai người thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này may mắn mà có Tiểu Lệ, nàng cảm giác ngọn núi lắc lư, cho nên lôi kéo ta chạy đến, hai chúng ta vừa chạy ra trong động, ngọn núi lớn này liền sợ. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Lâm Bình lòng còn sợ hãi. Còn tốt Du Tiểu Lệ kịp thời phát hiện, đồng thời lôi kéo nàng chạy đến, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ha ha ha, Tiểu Lệ, cảm ơn ngươi. Lý Phong đem nàng ôm vào trong ngực, thân lấy nàng miệng nhỏ cùng khuôn mặt. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Du Tiểu Lệ tiếu ỉ hiệp như hoa. Cái này tiểu mỹ nhân cười lên rất xinh đẹp. Cảm ơn ngươi Cơ Linh, còn tốt ngươi kịp thời phát hiện, cứu được ngươi, cũng cứu được Lâm A Di. Thấy hai người đại nạn không chết, Lý Phong vui vẻ ra mặt. Đây là chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng là ông trời phù hộ. Du Tiểu Lệ mỉm cười nói. Đúng, đây là thượng thiên phù hộ. Lý Phong cảm tạ thượng thiên. Đồ ngốc, ngươi đem vật tư cầm trở về rồi sao? Lâm Bình hỏi. Ân, ta mang về một bộ phận vật tư. Lý Phong chỉ trên đất vật tư. Những vật này bị nước mưa dính ướt. Vì những vật này, ngươi vất vả, ngươi không có gặp phải nguy hiểm à? Lâm Bình hỏi. Ta về sau lại đánh chết 4 cái dã nhân, đoạt lại những vật tư này. Biết được Lý Phong kinh nghiệm hung hiểm sau, hai nữ vì hắn méo một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn tùy cơ ứng biến, thực lực cường hãn, bằng không thì chết định rồi. Khi biết được Lý Phong rời đi sơn động lúc, nhìn thấy 40-50 dã nhân sau, hai người tâm đều lạnh. Những này dã nhân như là ong vò vẽ, rất khó thoát khỏi. Lý ca, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Du Tiểu Lệ lau mặt một cái bên trên nước mưa. Lâm Bình cũng bị xối thành ướt sũng, toàn thân ướt đẫm. Nước mưa còn tại hạ. Trận mưa này không biết do muốn hạ tới khi nào. Chúng ta trước tìm địa phương tránh mưa, đợi mưa tạnh lại nghĩ biện pháp a. Lý Phong tạm thời cũng không biết muốn đi đâu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đợi mưa tạnh nghĩ biện pháp nhóm lửa. Hy vọng trận mưa này nhanh lên dừng lại, nếu như xuống đến ngày mai, chúng ta sẽ bị lạnh chết. Hai nữ sợ hãi mưa vẫn rơi. Ban ngày còn tốt, cùng lắm là bị xối, chịu đựng rất lạnh. Nhiệt độ buổi tối cứ thấp, không có nơi ẩn nút, các nàng ở trong rừng sẽ phải gánh chịu dã thú tập kích. Ban đêm tia sáng hắc ám, một khi gặp phải dã thú, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Trận mưa này hẳn là sẽ không xuống đến ngày mai, chúng ta trước tìm địa phương tránh mưa, đợi mưa tạnh lại nghĩ biện pháp. Lý Phong lo lắng nhất không phải mưa to gió lớn, mà là kia đám mỏi. Vạn nhất bị đám người kia đuổi kịp, bọn hắn chắp cánh khó thoát. Ân, chúng ta nghe ngươi. Hai người đối với hắn nói gì nghe nấy. Lý Phong chuẩn bị chặt xuống nhánh cây, dùng cành lá làm nền thành lều tránh mưa. Nhưng hắn sợ hãi lưu lại vết tích sau, bị bọn dã nhân phát hiện. Đám người kia hung thần ác sát, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, khẳng định sẽ như ong vỡ tổ trùng sát đến. Ô lỗ lỗ hoa ba người muốn tìm địa phương tránh mưa lúc. Trong rừng rậm đông nhiên chuyển đến bọn dã nhân thanh âm. Đám người kia nói điều ngữ, một đường ở trong rừng tìm kiếm mà đến. Bọn hắn đầy ngập lửa giận, không chết không thôi. Chết nhiều như vậy đồng bạn sau, đám người này đối Lý Phong hận thấu xương. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây. Hoàng bét, đây là dã thanh âm của người, bọn hắn tìm tới. Nghe được thanh âm kia sau, Lâm Bình hoảng sợ sợ hãi. Du Tiểu Lệ cũng dọa đến toàn thân run. Những người kia tàn bạo lãnh huyết, rất dã man. Nếu như rơi trong tay bọn hắn, hai nữ không có kết cục tốt. Đừng sợ, đừng hốt hoảng, bình tĩnh điểm. Thấy hai người dọa đến run lẩy bẩy, Lý Phong trấn an các nàng. Đám kia dã thanh âm của người càng ngày càng gần, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Nhanh trốn đi, đừng bị bọn hắn phát hiện. Đám người kia dần dần tới gần sau, Lý Phong chuẩn bị cùng hai người che giấu, chỉ mong đừng bị phát hiện. Khi trông mong thượng thiên phù hộ, để bọn hắn gặp dự hóa lành. Chương 96, tránh né truy sát chương 96, tránh né truy sát Lý Phong, kia đám mọi tỉnh tới, chúng ta bị phát hiện sao? Lâm Bình hạ giọng hỏi thăm. Du Tiểu Lệ cũng sợ hãi đến thân thể mềm mại run rẩy. Nghĩ đến lôi lão hổ ba người kết quả, các nàng sợ hãi sợ hãi. Ba người kia bị giết chết sau, còn bị treo ở trên cây. Bạch Tiêu muội thảm hại hơn. Chúng ta không có bị phát hiện, cái này đám mọi chỉ là khắp nơi tìm kiếm mà thôi. Lý Phong tỉnh táo bình tĩnh. Càng là tại thời khắc nguy hiểm, liền càng phải giữ vững tỉnh táo, không thể tâm hoảng ý loạn. Đám kia thanh âm của người càng ngày càng gần, hẳn là chỉ ở mười mấy mét bên ngoài. Lý Phong hạ giọng nhắc nhở hai người, nhớ kỹ, không cần phát ra âm thanh, không cần phát ra động tĩnh. Hắn nhắc nhở hai người sau, cùng một chỗ trốn vào bụi cỏ. Nơi này tất cả đều là cỏ khô, bụi cỏ tươi tốt. Ba người tránh trở ra, biến mất tại trong bụi cỏ. Lý Phong xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lên, có ba cái dã nhân cầm xiên cá cung tiễn, một đường tìm kiếm mà đến. Bọn hắn hai bên trái phải còn có cái khác đồng bạn. Lấy Lý Phong thực lực, muốn giết chết ba người rất dễ dàng. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Coi như thành công xử lý ba người sau, đào thoát lần này truy sát, đối bọn hắn cũng rất bất lợi. Một khi hắn đánh giết ba người, chạy ra đám người kia truy sát, tất cả dã nhân đều biết, bọn hắn hướng phương hướng này chạy trốn. Du Tiểu Lệ hai người cũng nhìn thấy ba cái kia dã nhân. thấy ba người hung thần ác sát đi tới, hai người dọa đến đại khí không dám thở. Các nàng khẩn trương cầm nắm đấm, trái tim bịch bịch nhảy lên. Lý Phong làm thủ thế, nhắc nhở hai người chớ khẩn trương. Ba cái kia dã nhân một đường phát ra gầm thét, ven đường điên cuồng đập chung quanh cỏ cây. Nhưng hòn đảo quá lớn, mảnh này rừng rậm nguyên thủy vô biên bát ngát. Bọn hắn loại này lục soát chỉ có thể tìm vận may. Một người trong đó giống giận đi tới sau, trải qua Lý Phong ba người bụi cỏ bên cạnh. Cách bọn họ gần trong gang tấc, chỉ có 2 mét khoảng cách. Lâm Bình hai người dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Du Tiểu Lệ run lẩy bẩy, khẩn trương tới cực điểm. Lý Phong nắm chặt trường đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia dã nhân. Nếu như bị phát hiện, hắn xử lý trước người này, sau đó đảm bệnh. Dã nhân này mặc da thú, trên đầu quấn lấy cây mây, đánh lấy đi chân trần, hất lên tóc dài, eo vượt cung tiễn, cầm trong tay xin cá trải qua đống cỏ bên cạnh sau, hắn cấp tốc đâm về đống cỏ bên trong. Siêu một tiếng phá không vang truyền đến sau, xin cá đâm vào trong bụi cỏ. Du Tiểu Lệ dùng miệng cắn tay, miễn cho rít gào lên âm thanh. Kia xin cá nguy hiểm thật a, kém chút đâm trúng các nàng. Dã nhân đâm một cái sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Còn tốt dã nhân này không có phát hiện bọn hắn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng coi như dã nhân này mạng lớn, nếu như hắn phát hiện Lý Phong ba người, khẳng định sẽ bị tại chỗ miểu sát. Dã hỏa này hướng phía trước đi đến sau, một đường phát ra phủ 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 âm thanh. Trung quanh trong rừng, đáp lại vô số giống nhau thanh âm. Bọn này có người tại giao lưu. Thấy kia dã nhân đi xa, trung quanh thanh âm dần dần biến mất, Lâm Bình hai người muốn đứng lên. Nước mưa xối trên thân quá khó tiếp thu rồi. Các nàng lại lạnh lại sợ, đói bụng đến đủ cục gọi. Xuyệt. Thấy hai người nhớ tới, Lý Phong làm thủ thế, để các nàng đừng vội đứng dậy. Bọn dã nhân còn chưa đi xa, vạn nhất đông nhiên giết cái hồi mã thương, ba người bọn họ liền bại lộ. Hai nữ dọa đến nằm dạp trên mặt đất không dám lo động. Thanh âm từ từ đi xa sau, Lý Phong lại đợi 2-3 phút. Kia đám mọi đi xa sao? Bọn hắn sẽ không trở về à? Lâm Bình hai người nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người các ngươi chớ lộn xộn, đừng phát ra âm thanh, ta trước quan sát tình huống. Lý Phong để cho hai người tiếp tục cẩn giấu tốt sau, hắn chuẩn bị bò lên trên đại thụ quan sát. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Hắn muốn tại chỗ cao quan sát tình huống. Bởi vì nước mưa rất lớn, gió lạnh thổi phật, đại thụ rất trơn. Lý Phong toàn thân ướt đẫm, leo cây rất phí sức. Hắn leo đến trên cây sau hướng về phía trước nhìn ra xa. Kia đám mọi thân ảnh biến mất. Tiểu Lệ, Lâm A Di, kia đám mọi rời đi. Lý Phong bỏ xuống phía sau cây, ngồi dưới đất, dựa lưng vào thân cây, từng ngụm thở phì phò. Hắn cầm lấy theo trong động mang ra thịt heo rừng, cắn mấy cái nhai lấy ăn. Cái này thịt heo rừng trước đó nướng chín qua, nhưng bây giờ vừa cứng lại lạnh, cứng rắn rất khó gặm. Lý Phong muốn tận lực ăn một chút gì bổ sung thể lực. Lộc cộc gặp hắn ăn cái gì, hai nữ thèm ăn chảy nước miếng. Du Tiểu Lệ cũng nghĩ cắn mấy ngụm. Các ngươi không thể ăn thịt này. Lý Phong nói rằng. Vì sao nha? Hai người hỏi. Thịt này mặc dù nướng chín qua, nhưng bây giờ lạnh như băng cứng rắn, ăn dễ dàng tiêu chảy. Lý Phong thân thể rắn chắc, sẽ không tiêu chảy. Nhưng hai người khác biệt. Thà rằng để các nàng nhiều đói mấy giờ, cũng không thể ăn cái này lạnh như băng thịt nướng. Lý Phong, thật là, chúng ta đói chịu không được. Hai người mỏi mệt mệt nhọc ngồi dưới đất, song tay thật chặt che lấy phần bụng vị. Các nàng đói đến đau bụng, toàn thân khó chịu. Kiên trì một hồi nữa, chờ ta tìm tới chỗ nhóm lửa sau, đem thịt nướng chín cho các ngươi ăn. Lý Phong mệt mỏi ngồi dưới đất, hắn quá mệt mỏi. Hôm nay chém giết 2 trận, qua lại chạy, làm bằng sắt thân thể cũng chi không chống được, huống chi hắn chỉ là huyết nhục chi khu. Lý Phong, đám người kia sẽ còn trở lại sao? Lâm Bình ngồi nước mưa bên trong, lạnh đến toàn thân run rẩy. Nàng lo lắng đám người kia đi mà quay lại. Không biết rõ. Lý Phong lắc đầu, liền coi như bọn họ trở lại, cũng sẽ không cùng chúng ta gặp nhau, bởi vì vùng rừng rậm này quá bao la. Chỉ cần tránh thoát vừa rồi điều tra đuổi bắt, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Trừ phi vận khí không may bỗng nhiên gặp nhau. Du Tiểu Lệ bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt. Hai nữ tình trạng cơ thể rất kém cỏi, lại không tìm địa phương nhóm lửa sưởi ấm, ăn một chút gì bổ sung thể lực, hai người bọn họ khẳng định sẽ ngã xuống. Nước mưa dần dần ngừng. Tí tách trong rừng thỉnh thoảng truyền đến giọt mưa âm thanh, trận trận gió thổi tới lúc, trên cây cối hạt mưa như là chân châu rơi xuống. Lạnh buốt thấu xương, hàn phong siêu siêu. Hạ hết mưa, trong rừng rậm xuất hiện sương mù. Từng mảnh sương mù, như khói đặc tràn ngập ở trong rừng. Hiện tại hẳn là buổi chiều 3-4 điểm, lại có mấy giờ liền trời tối. Mưa cạnh, chúng ta đi thôi. Lý Phong mang lên vật phẩm, cầm trường đao xuất phát. Hai nữ đói khổ lạnh lẽo, mệt nhọc không còn chút sức lực nào đuổi theo. Lý Phong, chúng ta đi hướng nào? Đi nơi nào tìm kiếm nơi ở? Lâm Bình hỏi. Hướng sơn mạch chỗ đi, có sơn mạch địa phương, liền có ở lại sơn động. Lý Phong vừa rồi tại trên cây, phát hiện một cái phương hướng có sơn mạch. Trước đó doanh địa không thể trở về đi. Bọn hắn muốn một lần nữa tìm kiếm chỗ ở ta lạnh quá. Du Tiểu Lệ toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc trắng. Lâm Bình tình huống cũng rất tồi tệ. Các ngươi phải kiên trì lên, tuyệt đối đừng ngã xuống, chỉ muốn kiên trì, liền có thể chịu qua tất cả cực khổ. Thấy hai người trạng thái rất kém cỏi, Lý Phong cổ vũ an ủi các nàng. Đúng, chúng ta phải kiên trì, lại khổ lại khó, đều muốn kiên trì sống sót. Lâm Bình cắn răng giáng chống đỡ lấy thân thể. Du Tiểu Lệ cũng giáng chống đỡ lấy, thể phải kiên trì. Các nàng không thể đổ hạ. Chương 97, hôn mê nữ nhân thần bí chương 97, hôn mê nữ nhân thần bí gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong sương mù bàng bạc. Sương mù nồng đậm địa phương, như là bạch khói lở lở. Lý Phong đi theo trong đầu ký ức, mang theo hai người đi xuyên qua trong rừng. Có sơn mạch địa phương liền có vách núi, có vách núi địa phương liền có sơn động. Mấy ngày sắp tới đoán chừng đều có nước mưa. Bọn hắn nhất định phải tìm tới sơn động ở lại. không phải liên tục bị dầm mưa, dễ dàng dị ứng sinh bệnh. Mấy người đi qua một mảnh rừng rậm sau, phía trước rừng cây trục thưa dần. Bởi vì thổ chất duyên cớ, nơi này cây cối không có như vậy tươi tốt. Nơi đây cách sơn mạch rất gần, mặt đất tất cả đều là cục đá, chỉ thích hợp thấp bé bụi cây sinh trưởng, không thích hợp đại thụ che trời sinh trưởng. Hai nữ toàn thân ướt đẫm, cóng đến không lưu loát, nhưng các nàng vẫn như cũ cắn răng đi theo Lý Phong đằng sau. Hai người không có phản nàn, cũng không kêu khổ kêu mệt. Các nàng không muốn cho Lý Phong tăng thêm phiền não. Siêu ba người tiếp tục đi tới lúc, trong rừng đống nhiên xông ra một cái bóng, gặp nguy hiểm. Cái bóng kia lao ra sau, Lý Phong hô to một tiếng. Lâm Bình hai người giật nảy mình, cuốn quýt tránh né. Lý Phong giơ lên trường đao chém tới lúc, đống nhiên phát hiện là một người, hơn nữa còn là cái nữ sinh. Nữ nhân này bẩn thỉu, toàn thân quần áo ướt đẫm, nàng vẻ mặt sợ hãi. Lý Phong nâng đao chặt xuống lúc, nàng dọa đến ngã xuống đất ngất đi. Còn tốt Lý Phong thu đao kịp thời, không phải một đao kia chém đi xuống, nữ nhân này khẳng định mất mạng. "Uy, ngươi là ai a? Ngươi làm sao lại đơn độc ở trong rừng?" Gặp nàng ngã xuống đất ngất đi, Lý Phong cuống quýt hỏi thăm. Nữ nhân này ngã xuống đất sau hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích dường như chết. "Uy, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngươi là ai, ngươi làm sao lại một mình ở trong rừng?" Đùng 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 Lý Phong vô vô mặt của nàng. Nữ nhân này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù nàng bẩn thỉu, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt. 1m67 thân cao, chân dài, eo nhỏ, đầy đặn mê người, nên có địa phương đều có. Nàng là du thuyền bên trên người sống sót, không phải dã nhân. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, nàng một mình trong rừng rậm chạy trốn. Nàng mệt nhọc thành tật, lại bị kinh sợ, cho nên té xỉu. Nữ nhân này khẳng định gặp rất nhiều nguy cơ, từng chịu đựng vô số hung dọa. Hoa, lại là cái mỹ nữ, Lý ca, ngươi đừng đuốt mặt nàng, chờ một chút trục chết. Thấy là đồng bào, vẫn là nữ tính, Du Tiểu Lệ kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới. Lâm Bình Tinh bị lực tấn đi tới sau, toàn thân vô lực ngồi xổm trên mặt đất, xem xét tỉ mỉ nữ sinh này. Nhưng nàng không biết nữ tử này, nàng làm sao lại một mình ở trong rừng đào vong? Du Tiểu Lệ hỏi. Không rõ ràng. Lý Phong cũng không biết, nữ nhân này vì cái gì một mình ở trong rừng đào vong? Nàng có khả năng hay không là cái kia đoàn đội bên trong người? Lâm Bình nói kia đoàn đội chính là có công phu cao thủ kia đoàn đội. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải, đợi nàng sau khi tỉnh lại mới biết được. Lý Phong cho nữ sinh này bắt mạch. Nữ tử này đại khái hai chừng 15 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp mê người. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, còn tốt không có bị dã bắt được người, không phải đáng tiếc. Nàng không sao chứ? Du Tiểu Lệ lo lắng nữ sinh này chết. Nàng còn chưa có chết, nhưng tình huống rất nguy hiểm. Thông qua bắt mạch sau, Lý Phong phát giác được nữ sinh này khí tức rất yếu, mạch đập cũng rất yếu. Muốn cứu sống nữ sinh này, nhất định phải mau chóng nhóm lửa sưởi ấm, cho nàng nấu nước uống, nấu thuốc. Nàng té xỉu, không thể tự kiềm chế hành động, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nàng kiếm đi. Lâm Bình Tinh bị lực tấn ngồi dưới đất. Du Tiểu Lệ cũng mệt mỏi tới hư thoát. Hai người đói đến tay chân như nhũn ra, toàn thân suy yếu. Coi bọn nàng tình huống hiện tại, chính mình hành tẩu đều rất khó khăn. Rất khó dơ lên nữ sinh này tiến lên. Hai người các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ một lát, ta làm cáng cứu thương đem nàng kiếm đi. Lý Phong muốn chế tác giản dị cáng cứu thương. Đã gặp, lại là đồng bào, bọn hắn không thể thấy chết không cứu. Nếu như bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, nữ sinh này khẳng định sẽ chết. Má ơi, ta mệt mỏi quá a, toàn thân đau nhức, tay chân như nhũn ra. Du Tiểu Lệ ngồi ẩm ướt trên mặt đất. Lâm Bình cũng ngồi băng lãnh trên mặt đất. Mặc dù trên mặt đất toàn là nước mưa, có thể hai người không để ý tới những này, các nàng thực sự quá mệt mỏi. Vị tiểu thư này tỷ, ngươi có thể hay không tỉnh đến chính mình đi à, chúng ta nhất không nổi ngươi nha. Du Tiểu Lệ lắc lắc eo của nàng, muốn đem nàng đánh thức. Nữ sinh này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lệ, ngươi đừng lay động nàng, nàng chiều sâu hôn mê, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Bình hư nhược nói chuyện đều rất mệt mỏi. Có thể chúng ta không còn khí lực nhấc nàng, làm sao xử lý? Ai, tận có khả năng a, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Lâm Bình luốt luốt đùi, nàng này đôi chân dài rất chết lặng, đau nhức, lạnh buốt. Hai người ngồi dưới đất lúc nói chuyện, Lý Phong tìm tới hai cây côn gỗ, mấy nhánh cây, cùng dây leo. Hắn dùng những vật này chế tác thành giản dị cáng cứu thương. Gặp phải chúng ta, coi như nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng tiêm đi. Lý Phong chế tác giản dị cáng cứu thương sau, duỗi tay vuốt ve nữ nhân này cái chán. Theo nàng chỗ chán chậm rãi hướng phía dưới sở. Lý ca, ngươi làm gì nha? Gặp hắn sở nữ sinh này, Du Tiểu Lệ có chút thẹn thùng. Ta đang sờ xương, xem xét trên người nàng có hay không chật khớp cùng thụ thương bộ vị, miễn cho nhấc nàng bên trên cáng cứu thương lúc tạo thành hai lần tổn thương. Lý Phong không phải muốn chiếm nữ nhân này tiện nghi, nàng là vì đối phương an toàn muốn. Vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo. Lâm Bình nói rằng, cái này muội tử trên thân không có tổn thương, xương cốt chỗ cũng không chật khớp địa phương, nhưng nuốt ve nàng lúc, xúc cảm cũng thực không tồi. Lý Phong, trên người nàng không có tổn thương a? Lâm Bình hỏi. Trên người nàng không có tổn thương. Lý Phong đem nữ sinh này ôm vào cáng cứu thương. Gió lạnh thổi lúc đến, nữ sinh này thật dài lông mi, trong gió run lên một cái. Rất mỹ lệ mê người. Lý Phong, ngươi phụ trách ở phía trước dò đường, chú ý đề phòng, ta cùng Tiểu Lệ nhấc nàng. Lâm Bình gian nan đứng dậy sau, đấm đấm phần lưng. Nàng đau lưng, lớn cho rút, nhanh mệt mỏi nằm xuống. Ba người chúng ta đổi lấy nhấc a. Hai nữ đói khổ lạnh lẽo, thể lực suy yếu, hắn cũng không đành lòng để cho hai người chịu khổ. Ta cùng Tiểu Lệ trước nhấc a, chúng ta không kiên trì nổi đổi lại ngươi. Lâm Bình hít sâu khẩu khí sau, chuẩn bị nâng lên cáng cứu thương. Vất vả các ngươi. Lý Phong rất thưởng thức hai nữ dũng khí. Cho dù thân ở nghịch cảnh, hai người vẫn như cũ không có nửa điểm phàn nàn, từ đầu đến cuối cắn răng ráng chống đỡ lấy. Vất vả các ngươi, Lý Phong nói rằng. Đồng hội đồng tuyển, dắt tay trung tiến. Lâm Bình mệt mỏi cười cười. Má ơi, hôm nay ta nhấc người lên núi, về sau ta giả treo, ai nhấc ta lên núi a? Phốc phốc. Du Tiểu Lệ nói lời này lúc, Lâm Bình kém chút quẳng xuống đất. Nàng luôn nói dắt lời nói. Nếu như các ngươi mệt mỏi, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Lý Phong đau lòng hai người sau, cầm trường đao đi tại phía trước. Hắn muốn phòng bị dã thú tập kích, cũng muốn phòng bị dã nhân đuổi bắt. Nhìn xem cái này sương mù mênh mông rừng rậm nguyên thủy, Lý Phong yên lặng cầu nguyện, chỉ mong có thể gặp dư hóa lành. Hai nữ giơ lên cáng cứu thương, tại quặng lông gió trong mưa phùn gian nan tiến lên. Các nàng mỗi một bước đều rất phí sức. Chương 98, Thâm Sơn hang đá. Chương 98, Thâm Sơn hang đá. Mưa to mặc dù ngừng, nhưng còn có quặng lông gió mưa phùn. Chút ít nước mưa xen lẫn gió lạnh, thỉnh thoảng bay đến ba trên mặt người. Lý Phong ba người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ rất kiên cường. Hai người cắn răng giơ lên cáng cứu thương, toàn bộ nhờ ý chí lực chèo chống. Nữ sinh kia hôn mê bất tỉnh nằm tại trên cáng cứu thương. Lý Phong tùy thời tra tình huống của nàng. Nữ sinh này khí tức càng ngày càng yếu, mạch đập cũng không trước đó có lực. Gặp nàng tình huống càng ngày càng không lạc quan, Lý Phong hy vọng nhanh lên tìm tới doanh địa. Không phải nữ sinh này khẳng định sẽ bị chết quóng. Ai nha, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, hai đầu gối quỳ xuống đất sau, cáng cứu thương rơi xuống đất, nữ sinh kia cũng thiếu chút lăn xuống đến. "Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ?" Lý Phong quay đầu hỏi thăm. "Không có té ngươi đi." Lâm Bình cũng quan tâm hỏi thăm. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Du Tiểu Lệ cuống quýt giải thích. "Không cần nói xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Lý Phong chỉ quan tâm nàng thân thể. "Ta không sao, chính là đầu gối va vào một phát, có đau một chút." Du Tiểu Lệ chu chu mỏ, vớt vớt đầu gối. Vừa rồi không cẩn thận bị trên mặt đất sau, nàng đầu gối đâm vào trên tảng đá, có chút đau nhức. "Ngươi vất vả, đổi ta tới đi." Lý Phong chuẩn bị tự mình nhấc cáng cứu thương, tiểu mỹ nữ này quá cực khổ, quá mệt mỏi. "Lý ca, ta không sao, ta còn có thể lại kiên trì, ngươi bảo vệ tốt chúng ta là được rồi." Du Tiểu Lệ khoát tay áo sau, cắn răng đứng lên. Ba người tiếp tục bước lên mưa gió tiến lên sau, rốt cục nhìn thấy phía trước sơn mạch. Chỉ thấy đầu kia sơn mạch liên miên chập trùng, quần phong đông đảo, chi chít khắp nơi gò núi, như quế lâm sơn thủy. Sương mù theo trong núi lượn lờ mà lên sau, trước mắt quần phong như là tiên cảnh, lộng lẫy. Đáng tiếc ba người đói khổ lạnh lẽo, không tâm tình thưởng thức. Dầm dầm nhìn thấy quần phong sau, Lý Phong nghe được dòng sông âm thanh. Quần phong phía trước có nhánh sông, kia nhánh sông như là đai lưng ngọc vòng eo, tự đông hướng tây chảy xuôi. Đai lưng ngọc vòng eo, quần phong san sát, tả hữu thanh long, đây là một chỗ phong thủy bảo địa a. Nhìn thấy phía trước sơn phong sau, Lý Phong nhớ tới gia gia từng nhìn qua phong thủy. Nhà hắn lão gia tử văn võ song toàn, hiểu nghệ thuật, hiểu phong thủy, tinh thông thập bát ban võ nghệ. "Lý ca, ý của ngươi là phía trước là phong thủy bảo địa, chỉ cần đem tổ tiên chôn xuống đi, hậu nhân liền có thể phát tài." Du Tiểu Lệ hỏi. "Phong thủy học thượng nói như thế." Lý Phong cũng không tin phong thủy, phần ngoại lệ bên trong xác thực nói như thế. "Đợi sau khi trở về, ta nhất định đem lão tổ tông rời đến nơi đây, khó trách ta mấy năm nay tổng phát không được tài, thi không đậu đại học tốt, hóa ra là phong thủy có vấn đề a." Du Tiểu Lệ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, thế mà đem thất bại quy tội lão tổ tông phong thủy không tốt. Nha đầu này thật ngốc, cũng rất đáng yêu. Ô, nghe được hai người nói đến phong thủy, Lâm Bình nên khóc. "Ngươi khóc cái gì?" Lý Phong hỏi. "Nàng sợ ta đem lão tổ tông phần mộ rời đến nơi đây sau, tài phú vượt qua nàng, cho nên nàng khóc." Du Tiểu Lệ thật bơ bức, cũng rất khôi hài. "Lâm A Di không phải loại người như vậy." Lý Phong nói rằng. "Ta van cầu các ngươi, thiếu nói mấy câu à, đừng đề cập phong thủy, ta chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ăn, uống." Lâm Bình mệt mỏi tinh bì lử tẫn, không tâm tình đàm luận phong thủy. Phía trước có sơn động. Lý Phong đột nhiên nhìn thấy dòng sông bờ bên kia, một chỗ vách đá tuyệt bích phía dưới, có cái đen nhánh sơn động. "Hoa, thật là có sơn động a." Lâm Bình cũng nhìn thấy hang núi kia. "Này sơn động vị trí rất tốt, phía trước là dòng sông, tả hữu hai bên là rừng rậm. Dòng sông không sâu, mặt sông tương đối rộng, dòng nước kém cỏi. Sẽ không lại xảy ra ngọn núi đất lở a?" Nghĩ đến trước đó kém chút bị chôn sống, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nàng bây giờ nhìn thấy sơn động liền sợ hãi. "Này sơn động tất cả đều là tuyệt bích, sơn mạch không cao không đột ngột, sẽ không phát sinh đất lở." Lý Phong cẩn thận quan sát sơn mạch địa hình, nơi này không có khả năng xảy ra loại chuyện đó. "Sẽ không liền tốt, không phải ta bị chôn sống, đáng tiếc ta bộ này tốt dáng người." Du Tiểu Lệ túi đầu nhìn một chút dáng người. "Cái này thân thể nhỏ bé rất đầy đặn, rất mê người, ai chú ý an toàn." Lý Phong nhắc nhở hai người sau, cùng nhau bước qua dòng sông. Cái này mặt sông tương đối rộng, nước sông chỗ sâu chỉ có thể bao phủ đầu gối. Nhưng Lý Phong sợ hãi mặt sông có địa động, hoặc là có hô sâu, không cẩn thận rơi xuống rất nguy hiểm. Nước sông bao phủ tới đầu gối lúc, dòng nước băng lãnh. Cái này lòng sông bên trên có rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá, những đá này rất bóng loáng, cũng rất xinh đẹp để mắt. Ba người không tâm tình thưởng thức tảng đá. Bọn hắn đi qua dòng sông sau, tiếp tục lên núi động đi đến. Có sơn động kia vách núi tuyệt bích, ước chừng có 100 mét cao, tả hữu hai bên kéo dài ngàn mét. Nhìn thấy hang núi kia sau, hai nữ vui mừng quá đỗi. Tìm tới sơn động, các nàng liền có thể nghỉ ngơi. Về phần dã nhân có thể hay không tìm đến, đây là chuyện sau này. Các nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Cửa động mặt đất có cái sơn dốc. Sơn dốc phía dưới mười mấy mét chỗ là dòng sông. Bởi vì phía trên vị trí tương đối cao, coi như dòng sông dâng nước, sơn động cũng sẽ không có nguy hiểm. Kỳ quái, dừng lại. Sắp đi đến sơn cửa động lúc, Lý Phong nhíu mày, đã nhận ra dị dạng. Thế nào? Gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, hai nữ có chút sợ hãi. Lý Phong nhìn kỹ một chút phía trước sân động, cái này cửa động giống như bị người chỉnh lý qua, những tảng đá kia trồng chất quá tinh tế. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ cũng phát hiện, này sơn động cổng chất đống đại lượng bằng phẳng tảng đá. Những tảng đá kia trồng chất tại cửa động sau, chỉ lưu lại một đạo cửa. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi này đã từng có người ở, chẳng lẽ một cái khác chi đoàn đội người ở lại đây? Lâm Bình hỏi. Nếu như kia đoàn đội người ở lại đây, cửa động trong doanh địa hẳn là có sinh hoạt qua vết tích, nhưng lại một chút vết tích đều không có. Lý Phong chỉ sơn động trước cửa đất bằng, không có nhân loại hoạt động qua vết tích. Chẳng lẽ đây là trong núi quỷ quái chỗ ở? Phần Phật Du Tiểu Lệ nhấc lên trong núi quỷ quái lúc, một cơn gió rét thổi tới, trong nháy mắt hàn khí xâm thể, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tiểu Lệ, ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, nào có quỷ gì quái. Lâm Bình không tin trên đời có quỷ thần truyền thuyết, hẳn là vài thập niên trước có người đến qua nơi này, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi qua nhìn một chút. Lý Phong cầm lấy trường đao đi trong động xem xét tình huống, xác định sau khi an toàn lại để cho hai nữ đi vào. Chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Lý Phong lên núi động đi đến lúc, hai nữ đem càng cứu thương để dưới đất, nắm chặt gậy gỗ, thận trọng nhìn xem hắn bóng lưng. Dầm dầm Lý Phong lên núi động đi đến lúc, phía sau dòng sông âm thanh rõ ràng êm tai. Tiên tĩnh thâm sơn, Lý Phong cô độc bóng lưng, từng bước một hướng cửa động tới gần. Khi thấy hắn cô độc bóng lưng lúc, trong lòng hai cô gái có loại cảm giác nói không ra lời. Chương 99, bọn hắn là chết như thế nào? Chương 99, bọn hắn là chết như thế nào? Dầm dầm dòng sông âm thanh rõ ràng truyền đến lúc, Lý Phong cầm trường đao, cẩn thận từng ly từng tí tới gần sơn động. Này sơn động cổng lại có lửa than, có cây cối đốt thành than xám vết tích, nhưng hẳn là có mấy thập niên, bởi vì than xám trồng bên trong lớn cỏ xanh, rộng lượng cửa động bị người dùng tảng đá đắp lên thu nhỏ, chỉ lưu lại một đạo cao một thước, rộng nửa mét cửa động. Cái này cửa động, người trưởng thành cần xoay người mới có thể đi vào. Vài thập niên trước có người ở chỗ này ở lại qua. Lý Phong nhặt lên tảng đá ném vào trong động, hắn muốn ném đá dò đường. Nếu như trong động có dã thú, khẳng định sẽ bị dọa dẫm phát sợ chạy đến. Đông tảng đá ném vào sau, trong động không phản ứng chút nào, hẳn là không nguy hiểm. Lý Phong đi đến cửa động hướng vào phía trong nhìn, này sơn động ước chừng có mấy chục mét vuông, trong động có rất nhiều tạp vật, mặt đất vuông vức. Hắn cẩn thận quan sát trong động tình huống lúc, đột nhiên nhìn thấy trong động có tráng bệnh đổ vật, tựa như là xương cốt. Ngoa tào, thật đúng là xương người, ai những cái kia xương cốt thất linh bất lạc. Một cái đầu lâu, vừa lúc đối với cửa động, kia âm trầm trống rồng hốc mắt tử, lạnh lùng nhìn hắn. Thâm sơn, hang đá, bạch cốt, đầu lâu a, Lý Phong gan lớn, không sợ những vật này. Lý Phong, này sơn động thích hợp ở lại sao? Hai nữ ở phía sau hỏi thăm. Ân, này sơn động thích hợp ở lại, bất quá trong động có xương người. Lý Phong nói rằng, tại sao có thể có xương người? Lâm Bình hiếu kỳ, không rõ ràng. Lý Phong cũng không biết, trong động tại sao có thể có xương người. Chỉ cần sơn động thích hợp ở lại là được, có xương người cũng không quan trọng. Má ơi, ta đều nhanh mệt chết rồi, có xương khô ở bên người ta cũng có thể ngủ. Du Tiểu Lệ tinh bị lật tẫn, chỉ muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi, xương người, bạch cốt, xương khô, những này đều không trọng yếu. Lý Phong, bên ngoài rất lạnh, tiểu thư này muội giống như sắp không được, chúng ta trước tiên đem nàng nhấc đi vào đi. Lâm Bình lo lắng nữ sinh này bị chết rét, người tại hôn mê bất tỉnh lúc, trời đông giá rét, toàn thân ướt đẫm, dễ dàng bị lạnh chết. Ân, tốt, đem nàng nhấc vào đi. Lý Phong dẫn đầu đi vào trong động. Này sơn động ước chừng có 40 mét vuông tả hữu, nội bộ rộng rãi sáng tỏ, cửa động bị người chỉnh lý qua, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Giang giác Lý Phong vừa đi vào trong động, không cẩn thận giẫm lên xương người ngón tay. Ha ha, huynh đệ, thật có lỗi a, thật xin lỗi. Lý Phong mỉm cười nói xin lỗi, hắn không phải cố ý, trong sơn động âm khí âm u, có chút đáng sợ. Ôi, thật là có xương người a. Hai nữ giơ lên càng cứu thương đi tới sau, Du Tiểu Lệ đem càng cứu thương để dưới đất, mệt mỏi cái eo không thẳng lên được. Nàng cái này eo nhỏ tấm, hôm nay kèm chút mệt mỏi gây mất. Ngươi thế nào không sợ a? Gặp nàng thần sắc tự nhiên, Lý Phong hỏi. Nhớ kỹ trước kia nhìn thấy xương cô lúc, tiểu nha đầu này sẽ dọa đến thét lên. Nhưng nàng hôm nay lại không sợ. Lâm Bình cũng rất thong dong bình tĩnh. Có ngươi tại, ta sợ cái gì nha, hơn nữa ta đều nhanh mệt chết rồi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Du Tiểu Lệ chu chu mỏ, mệt mỏi ngồi trên tảng đá. Ai, mệt chết ta cảm giác cái này eo không giống như là chính mình, chết lặng không cảm giác. Lâm Bình ngồi trên tảng đá sau, đấm đấm cóng. Các nàng đói khổ lạnh lẽo, mọi mệnh không chịu nổi. Nữ hải tử kia nằm tại trên cáng cứu thương hôn mê bất tỉnh. Lý Phong sờ lên nàng hơi thở, còn có khí, nàng còn chưa có chết. Hai người các ngươi nghỉ ngơi, ta đem những này xương cốt ném ra, sau đó nhóm lửa sưởi ấm. Lý Phong chỉnh lý trong động xương cốt lúc, phát hiện có ba cái xương sọ. Những này bạch cốt có ba cái người chết. Kỳ quái. Lâm Bình nhìn dưới mặt đất bạch cốt, nhíu mày. Thế nào? Lý Phong hỏi. Lâm Bình nói rằng, những này xương cốt làm sao lại rơi lả tả trên đất? Những người này sau khi chết, xương cốt hẳn là sẽ chồng chất cùng một chỗ, hoàn chỉnh thành hình. Nhưng xương cốt rơi lả tả trên đất, giống như bị người rơi bãi qua. Không rõ ràng, có lẽ là bọn hắn biến thành bạch cốt sau, có dã thú đi vào a. Lý Phong không quan tâm vấn đề này, hắn chỉ muốn nhanh lên đem sơn động chỉnh lý sạch sẽ. Trong động tương đối ấm áp, không có bên ngoài lạnh như vậy. A, Lý Phong chỉnh lý xương cốt lúc, phát hiện xó xỉnh bên trong có hai cái túi leo lưng, cũng có súng chi. Nhưng những này súng ống nghiêm trọng mục nát, trở thành một đống sắt dị, dùng tay đụng một cái liền phá. Kia hai cái túi đeo lưng cũng nghiêm trọng mục nát. Thế nào? Gặp hắn nghi hoặc kinh ngạc, Lâm Bình hỏi thăm. cái này xó xỉnh bên trong lại có hai cái túi đeo lưng, có một thanh súng tiểu liên, hai cái súng lục. Lý Phong nói rằng, hoa, có súng tiểu liên à, quá tốt rồi, ta muốn đem những cái kia dã nhân toàn bộ thỉnh thịch, đánh đến bọn hắn hoài nghi đời người, gọi cha mẹ. Du Tiểu Lệ vui vẻ không ngậm miệng được. Những vật này toàn thêu nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Nghe nói như thế sau, nàng lại trong nháy mắt thất vọng. Bạch vui vẻ một trận. Nếu như những này súng ống hoàn hảo không chút tổn hại, dùng súng ống đối phó những cái kia dã nhân, như là giảm chiều không gian đặc kích, cam đoan những người kia đến nhiều ít chết nhiều ít. Không có thời gian mấy chục năm, những này súng ống sẽ không gị thành dạng này. Lâm Bình hai tay chống lấy eo đi tới, thiếu kỳ xem xét những cái kia súng ống. Ân, những vật này đoán chừng có 7-80 năm, cho nên nghiêm trọng bục nát. Lý Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đó gặp phải một khung máy bay lúc, từng chiếm được một bản laptop. Căn cứ laptop bên trong ghi chép, những này bạch cốt hẳn là đảo quốc người. Kia laptop bên trong ghi chép, đảo quốc xâm lấn Thần Châu năm thứ hai, Thiên Hoàng điều động tá thanh mục, thừa đi máy bay tiến về Thần Châu chỉ huy chiến trường. Về sau máy bay ngoài ý muốn chạy hướng đường thuyền, rơi xuống tại hòn đảo bên trên sau, ba người trọng thương. Cái kia gọi tá thanh mục giá hỏa cũng tại chỗ tử vong. Lý Phong lúc ấy ở phi cơ bên trong phát hiện hai cỗ hải cốt. Về sau ở đằng kia trong động phát hiện một cỗ hải cốt. Nơi này có ba cỗ hải cốt, hết thảy có 6 người. Còn kém một cái. Cuối cùng người kia đi nơi nào? Nhưng qua 7-80 năm, hắn có lẽ chết tại địa phương khác, cũng có lẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từ từ già đi chết đi. Lý Phong, bọn hắn làm sao chết? Xác định những này bạch cốt thân phận sau, Lâm Bình muốn biết nguyên nhân cái chết. Không rõ ràng, nhưng bọn hắn thích thế nào chết liền thế nào chết, không liên quan gì đến ta, bọn này xuất sinh chết tốt lắm. Lý Phong nghĩ đến vừa rồi dẫm ở bạch cốt lúc, còn nói âm thanh huynh đệ thật xin lỗi, hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Cùng những xuất sinh này dành xưng cái gì huynh đệ? Mẹ nó chân hắn dẫm tại một cái đầu lâu bên trên, đem cái này khô lâu đầu dẫm nát, dẫm nháo nhuẹn. Những xuất sinh này chết tốt lắm, chết chưa hết tội, đáng đời có kết cục này. Ta thao mẹ nó, lão tử ta mới vừa rồi còn nói huynh đệ thật xin lỗi, thì ra các ngươi là đảo quốc người à, đáng chết đồ chơi. Bành 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 Lý Phong dùng sức dẫm mấy cước, hắn muốn đem những xuất sinh này xương cốt dẫm thành nhão nhuẹn, để bọn hắn vinh thê không được siêu sinh, tốt nhất hạ 18 tầng địa ngục. Lý ca, ngươi không sợ bọn họ buổi tối tới tìm ngươi sao? Du Tiểu Lệ nói đùa hỏi thăm. Những này gia súc còn sống ta còn không sợ, huống chi bọn hắn chết. Lý Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thái gia gia mấy cái đường huynh đệ, cùng thái gia gia, tất cả đều chết tại cùng tháng ngày chém giết trên chiến trường. Cho nên hắn đối với mấy cái này bạch cốt hận thấu xương. Ngươi dẫm hai cước, ta cũng muốn dẫm hai cước. Đuổi theo dẫm Tiểu Lệ tiểu nha đầu này, phanh 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 dẫm lên những cái kia bạch cốt, nàng cũng thống hận những này muốn nhập xâm Thần Châu lũ súc sinh. Nếu như năm đó máy bay không có xảy ra việc gì, những súc sinh này khẳng định sẽ xuất hiện trên chiến trường. Nếu như có thể tìm tới nguyên nhân cái chết của bọn họ, có lẽ năng lực chúng ta tránh cho nguy hiểm. Lâm Bình nghi hoặc không hiểu, những người này trước khi chết có súng chi, làm sao lại chết trong động? Chỉ cần có súng chi, tại hòn đảo bên trên, hẳn là không thứ gì có thể đối phó bọn hắn. Ân, lời này có đạo lý. Lý Phong cũng muốn dò la xem những người này nguyên nhân cái chết. Bên cạnh có một bản laptop. Lâm Bình nhìn thấy hai cái túi đeo lưng bên cạnh, có bản ố vàng laptop. Lý Phong cầm lấy laptop sau, bên trong tất cả đều là Đông Doanh văn. Hắn không biết những văn tự này, chỉ có Du Tiểu Lệ nhìn hiểu. Tiểu Lệ, những xuất sinh này lại ghi chép cái gì nội dung? Lý Phong đem laptop đưa cho nàng, muốn cho nàng phiên dịch. Có lẽ theo laptop bên trong, có thể tìm ra những người này nguyên nhân cái chết. Vì bọn họ sớm tránh cho nguy cơ. Chương 100, tìm kiếm 3 người nguyên nhân cái chết. Chương 100, tìm kiếm 3 người nguyên nhân cái chết. Ào 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 thâm sơn hang đá bên ngoài, dòng sông âm thanh chậm chậm chuyển đến. Du Tiểu Lệ trong động lật xem laptop. Cái này laptop cũng nghiêm trọng mục nát. Chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận nội dung. Vì tìm kiếm những người này nguyên nhân cái chết, nàng xem rất cẩn thận. Ước chừng mấy phút sau, Du Tiểu Lệ xem hết. Phía trên ghi chép thứ gì? Lâm Bình hỏi. Laptop hư thối tương đối nghiêm trọng, rất nhiều nội dung thấy không rõ, trước mặt đại khái nội dung là, bọn hắn là quan chỉ huy, muốn đi Thần Châu trên chiến trường chỉ huy đánh trận, nhưng máy bay chết đi đường thuyền, rủi ro rơi xuống. Cái này nội dung, trước đó laptop bên trong từng có ghi chép. Ta thao, mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này lưu lạc hoang đảo, còn nghị xâm lấn quốc gia của ta. Nhớ tới Thái gia gia kia mấy huynh đệ chết ở trên chiến trường, Lý Phong lửa giận bật trượng, hắn nắm lên một cái đầu lâu, lao tử bóp chết ngươi xuất sinh này. Răng rắc kia đầu lâu, bị hắn bóp răng rắc vang. Ngươi đừng nặng, hắn đã sớm chết mấy thập niên. Lâm Bình nói rằng, coi như xuất sinh này chết mấy thập niên, ta cũng muốn lại bóp chết bọn hắn một lần. Lý Phong đem xuất sinh này xương sọ làm cầu để đá. Những xuất sinh này, hai tay dính đầy hắn những đồng bào máu tươi. Du Tiểu Lệ tiếp tục nói, căn cứ laptop bên trong ghi chép, cuối cùng chỉ có 4 người bọn họ sống tiếp được, nhưng hòn đảo bên trên quá nguy hiểm, bọn hắn gặp xong đầu xà, gặp phải không biết tên quái vật, đạn toàn bộ đả quang, hết đạn cạn lương thì ra những xuất sinh này đạn toàn đả quang. Khó trách có súng chi, bọn hắn cũng chết tại trong động. Hóa ra là hết đạn. Đảo này thật quỷ dị, lại có song đầu xà những này quái dị đồ vật. Bất quá bọn hắn hết thể có 7 người. Người cuối cùng không biết rõ đi nơi nào. Nó tới, bọn chúng lại tới, chúng ta đạn đả quang. Lý Phong hai người nghe đến mê mẩn lúc, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên nói rằng. Ai tới? Lâm Bình hỏi. Ta tại niệm laptop bên trên nội dung. Du Tiểu Lệ hai tay dâng laptop, đọc lấy nội dung phía trên. Ta còn tưởng rằng ngươi nói ai tới, hóa ra là những cái kia xuất sinh ghi lại nội dung à, là cái gì tới? Lâm Bình hỏi. Lý Phong cũng rất tò mò, cái này laptop bên trên ghi lại nó tới. Nó, chỉ là vật gì? Tiểu Lệ, ngươi tiếp tục tiếp lấy hướng xuống nghiệm.
Không có.
Du Tiểu Lệ bất đắc dĩ giang tay. Cái này thật dày lắm con, cứ như vậy mấy câu sao? Lâm Bình hỏi. Rất nhiều trang giấy nghiêm trọng hư thối dính vào cùng nhau, ta không có cách nào thấy rõ nội dung phía trên. Du Tiểu Lệ biểu thị bất lực. Nó, đến tột cùng là cái gì? Lý Phong Minh tư khổ tưởng. Laptop ngón giữa nó là cái gì? Có khả năng hay không là quái vật kia? Lâm Bình nhớ tới, lưu lạc hoang đảo đêm hôm đó, đồng manh bị vật kia giết chết. Về sau nàng cùng Tiểu Lệ ở trong rừng, cũng tao ngộ vật kia tập kích. Còn tốt Lý Phong lúc ấy để các nàng nằm dạp trên mặt đất, đồng thời tự mình bảo hộ. Có thể là, có khả năng không phải, ai, địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm. Ầm ầm, Lý Phong vừa nhắc lên nơi này rất nguy hiểm lúc, trên bầu trời một tiếng sét. Kia lăng cuộn lôi thanh từ không trung giáng lâm sau, phun trào tràn ngập tại toàn bộ trong núi lớn. Mặt đất thế mà truyền đến hồi âm. Đại sơn cũng giống như đang lắc lư. Bất thình lình kinh lôi, đem hai nữ giật nảy mình. Dầm dầm kinh lôi truyền đến sau, bên ngoài lại bắt đầu trời mưa. Nhưng nước mưa không có vừa rồi lớn. Lý Phong, tiểu thư này mọi khí tức giống như yếu hơn. Lâm Bình vuốt ve nữ sinh kia sau, cảm giác khí tức yếu hơn. Hai người các ngươi trong động chiếu cô nàng, ta ra đi tìm vật liệu gỗ. Lý Phong chuẩn bị nhóm lửa sưởi ấm, nấu nước. Vừa hạ một trận mưa to, trong rừng rậm vật liệu gỗ ướt sũng, có thể đốt lên sao? Lâm Bình lo lắng vật liệu gỗ ẩm ướt, không có cách nào nhóm lửa sưởi ấm. Nàng cung Tiểu Lệ lạnh chịu không được. Nữ sinh này hôn mê bất tỉnh, càng không chịu nổi rét lạnh. Cái này trong động có rất nhiều tạp vật, chỉ cần có vật liệu gỗ, ta liền có thể nghĩ biện pháp nhóm lửa sưởi ấm. Các ngươi chờ bên trong động đừng có chạy lung tung. Lý Phong lưu lại lời này sau, cầm lấy trường đao đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Lệ chiếu cố nàng a, ta cùng ngươi ra ngoài tìm vật liệu gỗ. Lâm Bình muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Ô, cái này trong động tất cả đều là xương cốt, ta sợ hãi, ta còn là cùng Lý Ca tìm vật liệu gỗ a. Nhìn thấy đầy đất bạch cốt sau, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Nàng thà rằng ra ngoài bị dầm mưa, cũng không muốn trở bên trong động. Ngươi không phải không sợ sao? Lâm Bình hỏi. Tiểu nha đầu này vừa rồi đi vào trong động lúc, còn cần chân đạp xương cốt, tùy tiện, không sợ trời không sợ đất. Nàng hiện tại thế mà rất sợ hãi. Bởi vì có Lý Phong tại, ta liền không sợ những này xương cốt, có thể các ngươi đều đi ra ngoài, đem ta một người lưu lại, ta sợ hãi nha. Du Tiểu Lệ nói lời thành thật, nàng không dám một mình giữ lại trong động. Có tiểu thư này muội làm bạn, ngươi đừng sợ. Lâm Bình an ủi nàng. Ô, tiểu thư này tỷ sống chết không rõ, vạn nhất nàng đống nhiên rát, ta liền càng sợ hơn. Nữ sinh này tình huống không thể lạc quan, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ngươi thật nhát gan, đã ngươi sợ hãi, vậy ngươi liền bồi Lý Phong đi thôi. Lâm Bình nói rằng. Ngươi không sợ sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Ta sợ cái gì nha, ta cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Lâm Bình vỗ bộ ngực, biểu thị gan lớn. Vậy ngươi liền giữ lại trong động a, ta cùng Lý Phong đi ra ngoài. Lý ca, chúng ta đi thôi, chúng ta cùng đi tìm kiếm vật liệu gỗ. Du Tiểu Lệ chủ động lôi kéo Lý Phong tay, hừ hừ hát một chút, vui vẻ rời đi trong động. Ầm ầm, hai người vừa rời đi sân động, trên bầu trời lại là một tiếng sét. Cái này tiếng sấm rất nặng nề ngột ngạt. Lan cuộn lôi thanh quanh quẩn tại trong núi lớn sau, dường như khắp nơi đều là hồi âm. Này sơn động như là ma quật, để cho người ta sợn hết cả gai úc, trong động bạch cốt âm trầm đáng sợ. Còn có kia hôn mê bất tỉnh nữ sinh, như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ai ôi, cái này tiếng sấm truyền đến sau, Lâm Bình đứng ngồi không yên, tự lẩm bẩm, ta cảnh cáo các ngươi những này bạch cốt, tốt nhất đừng tìm ta phiền toái, Lý Phong rất lợi hại, hắn rất biết đánh nhau. Hai người bóng lưng biến mất tại cửa động sau, Lâm Bình tranh thủ thời gian đứng tại miệng thông gió chỗ, âm thầm nhìn lén bóng lưng của hai người. Chỉ có nhìn thấy thân ảnh của hai người, trong nội tâm nàng mới an tâm. Chương 101, nàng sắp không được. Chương 101, nàng sắp không được. Ta không sợ, ta không sợ nhà, ta không có chút nào sợ. Lý Phong hai người ra ngoài tìm kiếm vật liệu gỗ sau, Lâm Bình trong sơn động nói một mình. Nàng rất lo lắng nữ hải tử kia xảy ra chuyện, cũng sợ hãi những cái kia bạch cốt. Lý ca, chúng ta vận khí coi như không tệ, tìm tới hoang dại cây nấm. Lâm Bình sợ hãi lúc nghe thấy ngoài động truyền đến thanh âm. Lý Phong hai người trở về, hai người ở trong rừng tìm kiếm vật liệu gỗ lúc tìm tới rất nhiều hoang dại cây nấm cùng rau dại. Lý Phong theo trước đó trong doanh địa mang về chút ít đồ ăn, có những cái kia rau dại cùng cây nấm sau, các nàng có thể no bụng ăn một bữa. Thấy hai người trở về, Lâm Bình tranh thủ thời gian ngồi nữ hải tử kia bên cạnh, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, làm bộ gan lớn, tuyệt không sợ hãi. Nha, Lâm A Di, ngươi là gan thật to lớn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết sợ, cho nên chúng ta về sớm một chút. Du Tiểu Lệ đem vật liệu gỗ đặt ở cửa động, sơn cửa động vách núi tuyệt bích hướng ra phía ngoài lồi, nơi này sẽ không bị dầm mưa, có thể ở bên ngoài nhóm lửa sưởi ấm. Trong động nhóm lửa rất buồn bực. Ta là ai a, ta làm sao lại sợ hãi, ta kinh nghiệm rất nhiều mưa gió, đã sớm không sợ những này như quỷ xà thần. Lâm Bình ra vẻ gan lớn, tuyệt không sợ hãi. A, đã ngươi không sợ, vậy chúng ta tiếp tục đi trong rừng. Đừng đi a. Thấy Du Tiểu Lệ muốn quay người, Lâm Bình tranh thủ thời gian ngăn cản. Nàng là thật sợ hãi. Ta còn muốn đi trong rừng lại tìm điểm vật liệu gỗ, nhiều dự trữ điểm củi lửa. Du Tiểu Lệ lo lắng những này vật liệu gỗ không đủ dùng. Vật liệu gỗ miễn cưỡng đủ là được rồi, tiểu thư này mọi tình huống nghiêm trọng, trước hết để cho nàng sưởi ấm uống nước, vật liệu gỗ dự trữ nhiều cũng vô dụng. Vạn nhất dã nhân tìm tới, chúng ta lại muốn dọn nhà. Lâm Bình thực sự nói thật, các nàng không biết có thể ở chỗ này chờ bao lâu. Những người kia đang khắp nơi tìm các nàng. Này sơn động không an toàn, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đào vong. Ngươi nói hình như rất có đạo lý. Du Tiểu Lệ phủi tay sau, đem vật liệu gỗ chất đống trên mặt đất, biến thành đống lửa hình dạng. Lý Phong đem trong động tạp vật toàn bộ dọn ra ngoài. bao quát những cái kia bạch cốt. Trong động tạp vật khô giáo, dễ dàng thiêu đốt. Hai người cóng đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run lẩy bẩy. "Đừng có gấp, nhịn thêm liền tốt." Lý Phong móc ra cái bật lửa chuẩn bị châm lửa. "Còn tốt cái này cái bật lửa chống nước thông khí. Nếu như là bình thường bật lửa, sớm đã bị nước mưa làm hư." "Lý Phong, chúng ta còn có thể kiên trì, nhưng tiểu thư kia mọi tình huống rất tồi tệ." Lâm Bình quay đầu nhìn một chút trong động. Nữ sinh kia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. "Ai?" Đắt Lý Phong thở dài một tiếng sau, đánh đốt bật lửa. Một cỗ ngọn lửa thoát ra sau, nhóm lửa khô giáo tạp vật. Tạp vật thiêu đốt tốc độ rất nhanh, thế lửa trong nháy mắt lan tràn. Lý Phong trước đem mảnh nhánh cây nhỏ thả ở phía trên. Nhánh cây nhỏ thiêu đốt sau, hắn đem vật liệu gỗ thả ở trong đống lửa. Đống lửa thiêu đốt sau, sương mù theo cuồng phong bay tới dòng sông bờ bên kia. Lửa này có sương mù, ta lo lắng bọn dã nhân theo khói tìm đến. Lâm Bình hại đống lửa sương mù, gây nên bọn dã nhân chú ý ở trên đảo sương mù rất lớn, điểm này sương mù rất khó bị người phát hiện. Lý Phong nhìn một chút bầu trời, bên ngoài còn mưa rơi lác đác. Dương Dẫm Nguyên Thủy bên trong khắp nơi là sương mù. Hỏa diễm điểm này sương mù, cơ hồ có thể không cần tính. Lạnh quá a. A Du tiểu lệ ngồi bên lửa, trà sát tay nhỏ sau hà hơi. Nàng sưởi ấm, sưởi ấm. Lý Phong đem nữ hải tử kia khiêng ra đến, nhường nàng nằm tại bên lửa sưởi ấm, hong khô quần áo. Nữ hải tử này hôn mê. Chúng ta cho nàng uy lớp nước a, nàng hẳn là rất khát. Lâm Bình muốn đốt nước ấm cho nữ hải tử này uống. "Ân, ta đi bờ sông lấy nước." Lý Phong cầm lấy nồi đi bờ sông lấy nước. Dòng sông ngay tại doanh phía dưới khoảng 10 mét. Nguồn nước rất gần, rất thuận tiện. Ở trên đảo không có công nghiệp ô nhiễm, dòng sông bên trong nước có thể trực tiếp uống. Nhưng tốt nhất đốt lên lại uống. Con sông này nước rất trong triệt, băng băng lạnh lạnh. Lý Phong ngồi xổm ở bờ sông múc nước lúc, phát hiện một cái cua đồng, tại dưới tảng đá bỏ qua bỏ lại. Cái này cua đồng không lớn, bất quá chiên sau rất giòn, hương vị cũng rất đẹp. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, có sông vàng, bọn hắn ăn xong điểm này đồ ăn sau, không cần phải gấp gáp đi tìm con mồi. "Ha ha, tiểu lệ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt." Nhìn thấy cua đồng sau, Lý Phong cười vui vẻ. "Tin tức tốt gì a?" Gặp hắn rất vui vẻ, hai nữ cũng nghĩ cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. "Con sông này bên trong có cua đồng, ta đoán chừng hẳn là cũng có con cá." "Nha nha nha, quá tốt rồi, nghĩ đến ngon canh cá, ta nước bọt đều nhanh chảy xuống." Nghĩ đến thuần thiên nhiên canh cá, Du tiểu lệ hai người càng bụng đói kêu vang. Nước bọt nhịn không được chảy ra. Lý Phong bưng một siêu nước trở lại doanh địa sau, dùng mấy tảng đá biến thành đơn giản bếp nấu, đem nồi thả ở phía trên nấu nước. Hắn ở trong nước tăng thêm chút ít muối ăn. "Ngươi thêm muối nấu nước làm gì?" Lâm Bình không hiểu. Nữ hài tử này thân thể suy yếu, nghiêm trọng hư thoát, uống nước muối có thể bổ sung nàng thể lực. Lý Phong học qua giã ngoại tri thức, hắn biết nước muối tầm quan trọng. Ba người bọn họ cũng muốn uống điểm. Mưa bên ngoài nước lại càng lúc càng lớn. Trong rừng rậm sương mù, phản phất có thần tiên cưỡi mây đạp gió. "Lý Phong, những cái kia dã nhân có thể tìm tới nơi này tới sao?" Lâm Bình lo lắng bọn dã nhân lại tới. Du tiểu lệ cũng rất sợ hãi, nàng không nghĩ tới đảo vong thời gian. Bọn hắn tạm thời hẳn là tìm không thấy nơi này. Lý Phong nhìn xem dòng sông bờ bên kia rừng rậm. Hắn cũng lo lắng những người kia tìm tới nơi này. Hắn cũng không muốn qua đảo vong thời gian, quá khổ, quá mệt mỏi, cũng quá nguy hiểm. "Ai, ta đều quên thời gian, quên chúng ta lưu lạc hoang đảo bao lâu." Lâm Bình thở dài sau, cho đống lửa thêm tuổi. "Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, dễ quên thời gian. Ta đoán chừng có nửa tháng a." Lý Phong đại khái tính ra, theo lưu lạc hoang đảo đến bây giờ, hẳn là có nửa tháng. Dựa theo thời gian suy tính, đội cứu viện hẳn là đã sớm tới. Có thể nhân viên cứu viện chậm chạp không đến. Khó nói chúng ta bị quên lãng, bị ném bỏ. Nghĩ đến trải qua những nguy cơ này, Du tiểu lệ lòng chua xót. Nếu như đội cứu viện không đến, các nàng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị dã nhân bắt lấy giết chết. Lâm Bình cảm xúc đống nhiên rất thấp. "Chớ suy nghĩ lung tung, đội cứu viện nhất định sẽ tới, chúng ta cũng nhất định có thể sống sót." Cảm nhận được hai người cảm xúc bi quan, Lý Phong cổ vũ các nàng. "Ân, chúng ta cũng tin tưởng, đội cứu viện nhất định sẽ tới." Nghe được hắn cổ vũ sau, hai nữ chấn tắc tinh thần. Cho dù thân ở nghịch cảnh, các nàng cũng muốn kiên cường. "Hai người các ngươi phụ trách chiếu cố nàng, ta đi dòng sông bên trong nghĩ biện pháp mò cá mò cua, ban đêm nấu canh cá uống." Lý Phong chuẩn bị đi mò cá, làm con cua. Hắn theo trong động mang ra đồ ăn rất ít, cần làm điểm mới mẻ đồ ăn. "Còn mưa nữa, đợi mưa tạnh chúng ta cùng đi." Lâm Bình không muốn để cho hắn gặp mưa, không đành lòng hắn quá cực khổ. "Không có việc gì, ta thân thể cường tráng, xối chút mưa không sao cả." Lý Phong khi còn bé đi theo gia gia lúc luyện công, thường xuyên tại trong mưa chạy, coi như tuyết rơi cũng không ngừng. Hắn đi đến bờ sông sau, nhìn xem cái này thanh tịnh mỹ lệ dòng sông, hét lớn một tiếng, "Mỹ lệ non xanh nước biếc, ta yêu ngươi chết mất." "Hắc hắc, kia đồ ngốc." Lâm Bình nhìn qua Lý Phong bóng lưng, ấm lòng cười cười. "Ta mới vừa rồi còn tâm sự nặng nề, nghe được Lý Phong vui thích đâm thanh sau, ta tâm tình trong nháy mắt tốt." Du tiểu lệ ngồi bên lửa, hai tay chống lấy cái cằm, ngốc ngốc nhìn xem Lý Phong bóng lưng. "Lão thiên gia, ngươi trời mưa, xuống đi, nhường trận mưa này nước tới mãnh liệt hơn một chút ta. Để cho ta cùng mỹ nhân nhóm tại trong mưa dạo bước, tại trong mưa thỏa thích cuồng hoan chạy." Lý Phong nhìn như cổ vũ hai người, kỳ thật, hắn là phát tiết nội tâm kiềm chế. Chương 102, đường đi, quá nguy hiểm chương 102, đường đi, quá nguy hiểm con sông này, mặt sông rộng lớn, nhưng dòng nước kém cỏi. Hẳn là còn chưa tới mưa to mùa, cho nên dòng nước rất nhạt. Mặc dù nay thiên hạ một trận mưa lớn, nhưng kéo dài thời gian không lâu. Theo lòng sông vết tích đến xem, mưa to mùa lúc, dòng sông chiều sâu có 1 mét tới 2 mét ở giữa. Trước mắt ở vào mùa khô. Lý Phong tìm tới một chỗ tương đối chật hẹp vị trí sau, dùng tảng đá chồng chất tại dòng sông ở giữa. Hắn muốn ngăn cản thành một đầu tiểu thủy đập. Thượng du con cá nhỏ du đến nơi đây sau, khẳng định sẽ hội tụ ở trong nước. Làm xong sau, hắn chặt gãy mấy cây nhánh cây, ném ở tiểu thủy đập bên trong. Con cá thích ăn nhất cỏ xanh cùng lá cây. Sát trời dần dần hắc ám, hiện tại hẳn là khoảng 5 giờ chiều. Đoán chừng 2-3 giờ sau liền trời tối. Lý Phong về sơn động lúc làm rất nhiều cỏ khô. Hắn đem cỏ khô trồng chất tại bờ sông nướng. Ban đêm dùng cỏ khô trải trên mặt đất, miễn cưỡng qua đêm. Mặc dù cái này cỏ khô không có da thú dễ chịu, nhưng có chút ít còn hơn không. Lý ca, trong sông có con cá sao? Du Tiểu Lệ ngồi xổm bên lửa thịt nướng ăn. Lâm Bình dùng nồi sắt nấu rau dại cùng cây nấm. Hẳn là có. Mặc dù còn không có gặp con cá, nhưng Lý Phong đoán chừng có. Có nước địa phương liền có cá. Chúng ta vừa rồi cho nàng cho ăn điểm nước muối, nàng uống nước ấm, hong khô y phục trên người sau, tình huống đã khá nhiều. Lâm Bình đau lòng nhìn qua nữ sinh kia. Tuổi còn nhỏ, liền ở trong rừng bị kinh sợ. Vẫn là nàng cùng Tiểu Lệ may mắn. Hai người rất sớm đã gặp Lý Phong. Tuy nói cùng một chỗ trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng có Lý Phong tại, các nàng ăn ít rất nhiều khổ. Ân, nàng mạch đập so trước đó có lực. Lý Phong cho nữ sinh này bắt mạch. Lâm Bình hai người thật cẩn thận, thế mà cho nàng rửa mặt. Trên mặt dơ bẩn rửa sạch sẽ sau, nữ sinh này xinh đẹp hơn. Mắt to, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầy đặn dáng người. Kia gợi cảm hữu lực đôi chân dài, co giãn 10 phần. Tư phẩm mỹ nhân A cùng hai nữ tướng so, nữ sinh này cũng có sở trường. Lâm Bình có nữ nhân vị, Du Tiểu Lệ hoạt bát đáng yêu. Nữ sinh này xinh đẹp, ngũ quan mê người. Ân, nữ sinh kia hôn mê lúc, đột nhiên phát ra ừ âm thanh. Sau đó toàn thân lắc lư run rẩy. Ngươi đừng sợ, ngươi an toàn, chúng ta bảo hộ ngươi. Lý Phong đuốt ve nàng cái chán, chân ăn nàng. Ân, nữ sinh này ân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng hẳn là nhận cực độ kinh hãi. Nàng hôn mê bất tỉnh sau, tiềm thức còn nghĩ lầm tại trong nguy hiểm, cho nên rất sợ hãi. Tiểu tỷ muội, ngươi đừng sợ, ngươi an toàn. Lâm Bình nắm thật chặt tay của nàng, muốn cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Tiểu Lệ, chúng ta là đồng bào của ngươi, ngươi bây giờ rất an toàn, ngươi đừng sợ. Du Tiểu Lệ ngồi xổm ở bên người nàng, sờ lấy khuôn mặt nàng. Nữ sinh này vẫn như cũ phát ra hừ âm thanh. Nàng giống như đang dãy rủa, trong tiềm thức còn đang chạy trốn. Ai? Gặp nàng hôn mê sau vẫn còn hoảng sợ bên trong, Lâm Bình đau lòng thở dài, cùng nàng so sánh, ta cùng Tiểu Lệ rất may mắn. Ân, cùng nàng so sánh, chúng ta xác thực rất may mắn, bởi vì chúng ta có Lý Phong. Nghĩ đến có Lý Phong ở bên người, đồng hội đồng tuyển, cùng nhau kinh nghiệm nguy hiểm, Du Tiểu Lệ nội tâm ấm áp. Có Lý Phong thật tốt. Nàng sốt cao rất lợi hại. Lý Phong sờ lên nữ hải tử này cái chán. Sốt cao so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Ai, ở trên đảo thiếu ăn thiếu mặc, không có dược phẩm, hy vọng nàng mạng lớn phúc lớn, có thể tự mình vượt qua đi. Lâm Bình cầu nguyện cô bé này có thể tự mình tốt. Hai người các ngươi chiếu cố nàng, ta đi trong rừng tìm dược thảo, sau khi ta rời đi cây đuốc trồng tăng lớn, dã thú tới các ngươi liền tránh vào sơn động bên trong. Lý Phong ưu sầu nhìn qua núi rừng bên trong. Trong rừng vẫn còn mưa, khắp nơi là sương mù trắng xóa. Trời mưa, trong rừng rậm rất nguy hiểm, chúng ta không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Lâm Bình không cho hắn đi trong rừng. Căn cứ kia lập tờ ghi chép, những người kia chính là chết ở nơi này. Lý ca, ta cũng không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Du Tiểu Lệ sợ hai hắn ở trong rừng gặp phải nguy hiểm. Nơi này nguy cơ từ phía, quá hung hiểm. Không có việc gì, ta sẽ chú ý an toàn, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, cũng phải chiếu cố tốt nàng. Lý Phong gặm mấy khối thịt nướng, uống một chút rau dại suốt năm sau, cầm lấy trường đao đi ra ngoài. Ăn vài thứ sau, hắn thể lực khôi phục rất nhiều. Lý Phong, chú ý an toàn a. Lý ca, chú ý an toàn. Hai người ngồi cửa động bên ngoài, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi liên tục nhắc nhở. Phía trên hang núi này vách núi hướng ra phía ngoài lồi, đáy vực không có nước mưa. Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Lý Phong đi xa thanh âm, theo trong sương mù chuyển đến. Và, cái này sương mù thật lớn a. Lý Phong bóng lưng biến mất trong mê vụ sau, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi, trong lòng rất bất an. Cũng chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên thấp thỏm sợ hãi. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, sương mù lớn rất bình thường. Lâm Bình không yên lòng đáp lời. Lâm A Di, ta cảm giác nơi này rất tà môn, giống như Du Tiểu Lệ khẩn trương nhìn qua bốn phía, muốn nói lại thôi. Tốt như cái gì? Lâm Bình hỏi. Giống như ma quỷ yêu quái chỗ ở, khắp nơi là sương mù, rất tà môn. Du Tiểu Lệ toàn thân thích chặt, sợ hãi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, không nên nói lung tung, không phải ta đánh ngươi. Lâm Bình cầm nắm tay nhỏ, trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu này luôn nói điểm xấu lời nói. Cái này thâm sơn vách núi, hoang tàn vắng vẻ, những cái kia xương khô ban đêm sẽ đến làm phiền chúng ta sao? Nghĩ đến vừa rồi những cái kia xương khô sau, Du Tiểu Lệ trong lòng bất an. Chớ có nói hiệu nói bượng, cũng đừng hù dọa chính mình, có Lý Phong tại, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Nghĩ đến Lý Phong sau, Lâm Bình trong lòng rất an tâm. Nam nhân này là nàng tâm linh dựa vào. Chỉ cần có nam nhân này tại, trời sập xuống nàng còn không sợ. Lâm A Di, những sương mù này thật quỷ dị a, Lý Phong bóng lưng biến mất. Du Tiểu Lệ nhìn một chút phía ngoài sương mù. Sương trắng nồng đậm, sương mù khóa thâm sơn. Lên núi người, dường như lại cũng không về được. Tiểu Lệ, chúng ta sẽ bình an vô sự, Lý Phong cũng sẽ không bình an vô sự. Lâm Bình cầu nguyện thượng thiên phù hộ, cầu nguyện các nàng gặp dự hóa lành. Nhưng này trắng xóa sương mù, nhiều nội tâm của nàng bất an, hoang mang lo sợ. Nàng có loại cảm giác, dường như Lý Phong biến mất tại trong sương mù sau, cũng sẽ không trở lại nữa, lại cũng không về được. Loại cảm giác này càng phát ra mạnh mẽ sau, Lâm Bình đỗng nhiên rất nhớ Lý Phong, rất muốn hắn trở về sau, rúc vào trong ngực hắn, hưởng thụ kia phần ấm áp cùng an tâm. Chương 103, nguy hiểm, gặp tập kích. Chương 103, nguy hiểm, gặp tập kích. Tí tách Lý Phong đi vào bên cạnh rừng rậm sau, trung quanh hạt mưa âm thanh, cùng trên lá cây rơi xuống giọt nước âm thanh, lít nha lít nhít chuyển đến. Hắn không có đi dòng sông bờ bên kia rừng rậm. Sơn động tả hữu hai bên cũng có rừng rậm nguyên thủy, nhưng nơi này rừng rậm tương đối ít, bởi vì quần phong san sát, khắp nơi là các loại đồi núi. Vô số thấp bé đồi núi, như Quế Lâm Sơn thủy xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Xuống một trận mưa sau, bầu trời như là bị thanh tẩy một lần. Những này đồi núi cùng cây cối, như quỷ phủ thần công, dường như một bức tranh rất mỹ lệ. Lý Phong toàn thân ướt đẫm, hắn đi vào rừng rậm sau, trận trận gió rét thổi tới. Mẹ nó, lạnh quá a, lạnh chết lão tử. Cho dù hắn thân thể cường tráng, luyện qua công phu, ở trong mưa gió cũng cảm thấy rất lạnh. Sắp trời tối, trong rừng tia sáng càng ngày càng mờ. Lý Phong tìm tới trị liệu sốt cao thảo dược sau, mang bên trên dược tài chuẩn bị rời đi. Rừng rậm nguyên thủy bên trong không thiếu khuyết dược thảo, chỉ phải hiểu được phân biệt, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Đại đa số thảm thực vật đều có dược hiệu công năng, chỉ là người bình thường không biết, không biết rõ. Vì cứu mỹ nữ kia đồng bào, Lý Phong ba người ăn thật nhiều khổ. Hắn bước lên hàn phong mưa phùn đi vào trong rừng tìm kiếm thảo dược, cũng thụ rất nhiều tội. Hy vọng kia nữ đồng bào sau khi tỉnh lại, không phải cái thứ hai Bạch Tiểu Muội, không phải lại cứu Bạch Nhã Lang. Sàn sạt Lý Phong vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về động lúc, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh. Một bụi cỏ bên trong giống như có cái gì. Kia trong bụi cỏ chuyển đến xa 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 âm thanh. Thứ gì? Lý Phong một tay cầm dược thảo, một tay nắm lấy trường đao, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Hắn quay đầu lúc, phía sau bụi cỏ giật giật, giống như có cái gì giấu ở trong bụi cỏ. Thứ gì? Có bản lĩnh cút ngay cho ta đi ra. Phát hiện có động tĩnh sau, Lý Phong phát giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, khẳng định không phải thỏ rừng giấu ở trong bụi cỏ. Nơi đó hẳn là gặp nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, hắn không có loại này cảm giác mãnh liệt. Kia động tĩnh giống như biến mất, bụi cỏ lại bình tĩnh lại. Nhưng trực giác nói cho Lý Phong, nguy cơ còn không có giải trừ. Hắn không dám quay người, mà là gắt gao nhìn qua kia bụi cỏ. Tí tách nước mưa rơi xuống sau, chung quanh trên cây cối giọt sương, như là chân châu từng khỏa rơi xuống. Mấy giọt giọt sương nhỏ tại Lý Phong trên đầu lúc, hắn cảm giác băng lạnh thấu xương. Kia hàn khí dường như từ đỉnh đầu truyền khắp lòng bàn chân. Bụi cỏ rất yên tĩnh, dường như kia động tĩnh xưa nay chưa từng xảy ra. Siêu Lý Phong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền câu mang đá, đem một khối đá đá bay hướng bụi cỏ. Tảng đá bay thấp tại trong bụi cỏ sau, bụi cỏ vẫn như cũ rất yên tĩnh, không có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ vật kia rời đi? Lý Phong nói một mình. Hắn hoài nghi vật kia đi, cho nên trong bụi cỏ không có động tĩnh. Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi này. Lý Phong chậm rãi lui lại, hắn muốn mau rời khỏi vùng rừng tùng này. Nghĩ đến quyển kia là bọn, cùng ba người kia nguyên nhân cái chết, hắn rất chú ý cẩn thận. Địa phương bị quái này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Sàn sạt Lý Phong vừa mới chuyển thân, trong bụi cỏ lại chuyển tới động tĩnh. Cái gì cậu vật, cút ngay cho ta đi ra. Kia động tĩnh lại đột nhiên sau khi xuất hiện, Lý Phong nhanh chóng quay người, ánh mắt sắc bén nhìn qua bụi cỏ. Kia phiến bụi cỏ rất lớn, là một chỗ cây cối. Nếu như bên trong có dã thú, hoặc là gặp nguy hiểm đồ vật, hắn rất khó phát hiện. Bất quá, bụi cỏ lại bình tĩnh lại. Ta thao, ngươi là người hay quỷ, vẫn là quái vật gì? Cút ngay cho ta đi ra, ta không phải bị dọa lớn. Phát giác được nguy cơ tử vong sau, Lý Phong cảm giác lạnh cả người. Ngay cả sâu trong linh hồn đều nhịn không được run. Địa phương quỷ quái này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Trước đó tại hang núi kia doanh địa phụ cận lúc, hắn theo không nhận thấy được qua loại nguy cơ này. Có thể vừa đến nơi đây, loại nguy hiểm này liền bao phủ trong lòng hắn. Nghĩ đến kia ba bộ bạch cốt sau, Lý Phong cảm giác nguy cơ mạnh hơn. Trong bụi cỏ lại không động tĩnh sau, hắn lưng bay về phía sơn động phương vị, từng bước một lùi ra ngoài đi. Hắn muốn mau sớm rời khỏi vùng rừng tùng này, chỉ muốn rời khỏi trong rừng, đi đến lòng sông bên trên, tầm mắt khoáng đạt, hắn liền không sợ cái này nguy cơ. Nghĩ đến hai nữ còn trong động, Lý Phong nóng nảy muốn về sớm một chút. Hắn muốn nhanh lên trở lại hai người bên cạnh, một tấc cũng không rời bảo hộ hai cái mỹ nữ, bảo hộ kia hôn mê bất tỉnh nữ đồng bào. Siêu Lý Phong vừa hướng lui về phía sau, trong rừng đột nhiên xông ra một cái bóng. Bởi vì sương mù khá lớn, ánh mắt không tốt, cái bóng kia tốc độ lại rất nhanh, Lý Phong nhìn không thanh ảnh tự diện mạo. Đây là một đạo toàn thân trắng bệnh cái bóng. Xuất sinh này đứng thẳng hành đầu, hướng hắn nhanh chóng đánh tới. Tốc độ này nhanh chóng, như là báo săn đi săn một cái mắt. Ngoa tạo. Lý Phong cuống quýt hướng bên trái trốn tránh, lăn xuống tại trong bụi cỏ sau, một chiêu lý ngư đã đỉnh, thân thể trực cầu cầu đứng lên. Hắn vừa đứng dậy, kia màu trắng ảnh lại cấp tốc đánh tới. Cái này cái bóng hướng hắn đánh tới lúc, phản phất có một cỗ âm gió thổi qua, hắn toàn thân phát lạnh, sờn hết cả gai úc. Đi chết đi. Lý Phong dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng một đao bổ ra. Hắn muốn một đao đánh chết cái này màu trắng cái bóng. Mặc kệ xuất sinh này là quái vật, vẫn là dã thú, hắn đều muốn một đao đánh chết. Siêu hắn nhanh như tránh, trường đao cấp tốc vung ra sau, giống như bổ vào cái bóng trên thân. Cái kia bạch mao đông tây phát ra tiếng kêu thảm sau, cấp tốc lăn xuống ở bên cạnh trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Lý Phong nhìn một chút trường đao, trên mũi đao có máu tươi. Hắn vừa rồi một đao kia, nhường kia lông trắng xuất sinh thụ thương. Kia lông trắng xuất sinh biến mất tại bụi cỏ sau, giống như không có rời đi, mà là giấu ở trong bụi cỏ, chờ đợi tiếp tục công kích hắn. Mẹ nó, quả ngươi là người hay quỷ vẫn là xuất sinh, lão tử ta đều một đao kết liễu ngươi. Lý Phong tráng lấy gan giận mắng vài tiếng. Hắn cảm giác toàn thân phát lạnh, cần lấy dũng khí, dùng lửa giận tăng thêm lòng dũng cảm. Vật kia tốc độ quá nhanh, còn tốt hắn tính cảnh rất cao, bản lĩnh nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh. phàm là hắn hơi hơi chỉ độn một giây, chỉ sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nước mưa còn tại ào ào hạ, sương mù càng lúc càng lớn, trong rừng tia sáng dần dần ảm đạm. Lý Phong chú ý cẩn thận đứng tại chỗ, không dám tùy tiện hành động, bởi vì hắn không xác định xuất sinh kia sẽ theo phương hướng nào đống nhiên tập kích. Hắn chỉ có thể lấy tính chế động. Nhưng nhanh trời tối, hắn chỉ hoãn không dậy nổi thời gian. Một khi sắc trời đen xuống, trong rừng đen kịt một màu, hắn sẽ rất nguy hiểm. Lý Phong cũng lo lắng, hai nữ gặp hắn chậm chạp không trở về, bất chấp nguy hiểm đến trong rừng tìm kiếm hắn. Hy vọng Lâm Bình hai người kiên nhẫn chờ đợi, đừng tới trong rừng tìm kiếm hắn. Sàn sàn xuất sinh kia thụ thương biến mất trong rừng sau, bốn phía bụi cỏ giống như bỗng nhiên lắc lư. Ngoa tạo, chẳng lẽ đồng loại của nó nhóm tới? Thấy bốn phía cỏ cây lay động, Lý Phong bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi. Mặc dù trong rừng băng lãnh, còn có nước mưa, nhưng hắn trên trán thế mà chạy xuống mồ hôi lạnh. Cái này rừng sâu núi thẳm quá nguy hiểm, khắp nơi có nguy cơ chí mạng. Tiên tĩnh rừng bên trong, từng mảnh lá cây nương theo lấy mưa gió, theo trên không nào ảo rơi xuống. Lý Phong chậm rãi lui lại hai bước, lưng tựa đại thụ, miễn cho bị xuất sinh kia từ phía sau lưng tập kích bất ngờ. Thứ gì, cút ngay cho ta đi ra, mẹ nó, ta không sợ ngươi xuất sinh này. Lý Phong hoành đao lập mã, lưng tựa đại thụ, khẩn trương đề phòng. Hắn cảm giác được vật kia còn ở trong rừng, hơn nữa đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Chương 104, nàng nghiêm trọng hơn chương 104, nàng nghiêm trọng hơn Lý Phong lưng tựa đại thụ, chú ý cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn cảm giác xuất sinh kia còn tại phụ cận, hẳn là còn không có rời đi. Nhưng xuất sinh kia không có tiếp tục phát động công kích. Bốn phía tất cả đều là bụi cây, cỏ dại đông đảo. Cao lớn cây cối tương đối ít. Lý Phong ngẩng đầu nhìn đại thụ sau, thả người nhảy lên cao hơn một mét chặt cây, sau đó hướng trên cây bò. Cây to này bị dầm mưa ẩm ướt sau có điểm trượt. Hắn chú ý cẩn thận, sợ hãi đến rơi xuống ngã thương. Hắn leo đến trên cây sau, ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận quan sát bốn phía. Bởi vì nhận bụi cây ảnh hưởng, bốn phía lại có sương mù, xung quanh nhìn không phải rất rõ ràng. Lý Phong leo lên cây sau, phát hiện bên phải trong bụi cỏ ẩn nút màu trắng cái bóng. Xuất sinh kia quả nhiên còn không có rời đi, nó trong bóng tối quan sát chính mình, ý đồ tìm cơ hội công kích. Mẹ nó, ngươi thế mà muốn đối phó ta, lão tử đánh chết ngươi. Lý Phong bung lên trường đao, chặt đứt nhánh cây, đem thân cây bóp nhọn, xem như tiêu thương ném đi qua. Siêu hắn ném tiêu thương tốc độ rất nhanh, cường độ cũng rất mạnh. Kia tiêu thương bay qua sau đâm vào trong bụi cỏ, kém chút ghim trúng kia màu trắng cái bóng. Kiệt kia màu trắng cái bóng bị kinh sợ sau, cô biết hướng nơi xa chạy tới. Qua trong giây lát biến mất tại trong rừng. Xuất sinh này rốt cục chạy trốn. Hồ Lý Phong hít thở sâu khẩu khí, vừa rồi nguy hiểm thật à, còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, bằng không thì chết định rồi. Xuất sinh kia chạy trốn sau, Lý Phong cuống quýt theo trên cây leo xuống. Hắn muốn về tới trong doanh địa bảo hộ hai người. Vạn nhất Lâm Bình hai người gặp hắn chậm chạp không về, đến trong rừng tìm kiếm, dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Rời đi rừng cây sau, Lý Phong dọc theo lòng sông đi lên. Rời đi rừng rậm cảm giác thật tốt, khí tức âm trầm cũng đã biến mất. Không biết do đó là vật gì, tốc độ rất nhanh, hung tàn vô cùng. Lý Phong đi trở về lúc, Lâm Bình hai người tại trong doanh địa sưởi ấm, chiếu cố nữ sinh kia. Nữ sinh này sốt cao càng ngày càng nghiêm trọng, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mực hôn mê bất tỉnh. Ai? Lâm Bình sờ lên nữ sinh này mặt, tâm thần bất an, than thở. Lý ca thế nào còn chưa có trở lại a? Du Tiểu Lệ nhìn về phía trong sương mù, nhanh trời tối. Sương mù càng lúc càng nồng nặng, sắc trời dần dần hắc ám. Nếu như Lý Phong không về nữa, ở trong rừng rất nguy hiểm. Đúng vậy a, hắn thế nào vẫn chưa trở lại? Lâm Bình khẩn trương cầu nguyện, hy vọng Lý Phong có thể bình an trở về. Vùng rừng rậm này quá nguy hiểm, nàng sợ hãi Lý Phong xảy ra chuyện. Chúng ta đi trong rừng rậm tìm hắn a. Du Tiểu Lệ đứng ngồi không yên, muốn đi trong rừng tìm kiếm Lý Phong. Trong rừng rậm quá nguy hiểm, chúng ta đừng tùy tiện hành động. Lâm Bình không muốn đi trong rừng. Ta lo lắng hắn. Du Tiểu Lệ vẫn là muốn đi trong rừng, nếu có nguy hiểm, hai người bọn họ cũng có thể làm người trợ giúp. Hai chúng ta năng lực có hạn, đừng đi cho hắn thêm phiền, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta đi chỉ có thể thêm phiền. Lâm Bình khẩn trương, thấp phẩm lo âu, kỳ thật nàng cũng nghĩ đi trong rừng tìm kiếm Lý Phong. Nhưng nàng rất rõ ràng, hai người đi cũng không giúp được một tay, chỉ sẽ liên lụy Lý Phong. Lão thiên gia, van cầu ngươi phù hộ nhà ta Lý ca bình an trở về à, nếu như hắn gặp bất trắc, chúng ta cũng liền không sống được. Thấy sương mù càng lúc càng nồng nặng, Du Tiểu Lệ hai tay sắp nhập, hướng lên trời cầu nguyện. Lý Phong, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại a? Chúng ta lo lắng gần chết. Sương mù tràn ngập tới sơn cửa động sau, Lâm Bình tâm hoảng ý loạn, dường như mất linh hồn. Hai người kinh hồn bạt vía lúc, đột nhiên trông thấy một bóng người, theo trong sương mù chậm rãi đi tới. Người kia phong trần mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm, nhưng hắn cái bóng lại rất vĩ ngạn, cho người ta cảm giác an toàn. Ai nha, nhà ta Lý ca trở về. Thấy Lý Phong theo trong sương mù đi tới, Du Tiểu Lệ vui vẻ đứng lên. Hắn thật trở về. Lý Phong, ngươi trở về, chúng ta vội muốn chết, ngươi thế nào mới trở về a? Lâm Bình vui vẻ đứng lên sau, hai người muốn cùng nhau chạy tới. Không được qua đây, tại bên lửa đừng động. Thấy hai người muốn chạy tới, Lý Phong tranh thủ thời gian ngăn cản. Nghe được hắn nhắc nhở sau, hai người cuống quýt ngồi bên lửa, khẩn trương quan sát bốn phía. Lý Phong ngữ khí rất nghiêm khắc, có chút nóng nảy. Hẳn là vừa rồi gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến hắn vừa rồi kinh nghiệm nguy cơ, Lâm Bình bỗng nhiên đau lòng. Thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực trấn an, dùng dịu dàng trấn an hắn. Làm Lý Phong đi ra sương mù, đi vào bên lửa lúc, Du Tiểu Lệ cuống quýt hỏi thăm, ngươi vừa rồi gặp phải nguy hiểm sao? Đồng đốc, ngươi sắc mặt có chút khó coi, mới vừa rồi là không phải gặp phải nguy hiểm. Lâm Bình cũng rất quan tâm hỏi thăm. Ai, đừng nói nữa, ta vừa rồi kém chút không về được. Lý Phong đem dược thảo để dưới đất, ngồi bên lửa uống vào mấy ngụm rau dại canh, ép một chút. Lý ca, ngươi gặp phải nguy hiểm sao? Du Tiểu Lệ khẩn trương hỏi thăm.
Đồng đốc, ngươi không sao chứ?
Thấy Lý Phong toàn thân ướt đẫm, Lâm Bình lòng chua xót muốn rơi lệ. Ta vừa rồi tại trong rừng tìm kiếm thảo dược lúc, đột nhiên bị tái đi cọng lông xuất sinh tập kích, xuất sinh kia tốc độ rất nhanh, rất hung tàn, may mà ta phản ứng nhanh, bằng không thì chết định rồi. Hồi tưởng lại vừa rồi kia hung hiểm một màn, Lý Phong lòng còn sợ hãi. Lông trắng xuất sinh. Hai người đồng thời nghi vấn nhìn qua hắn.
Ân, đúng vậy, vật kia mọc đầy lông trắng, toàn thân trắng bệnh, tốc độ rất nhanh, tính công kích rất mạnh.
Hồi tưởng lại xuất sinh kia hung tàn lúc, Lý Phong phía sau lưng phát lạnh.
Đó là cái gì động vật ta?
Du Tiểu Lệ hỏi.
Không rõ ràng, bởi vì vật kia tốc độ rất nhanh, tia sáng không tốt, ta không thấy rõ diện mạo của nó.
Lý Phong lắc đầu.
Lý ca, ngươi vất vả, ngươi bị liên lụy.
Du Tiểu Lệ cầm tay của hắn, hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn.
Từ khi lưu lạc hòn đảo sau, mỗi ngày đều gặp nguy cơ, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Lâm Bình đem Lý Phong ôm vào trong ngực,
cho hắn ấm áp,
cho hắn mềm mại.
Các ngươi đừng lo lắng ta, ta không sao, nàng tình huống thế nào?
Lý Phong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Nàng sốt cao một mực không lùi, giống như nghiêm trọng hơn.
Nhắc lên cô gái này đồng bào tình huống, Lâm Bình lo lắng.
Nàng lo lắng tiểu thư này muội chết.
Lý Phong sờ lên nữ sinh này cái chán, vẫn là rất bỏng, sốt cao rất nghiêm trọng.
Nếu như nàng sốt cao một mực không lùi, dễ dàng cháy hỏng đại não, có nguy hiểm tính mạng.
Lý Phong chuẩn bị đi bờ sông lấy nước, thanh tẩy dược thảo.
Chúng ta cùng đi với ngươi.
Hai nữ cầm gậy gỗ, muốn cùng hắn cùng đi bờ sông.
Tiểu Lệ theo ta đi là được, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố nàng.
Bây giờ còn chưa trời tối, bờ sông không có rừng rậm, cách doanh địa lại mới khoảng 10 mét.
Nếu có nguy hiểm, Lý Phong có thể tùy thời phát hiện.
Tiểu Lệ, ngươi thông minh cơ linh một chút, đừng chỉ lo nói chuyện cùng hắn, chú ý an toàn.
Lâm Bình dặn đi dặn lại.
Ân, ta biết, ta sẽ chú ý an toàn.
Du Tiểu Lệ cầm gậy gỗ, thận trọng nhìn qua phía trước.
Chúng ta đi bờ sông thanh tẩy dược thảo sau, thuận tiện nhìn xem có hay không con cá.
Lý Phong vừa rồi dùng tảng đá làm cản đập nước, hẳn là có không ít con cá.
Hì hì, ta thích nhất uống cá tươi canh.
Nghĩ đến khả năng có thu hoạch, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ.
Hai người tiếng cười tràn ngập ở trong sương mù.
Mặc dù hòn đảo rất nguy hiểm, nhưng cũng rất ấm áp.
Coi ôn lu.
Chương 105, không cần, đừng giết ta. Chương 105, không cần, đừng giết ta. Nếu có cá, chúng ta liền dùng cây nấm hầm cá tươi canh, hương vị kia cực kỳ xinh đẹp.
Hai người hướng bờ sông đi đến lúc, trong sương mù chuyển đến Du Tiểu Lệ hoàn thành thiếu ngữ.
Lâm Bình ngồi bên lửa, nghe được hai người tiếng cười sau, trong nội tâm nàng thật ấm áp.
Tại cái này cô độc hòn đảo bên trên, có hai người làm bạn thật tốt.
Ao ào ào dạ mạc tức sắp giáng lâm lúc, con sông này chậm rãi chảy xuôi.
Lòng sông chung quanh vùng đất bằng thẳng, không có bụi cây, không có cỏ dại.
Nơi này tầm mắt khoáng đạt.
Nếu có nguy hiểm, Lý Phong có thể kịp thời phát hiện.
Hoa nha, có cá a.
Du Tiểu Lệ đứng tại trên bờ, vui vẻ chỉ vào trong nước.
Lý Phong tại dòng sông nhất chật hẹp chỗ, dùng tảng đá làm nền thành cột sông nhỏ đập.
Chiều dài 3-5 m, chiều sâu mấy chục cm.
Hiện tại thuộc về mùa khô, dòng nước không lớn.
Một đám con cá du ở trong nước, gặm nuốt lấy hắn ném trong nước cỏ dại lá cây.
Đùng 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 nghe được động tĩnh sau, những con cá kia ở trong nước hoạt bát tán loạn.
Ha ha ha, quả nhiên có cá a, Tiểu Lệ, chúng ta đêm nay có cá tươi canh uống.
Nhìn thấy những này con cá sau, Lý Phong tâm tình rất tốt.
Dùng cá tươi canh hầm hoang dại tây nấm, nhân gian mỹ vị.
Lý ca, ta muốn nắm cá nha.
Du Tiểu Lệ vui vẻ chạy tới sau, kém chút té lăn trên đất.
Lý Phong cuống quýt ôm nàng, cẩn thận một chút, đừng đấu vật.
Hi hi, có ngươi tại, ta sẽ không đấu vật, bởi vì ngươi sẽ bảo hộ ta.
Du Tiểu Lệ cười đến rất ngu ngốc, cũng rất mật mật.
Đồng đốc.
Đông Lý Phong nhẹ nhàng gõ gõ nàng cái đầu nhỏ.
A a, Du Tiểu Lệ tinh lịch luốt luốt đầu, đừng gõ ta, vạn nhất đem ta gõ choáng váng làm sao xử lý.
Ngươi ngu rồi ta cũng yêu, ngươi phụ trách thanh tẩy dược thảo, ta đi bắt cá.
Lý Phong chuẩn bị phân công hợp tác.
Những dược thảo kia tất cả đều là bùn đất, phải dùng nước rửa giấy sạch sẽ.
Nước sông này rất thanh tịnh, không ô nhiễm, rất sạch sẽ vệ sinh.
Tốt đát.
Du Tiểu Lệ vui vẻ ngồi xổm bờ sông tẩy dược thảo.
Lý Phong kéo lên ống quần, nhảy vào trong sông bắt cá.
Những này con cá quá tinh linh, du động thật sự nhanh, rất khó bắt được.
Có chút con cá rất nhỏ, có chút con cá ước chừng có nặng nửa cân.
Mấy cân trọng cái chủng loại kia không có.
Lý Phong dùng trường đao làm xiên cá, tìm kiếm nặng nửa cân cá ra tay.
Không đến mười mấy phút, hắn liền làm hơn 20 con cá.
Mỗi đầu đều có nặng nửa cân, tổng cộng mười mấy cân.
Du Tiểu Lệ cũng thanh tẩy xong dược thảo.
Tiểu Lệ, chúng ta thu hoạch rất không tệ, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, nước này bên trong có cá, có cua đồng, về sau mỗi ngày có canh cá uống.
Nghĩ đến về sau hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp, Lý Phong tâm tình rất tốt.
Ai, đáng tiếc chúng ta khả năng chờ không lâu dài, vạn nhất dã nhân phát hiện, còn muốn chuyển di trận địa, ta thật không nỡ nơi này à.
Du Tiểu Lệ than thở.
Ai, hy vọng những cái kia dã nhân đừng phát hiện chúng ta.
Lý Phong cầu nguyện trễ giờ bị phát hiện.
Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần bọn hắn còn tại hòn đảo bên trên, sớm muộn sẽ bị dã nhân tìm tới.
Những tên kia âm hồn bất tán, cùng hung cực ác, dã man tàn bạo.
Thật làm cho người đau đầu sợ hãi.
Chúng ta hôm nay trở về từ coi chết, lại làm nhiều cái như vậy nhì, tâm tình không tệ, không nói những này không vui chủ đề.
Du Tiểu Lệ không muốn xách không vui sự tình.
Nàng chỉ muốn hưởng thụ hiện tại yên tĩnh cùng vui sướng.
Ngươi về trước đi nấu thuốc, ta tại bờ sông rửa cá, chúng ta đêm nay uống ngon canh cá.
Lý Phong tại bờ sông thanh lý cá nội tạng.
Lòng sông sườn dốc phía trên chính là doanh địa.
Hắn thanh tẩy cá vị trí, ly hỏa bên cạnh chỉ có 10 mấy mét.
Trời tối sau, sáng tỏ đống lửa chiếu sáng bờ sông.
Dạ Mạc tiến đến sau, đêm tối như là mây đen bao phủ hòn đảo. Ở trên đảo hắc ám không ánh sáng, chỉ có kia lẻ loi chơi chọi đống lửa tán phát ra quang mang. Cả hòn đảo nhỏ dường như rất cô tịch, thần bí, nguy hiểm. Lý Phong tại nước vừa sửa sang lại cá, Lâm Bình hai người tại bên cạnh đống lửa nấu thuốc. Nữ tử kia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem cái này đen nhánh cô số không hòn đảo, Lâm Bình rầu rĩ. Du Tiểu Lệ mặt ngoài hoan thanh thiếu ngữ, trong lòng cũng rất ưu sầu. Các nàng đều tâm sự nặng nề, chỉ là không ai bằng lòng nói toạc. Ai cũng không muốn cho đối phương mang đến sầu lo, chỉ muốn đem khoái hoặc chia sẻ cho người bên cạnh. Ta trở về, chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt, hết thảy có 21 con cá, lớn nhất 10 đầu đồ nướng, còn lại nấu canh uống. Lý Phong đem sâu cá tại gậy gỗ bên trên. Người vất vả. Hắn trở lại bên lửa sau, Lâm Bình trong lòng rất an tâm. Không có việc gì, không khổ cực. Lý Phong mỉm cười nói, ngươi xiêm áo trên người cũng còn không có làm đấu, nhanh ngồi bên lửa nướng. Lâm Bình sờ lên y phục trên người hắn. Hai nữ tại bên lửa hòng khô quần áo. Nhưng Lý Phong một mực không có thời gian nướng. Ta thân thể cường tráng, sẽ không dị ứng. Lý Phong ngồi bên lửa sấy khô hòng quần áo, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hắn lao lực buôn ba một ngày, mệt đến ngất ngư. Nhưng hắn tại trước mặt hai người rất kiên cường, chưa từng nói khổ nói mệt mỏi. Hắn không muốn cho hai người tạo thành gánh nặng trong lòng. Coi như ngươi thân thể cường tráng sẽ không dị ứng, nhìn ngươi khổ cực như vậy, chúng ta cũng rất đau lòng, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Lâm Bình đau lòng hắn. Các ngươi không có liên lụy ta, nếu như không có hai người các ngươi, ta sẽ mệt mỏi hơn. Lý Phong không hề cảm thấy hai người là liên lụy. Từ khi gặp nhau sau, ba người đồng tâm hiệp lực, đều tận có khả năng giúp đỡ cho nhau. Thuốc thang nấu xong sau, Lý Phong cho nữ sinh này mượn thuốc. Hy vọng thuốc này có hiệu quả. Chỉ mong nàng buổi sáng ngày mai có thể tỉnh lại. Ánh lửa chiếu rọi tới bờ sông sau, mờ tối quang mang bên trong, nối liền không dứt hạt mưa, như là từng viên chân châu, xuyên qua bầu trời đêm rơi vào dòng sông bên trong. Trận mưa này khi thì hạ, khi thì đình chỉ, để cho người phiền lòng ý loạn. Nữ sinh kia uống xong thuốc sau, Lý Phong tới bờ sông đem nồi thanh tẩy một lần. Bọn hắn phải dùng cây nấm chịu cá tươi canh. Nửa giờ sau, trong doanh địa tràn ngập thơm ngào ngạt khí vị. Hai cái mỹ nữ thèm ăn chảy nước miếng. Canh cá nấu xong sau, Lý Phong dùng đồ vật múc uống một ngụm. Hắn trong nháy mắt lông mày giãn ra, toàn thân thoải mái. Canh cá ấm áp toàn thân, cái này vị tươi cực kỳ xinh đẹp. Vị nói sao dạng? Hai người đồng thời hỏi thăm. Ha ha, mùi vị kia cực kỳ xinh đẹp. Lý Phong cười vui vẻ. Ta cũng nếm thử. Du Tiểu Lệ uống một ngụm canh cá sau, vui vẻ hạnh phúc hít mắt. Wow, quá mỹ vị, quá tốt uống. Ta cũng chưa hề uống qua mỹ vị như vậy canh cá. Ha ha, thật quá mỹ vị. Lâm Bình cũng rất vui vẻ. Các nàng buôn ba mệt nhọc sau một ngày, con cá này canh có thể bổ thân thể. Con cá này canh rất mỹ vị, rất bổ. Chúng ta cho nàng uy một chút, nhường nàng khôi phục chút thể lực. Lý Phong cho nữ sinh kia cho ăn chút canh cá. Hy vọng nàng khôi phục thể lực sau sớm một chút tỉnh lại. Ba người toàn bộ ăn sạch bách, một giọt nước canh đều không có còn lại. Ăn uống no đủ sau, bọn hắn ngồi trong doanh địa, lắng nghe dòng sông âm thanh, nhìn xem cô độc bóng đêm. Mặc dù tối nay rất yên tĩnh, nhưng ba người đều có tâm sự riêng. Không, đừng giết ta, không cần a. Ba người tâm sự nặng nề ngồi bên lửa lúc, nữ sinh kia bỗng nhiên hô to đừng giết ta. Lý Phong, nàng giống như tỉnh. Nghe được nàng nói chuyện sau, Lâm Bình kích động đứng lên. Mỹ nữ, ngươi an toàn, ngươi đừng sợ, xin hỏi ngươi tên là gì? Ai muốn giết ngươi? Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, túi người cầm tay của nàng. Nữ sinh này hoảng sợ lắc đầu nói mê sảng. Chương 106, tối nay, nàng khóc chương 106, tối nay, nàng khóc à, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Nữ sinh kia nằm tại bên lửa, hoảng sợ nói chuyện hoang đường. Nàng thân sắc hoảng sợ, sợ hãi, rất đáng thương. Mỹ nữ, đừng sợ, ngươi an toàn, ai muốn giết ngươi? Ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Phong hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Cô gái này đồng bào khẳng định kinh nghiệm rất nhiều chuyện, nhận qua kinh hãi, mắt thấy qua rất nhiều thảm trạng, cho nên kinh hãi quá độ. Tiểu tỷ muội ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi an toàn. Gặp nàng hoảng sợ, Lâm Bình đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Tí tách Du Tiểu Lệ một giọt nước mắt rơi xuống, thấy nữ hải tử này rất đáng thương, nàng thương tâm khóc. Nữ sinh này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nàng mới vừa rồi là đang nói mơ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nàng nằm tại Lâm Bình trong ngực, tự lẩm bẩm nói đừng giết ta. Tiểu tỷ muội, ngươi an toàn, ngươi đừng sợ, đừng sợ. Lâm Bình vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, trấn an nàng. Nữ sinh này hẳn là cảm nhận được ấm áp, tiếp tục lâm vào trong hôn mê. Tiểu tỷ tỷ, Du Tiểu Lệ dịu dàng, nhẹ giọng kêu gọi. Nàng còn không có thanh tỉnh, đừng quấy rầy nàng. Lý Phong nói rằng. Ô, Lâm Bình bỗng nhiên khóc. Lâm A Di, ngươi thế nào khóc ca? Thấy nàng khóc, Du Tiểu Lệ luống cuống, không biết ta an ủi ra sao. Ngươi thế nào khóc? Đừng khóc. Lý Phong đau lòng. Thật xin lỗi, ta nhịn không được. Lâm Bình xoa xoa nước mắt, thấy được nàng bị dọa dẫm phát sợ rất đáng thương, ta nhớ tới Đình Nhi. Nếu như Đình Nhi còn sống, hẳn là cũng sẽ giống như nàng, nhận hết kinh hãi, rất đáng thương. Ô, Lâm Bình sụp đổ khóc. Chỉ có làm cha làm mẹ người, khả năng trải nghiệm nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nghĩ đến Đình Nhi có lẽ cùng nữ sinh này như thế, nhận hết cực khổ cùng kinh hãi, lòng của nàng nát. Lâm A Di, ngươi đừng khóc, ta tin tưởng Lâm Đình không có việc gì, nàng khẳng định rất tốt. Du Tiểu Lệ đau lòng an ủi. Ta cũng tin tưởng Lâm Đình không có việc gì, ngươi đừng khóc. Lý Phong không muốn nhìn thấy người yêu chảy nước mắt. Cảm ơn các ngươi an ủi, thật có lỗi, ta vừa rồi có chút thất thố. Lâm Bình lau khô nước mắt, biểu thị ấy nấy. Lâm A Di, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần tại trước mặt chúng ta trang kiên cường, ngươi muốn khóc liền khóc. Du Tiểu Lệ rất yêu thương nàng.
Ai?
Lý Phong ngồi bên lửa thở dài sau, mê mang nhìn hướng ra phía ngoài. Trời tối, doanh địa ánh lửa soi sáng dòng sông bờ bên kia sau, điểm điểm tích tích mưa phùn, như là lông châu phiêu bay lả tả rơi xuống. Cô độc hắc ám hòn đảo, dường như chỉ có cái này một tia ánh sáng. Điểm này quang minh, cho bọn họ mang đến hy vọng cùng ấm áp. Nghĩ đến hòn đảo bên trên nguy hiểm, cùng những cái kia bọn dã nhân theo đuổi không bỏ, Lý Phong tâm tình nặng nề. Lý ca, vị tiểu thư này tỷ, có khả năng hay không là kia đoàn đội người a? Du Tiểu Lệ hỏi.
Không rõ ràng.
Lý Phong tâm tình nặng nề lắc đầu. Chỉ có chờ lấy nữ sinh tỉnh lại, bọn hắn khả năng tìm hiểu tình huống. Nếu như tiểu thư này tỷ là kia đoàn đội người, kia đoàn đội khẳng định xảy ra chuyện, chúng ta muốn tìm tới đoàn đội kế hoạch liền ngâm nước nóng. Du Tiểu Lệ hai tay chống lấy cái cằm, tâm sự nặng nề ngồi bên lửa. Sáng tỏ đống lửa chiếu vào trên mặt nàng sau. Nàng kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp, mê người đáng yêu. Lý Phong cũng lo lắng kia đoàn đội xảy ra chuyện. Bọn hắn trước đó ở trong rừng, xác định ở trên đảo còn có một cái khác đoàn đội, hơn nữa đội ngũ kia bên trong có cao thủ. Nếu như nữ sinh này đến từ kia đoàn đội, chứng minh kia đoàn đội cũng xảy ra chuyện. Lý Phong đối mặt dã nhân áp lực rất lớn. Hắn muốn tìm kia đoàn đội, cùng những cao thủ kia liên hợp, cùng nhau đối kháng dã nhân cầu sinh. Nếu như kia đoàn đội xảy ra chuyện, bọn hắn liền tứ cố vô thân. Khó nói chúng ta, thật tứ cố vô thân sao? Du Tiểu Lệ lo lắng, tự lẩm bẩm. Lâm Bình ôm nữ sinh kia, ngu ngơ ngồi bên lửa. Nghĩ đến tứ cố vô thân, trong nội tâm nàng có chút loạn. Coi như tứ cố vô thân, chúng ta cũng phải kiên cường sống sót. Lý Phong cho đống lửa thêm tuổi. Hắn nghĩ thông suốt, cho dù tứ cố vô thân, cũng phải kiên cường sống sót. Bọn dã nhân sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, chúng ta muốn sớm phòng bị. Du Tiểu Lệ lo lắng bọn dã nhân còn sẽ xuất hiện. Lý Phong, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp làm chút cạm bẫy, chờ bọn dã nhân đến sau, dùng cạm bẫy chặn đánh, hoặc kích giết bọn hắn. Lâm Bình muốn sớm thiết trí cạm bẫy, đối phó những cái kia dã nhân. Du Tiểu Lệ đồng ý nói, biện pháp này tốt, chúng ta lộng ảnh xem kịch bên trong những cạm bẫy kia, chờ bọn dã nhân đến sau, giết bọn hắn người ngã ngửa đổ. Ngây thơ. Lý Phong nói rằng, kia là truyền hình điện ảnh kịch hiệu quả, trong hiện thực không có khả năng có loại kia cạm bẫy. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong, tùy tiện một cái bẫy, liền có đại lượng quân đội gặp nạn. Kia chỉ là vì truyền hình điện ảnh hiệu quả. Người là có năng lực suy tính, cho dù là lưu xoa cả bẫy, cũng không đạt được loại kia hiệu quả. Coi như đối phó hàng trăm hàng ngàn thỏ rừng, cũng làm không ra loại kia châu ít cả bẫy. Lý ca, ngươi làm không ra loại kia cả bẫy sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Ta chỉ là người, không phải thần. Các ngươi nói cái chủng loại kia cả bẫy, cần khổng lồ công trình, cần càng nhiều nhân lực vật lực, chỉ bằng hai chúng ta ba người, đào hố đều tốn sức. Lý Phong thực sự nói thật, chỉ bằng hai người bọn họ ba người, đừng nói làm loại kia cỡ lớn cả bẫy, đào hố đều tốn sức. Hơn nữa loại kia cả bẫy, cần hàng trăm hàng ngàn đại lực sĩ, tốn thời gian 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn thành. Bọn hắn nhân viên bất quá 2-3, cũng không nhiều thời gian như vậy, không có khả năng làm ra loại kia cả bẫy. Lý Phong, coi như chúng ta làm không ra loại kia cả bẫy, cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bất chắc. Lâm Bình sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. Nàng cũng không tiếp tục muốn trong mưa gió đào vòng, đói khổ lạnh lẽo, mệt nhọc không chịu nổi. Những tháng ngày đó quá đau khổ. Nếu như lại phát sinh một lần, các nàng khẳng định sẽ mệt mỏi sụp đổ. Chờ trời sáng sau, chúng ta quan sát địa hình xung quanh, sau đó mới quyết định a. Lý Phong cũng nghĩ sớm chuẩn bị sẵn sàng, coi như làm không gian lưu xoa cả bẫy, cũng muốn giữ lại tốt đường lui. Hoa Hoa ba người ngồi bên lửa, thương lượng như thế nào dự phòng dã nhân tập kích lúc, bờ bên kia nguyên thủy trong rừng, đông nhiên truyền đến từng tiếng quái khiếu. Thanh âm này rất tà môn, bén nhọn chói tai, để cho người ta sởn hết cả gai úc. Nghe được thanh âm này sau, Du Tiểu Lệ khẩn trương nhìn xem bầu trời đêm. Lâm Bình cũng nhìn về phía dòng sông bờ bên kia rừng rậm, nhưng bầu trời đen kịt một màu, chỉ có thể nghe thấy kia tiếng quái khiếu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh âm này thật là dọa người a, chúng ta về sơn động nghỉ ngơi đi. Du Tiểu Lệ không dám ngồi cửa động, nàng muốn về trong động, trong sơn động an toàn hơn. Tốt, về sơn động nghỉ ngơi đi. Lý Phong ôm lấy nữ sinh kia, mang theo hai người về sơn động. Hắn xoay người vào động lúc, quay đầu nhìn phía sau một cái, lo lắng phía sau có nguy hiểm. Đảo này nguy cơ từ phía, hy vọng đêm nay có thể bình an vô sự. Chương 107, ban đêm nguy cơ chương 107, ban đêm nguy cơ trong sơn động rất ấm áp, cũng rất thoải mái. Lý Phong tại một chỗ dưới vách động làm nền lấy cỏ khô. Những này cam thảo mặc dù không bằng gia thú, nhưng so ngủ trên mặt đất tốt. Bọn hắn trước đó làm rất nhiều gia thú, nhưng đào vong lúc không kịp mang đi, toàn bộ vứt bỏ lúc trước trong động. Phía ngoài ánh lửa xuyên thấu qua miệng thông gió soi sáng trong động sau, trong sơn động có chút mờ tối. Trong động tia sáng không thật là tốt, nhưng có thể thấy rõ người bên cạnh. Tiên tính đêm khuya, ánh lửa chiếu rọi sau khi đi vào, hai nữ dường như mê người hơn. Trong sơn động bầu không khí có loại cảm giác nói không ra lời. Tiên tính, cô độc, lại có loại ấm áp. Loại này cảm giác rất phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lý Phong trở lại trong động sau, đem nữ sinh kia đặt ở thảo trải lên. Bên ngoài ánh lửa soi sáng trên mặt nàng lúc, nữ sinh này lặng lặng nằm tại thảo trải lên, rất dịu dàng, rất yên tĩnh. Dung mạo của nàng thật là dễ nhìn. Dáng người đầy đặn, có đôi chân dài, không cao cũng không thấp, tóc nồng đậm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt to. Nếu như đơn thuần bàn luận tướng mạo, nàng so hai nữ sinh đẹp hơn. Má ơi, mệt chết ta, mệt mỏi một ngày, eo đều nhanh gây mất, chân cũng nhanh gây mất, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Du Tiểu Lệ hình chữ đại nằm tại thảo trải lên, rộng mở hai tay, mở ra hai chân, một bộ rất thoải mái bộ dáng. Tiểu Lệ, ngươi đừng như vậy nằm, quá bất nhã. Lâm Bình nhắc nhở nàng. Sợ cái gì, đều là người một nhà. Du Tiểu Lệ nói rằng, ngươi dạng này nằm, chúng ta không có địa phương ngủ a. Lâm Bình muốn đem nàng kéo lên. Tiểu nha đầu này, đem toàn bộ thảo trại đều chiếm. Không có địa phương ngủ, ngươi đặt ở trên người của ta thôi. Du Tiểu Lệ mệt mỏi không muốn động, nàng muốn duỗi người ra. Kia Lý Phong làm sao xử lý? Lâm Bình hỏi. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn để lên đến cũng không sự tình. Du Tiểu Lệ nghịch ngợm gây sự cười cười. Cẩn thận hắn đem ngươi đè ép. Lâm Bình nói rằng, chỉ cần hắn nhẫn tâm, đè ép cũng không sao cả. Du Tiểu Lệ nũng nịu tình nghịch không chịu lên. Nàng nhỏ tuổi nhất, thích nhất nũng nịu bán manh. Ngươi mau dậy, đừng đem chúng ta vị trí chiếm, không phải Lý Phong đem ngươi đè ép. Lâm Bình dùng sức đem nàng kéo lên. Lộc cộc Du Tiểu Lệ bị kéo lên sau, đột nhiên ôm bụng, ai nha, má ơi, ta đau bụng, muốn đi ra phương tiện. Ta cũng nghĩ đi ra phương tiện, chẳng qua là ngượng ngùng nói, một mực chịu đựng. Lâm Bình có chút xấu hổ. Nàng trước đó mong muốn thuận tiện, nhưng thật không tiện nói. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Du Tiểu Lệ muốn cùng nàng cùng đi ra ngoài thuận tiện. Hai người lẫn nhau chiều ứng, lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm. Bên ngoài đen kịt một màu, không ai làm bạn, các nàng không dám đi. Lý Phong, ta cùng Tiểu Lệ muốn đi ra phương tiện, ngươi giữ lại trong động chiếu khán tiểu thư này muội. Lâm Bình luốt vớt bụng, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. Trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm, ta cùng các ngươi đi thôi. Lý Phong không yên lòng hai người ra ngoài, bạn vừa gặp phải nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được. Thật có lỗi, lại làm phiền ngươi. Lâm Bình biểu thị ấy nấy. Các ngươi là nữ nhân ta, phiền thoái ta thiên kinh địa nghĩa. Lý Phong không cảm thấy phiền thoái. Lý ca, ta cũng muốn làm nữ nhân ngươi, chờ chúng ta tìm tới an toàn hoàn cảnh sau, ngươi muốn ta đi. Du Tiểu Lệ làm cái mặt quỷ, nàng là thật âm. Ngươi còn muốn hay không đi ra phương tiện, đi nhanh lên đi. Lâm Bình có chút ghen. Người ta là chăm chú, vạn nhất ngày nào ta bị dã nhân giết chết, chết đều không có chạm qua nam nhân, đến không trên đời một chuyến. Du Tiểu Lệ muốn tại trước khi chết, thể nghiệm nam nữ hoan ái tình cảm. Không phải ngày nào đống nhiên rát, đến chết đều như Lâm Đại Ngọc. Tiếp nuôi a. Ngươi suốt ngày chỉ biết rát, sớm tối đến rát. Lâm Bình sinh khí bóp khuôn mặt nàng. Ai nha, ngươi bóp thương ta. Du Tiểu Lệ hai bên khuôn mặt nhỏ đều bị bóp đỏ lên. Ngươi thật tốt là người à, về sau nhiều lời điểm may mắn lời nói, đừng bảo là những này điểm xấu lời nói. Lâm Bình tức giận nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Chúc ngươi cùng Lý Ca nhiều sinh mấy cái lớn tiểu tử béo. Du Tiểu Lệ mau nói may mắn lời nói, nhiều lời lời chúc phúc. Lâm Bình cho nàng cái khinh khỉnh, nhường chính nàng trải nghiệm. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Yên tâm a, ta sẽ không cùng ngươi tranh lão đại vị trí, ngươi làm lớn, ta làm tiểu. Du Tiểu Lệ tiếp tục nịch ngợm gây sự. Ba Lâm Bình một bàn tay đập vào nàng trên ông. Ô ô ô, Du Tiểu Lệ bất ức nước mắt rưng rưng. Ngươi yêu hắn, ta cũng yêu hắn. Ngươi muốn cho hắn sinh hầu tử, ta cũng nghĩ cho hắn sinh hầu tử. Hai chúng ta đều là người một đường, ngươi tại sao phải đánh ta a? Tiểu nha đầu này làm bộ ủy khuất lúc. Học được thật giống. Ta thật chịu không được ngươi, ngươi còn muốn hay không đi ra phương tiện. Lâm Bình chịu không được nàng. Ai nha, ta kém chút đem việc này đem quên đi. Du Tiểu Lệ ôm bụng đi ra ngoài. Lâm Bình theo sát phía sau. Ha ha ha, hai cái tên dở hơi. Lý Phong mỉm cười theo ở phía sau. Hai người hoan thanh tiếu ngữ, nhường tâm tình của hắn rất tốt. Bọn hắn đều dường như quên ban ngày nguy cơ. Quên trước đó mỏi mệt. Ngắn ngủi hưởng thụ lấy phần này ấm áp cùng hạnh phúc. Lý ca, hai chúng ta đều là ngươi bảo, một cái đại bảo, một cái tiểu bảo, còn có hai bảo. Du Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười. Ai là hai bảo? Lý Phong hỏi. Chính là tiểu thư kia muội a, nàng là ngươi hai bảo. Du Tiểu Lệ nói rằng. Lâm Bình méo méo nàng phía sau lưng, ngươi chỉ có thể làm tam bảo, ngươi đời này cũng đừng nghĩ làm hai bảo. Dựa vào cái gì để ta làm tam bảo a, bằng cái gì để ta làm ba? Du Tiểu Lệ rất phiền muộn. Nàng là cái thứ hai gặp phải Lý Phong, nàng không muốn làm tam bảo. Làm lão nhị đã rất bị khuất, nàng không muốn để cho địa vị lại giảm một. Bởi vì ngươi nhỏ nhất, cho nên ngươi chỉ có thể làm tam bảo. Lâm Bình nói rằng. Ai, chỉ đổ thừa cha mẹ vãn sinh ta mấy năm a, thật trời. Hận địa, hận bạn sự không như ý. Du Tiểu Lệ than thở, oán trời trách đất. Ha ha ha, hai người các ngươi đừng chơi đùa đùa giỡn, tranh thủ thời gian thuận tiện, sau đó về sân động. Thấy hai người hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận, Lý Phong tâm tình không tệ. Hắn hy vọng nữ nhân bên cạnh nhóm, mỗi ngày đều vẻ mặt tươi cười, mà không phải mày ủ mặt dê ba người đi đến vách núi bên trái, cách doanh địa 20-30 mét sau, Lý Phong để các nàng tranh thủ thời gian thuận tiện. Khoảng cách này cùng vị trí vừa vặn, không xa cũng không gần. Đống lửa quang mang có thể chiếu đến nơi đây. Vậy ta thuận tiện a, ngươi đừng nhìn lên a. Ngược lại ta sớm muộn cũng là của ngươi, về sau ngươi quang minh chính đại nhìn. Tiểu nha đầu này thật là một cái nói nhiều, có chuyện nói không hết, nàng như là bầu không khí tổ. Có nàng tại, đoàn đội nhiều rất nhiều khoái hoạt, cũng nhiều rất nhiều tiếng cười. Các ngươi thuận tiện lúc chú ý an toàn, tận lực ít nói chuyện, nhiều quan sát bốn phía, cẩn thận nguy hiểm. Lý Phong đứng tại nham thạch bên trên, cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh. Đảo này quá nguy hiểm, khắp nơi là nguy cơ, hắn tùy thời đều muốn chú ý cẩn thận. Lý ca, ngươi phải chú ý bảo hộ chúng ta à, coi trọng ngươi vợ tương lai, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi về sau liền không tìm được lão bà. Du Tiểu Lệ thật tinh nghịch, nhưng trong lòng nàng, Lý Phong là nàng nam nhân, nếu không phải tao ngộ dã nhân nguy cơ, một mực buôn ba đỏ mệnh, nàng đã sớm đem mọi thứ đều cho Lý Phong. Ngươi tiểu nha đầu này, liền ngươi nói nhiều, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lý Phong cẩn thận quan sát bốn phía, phòng bị nguy hiểm. Hai người phương tiện kết thúc sau, đang muốn đi trở về lúc, bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên thoát ra một cái bóng. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Cái bóng kia đột nhiên xông tới sau, Lý Phong cuống quýt nhắc nhở, cấp tốc đem hai người bảo hộ tại sau lưng. Chương 108, nó, tại gõ cửa chương 108, nó tại gõ cửa mà ơi, cái bóng kia là cái gì à? Nghe được Lý Phong nhắc nhở sau, hai nữ cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng, hai chân đứng thẳng đứng tại rừng cây bên ngoài. Cái này đen nhánh cái bóng, có người thành niên cao lớn, thân cao khả năng tại chừng 1 thước 8. Nó hai chân đứng thẳng, lặng lặng nhìn chằm chằm ba người. Cái này cái bóng không có nhào tới, mà là nhìn qua ba người. Đừng nói chuyện, không cần hoảng sợ, chậm rãi hướng lui về phía sau. Lý Phong nhắc nhở hai người đừng sợ sợ hãi, cũng tuyệt đối đừng quay người điên cuồng chạy trốn. Cái bóng kia cách bọn họ có 20-30 mét, bọn hắn cách doanh địa ước chừng có 20 mét hơn. Nếu như hai nữ hoảng sợ có cẳng liền chạy, rất có thể không có trốn về sơn động lúc, liền bị vật kia đuổi kịp. Lý Phong, đó là vật gì a? Lâm Bình khẩn trương nhìn xem màu đen cái bóng, thấy không rõ lắm, ta cũng không biết đó là vật gì. Bởi vì doanh địa ánh lửa chiếu không tới nơi đó, Lý Phong cũng không biết đó là vật gì. Chẳng lẽ là gấu đen? Lâm Bình hoài nghi kia là gấu. Tại trong giới tự nhiên, chỉ có gấu có thể hai chân đứng thẳng. Hầu tử cũng có thể hai chân đứng thẳng hành động. Nhưng hầu tử không có cao lớn như vậy, không có hùng tráng như vậy. Có thể là gấu đen, cũng có khả năng không phải, đừng hốt hoảng, chậm rãi hướng lui về phía sau. Lý Phong bảo hộ lấy hai người hướng lui về phía sau. Hắn không dám xác định đó là cái gì dã thú. Đảo này rất nguy hiểm, cũng rất quỷ dị. Có rất nhiều dã thú không biết tên hung vật. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ hướng lui về phía sau lúc, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bóng đen kia. Lâm Bình sợ hai chân run rẩy. Du Tiểu Lệ đè nén cảm giác ngực một ngạt. Ba người hướng lui về phía sau lúc, bóng đen kia thế mà đi lên phía trước. Trước đừng lui lại. Lý Phong lo lắng bóng đen đống nhiên phát cuồng đuổi theo. Hai nữ tranh thủ thời gian dừng lại. Các nàng sau khi dừng lại, bóng đen kia cũng ngừng. Xuất sinh kia phảng phất tại cùng bọn hắn đánh giằng co. Bọn hắn lui lại, xuất sinh kia liền tiến lên. Bọn hắn dừng lại lúc, xuất sinh kia cũng dừng lại. Lý Phong, nó có phải hay không muốn ăn chúng ta a? Thấy cái bóng nhìn mình chằm chằm ba người, Lâm Bình cảm giác toàn thân ấm lãnh, sởn hết cả gai úc. Nó khẳng định là muốn ăn chúng ta, ô ô, ta thịt không thể ăn. Du Tiểu Lệ sợ hãi. Có ta ở đây, đừng sợ. Lý Phong nắm chặt trường đao, mắt thấy bóng đen kia, hét lớn một tiếng, lan. Cái bóng kia không nhúc nhích, không có bị thanh âm hắn dọa lùi. Xuất sinh kia để mắt tới chúng ta có phiền thoái. Lý Phong lo lắng xảy ra bất chắc. Người ban ngày ở trong rừng tìm kiếm dược thảo lúc, đột nhiên bị cái bóng tập kích, chẳng lẽ xuất sinh kia là tập kích người vật kia? Lâm Bình hỏi. Trước đó tập kích ta vật kia là màu trắng, nó là màu đen. Lý Phong nhíu mày, rất chỉ muốn thoát khỏi xuất sinh kia. Nó để mắt tới chúng ta, làm sao bây giờ? Du Tiểu Lệ khẩn trương cảm giác không khí đều rất ngột ngạt, tiếp tục hướng lui lại, nhưng đừng hốt hoảng bận bịu chạy trốn. Lý Phong còn muốn hướng lui về phía sau lúc, vật kia bỗng nhiên phát ra tiếng quái khiếu. Ngao be be tiếng kêu này bén nhọn trầm thấp, hữu lực. Nghe được thanh âm này sau, Lâm Bình hai người sởn hết cả gai úc, toàn thân nổi da gà. Lý Phong cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt, thanh âm này quá quái dị. Xuất sinh kia phát ra tiếng kêu sau, thế mà đối bọn hắn gắt. Và, Lý Phong, nó tại đối với chúng ta gắt. Thấy bóng đen kia bỗng nhiên gắt, Lâm Bình khẩn trương hơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Xuất sinh kia quá đáng sợ, cũng rất quỷ dị. Thế mà lại đối bọn hắn gắt. Bóng đen kia như là trưởng thành đại hán, đứng tại trong màn đêm đối bọn hắn gắt, đồng thời phát ra ngao bè bè thanh âm, phản phất tại kêu gọi bọn hắn đi qua. Xuất sinh kia thật xảo trá, nó thế mà muốn để chúng ta đi qua. Lý Phong thần sắc nghiêm trọng, cảm giác nguy cơ mạnh hơn. Chẳng lẽ nó tại đối với chúng ta lấy lòng, muốn cho ta đi qua, cho ta ôm một cái? Du Tiểu Lệ nói rằng, nó là muốn ăn ngươi, muốn cắn chết ngươi, không phải muốn ôm ngươi. Ôi, kia vẫn là thôi đi, ta không đi, ta còn là ưa thích Lý Phong ôm một cái, không muốn cùng nó ôm ấp. Du Tiểu Lệ dọa đến toàn thân run rẩy. Đừng bảo là nói nhảm, tiếp tục hướng lui lại. Lý Phong để cho hai người lui về sau lúc, bóng đen kia lại tiếp tục đi tới. Nó nện bước chân nặng nề, thân thể cồng kềnh đi về phía trước. Ngao be be xuất sinh kia cồng kềnh đi về phía trước lúc, tiếp tục phát ra quái dị âm thanh, dường như nhường ba người đi qua. Mẹ nó, cút xa một chút, không phải lão tử ta chẳng ngươi. Hiu hiu hiu, Lý Phong cơ trưởng đao, thể hiện ra mạnh đại khí tràng. Gặp phải những này dã thú lúc, không thể khiếp đảm sợ hãi, không phải sẽ càng chóng chết. Hắn trường đao vung đầy lúc, bóng đen kia bỗng nhiên dừng lại, không dám tiếp tục đi tới. Quá tốt rồi, nó rốt cuộc ngừng, không có tiếp tục hướng chúng ta đi tới. Thấy bóng đen kia sau khi dừng lại, Lâm Bình hai người nhẹ nhàng thở ra. Nó tạm thời bị ta trấn trụ, tiếp tục hướng lui lại, dần dần tăng thêm tốc độ. Lý Phong lui về sau lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia, phòng ngừa vật kia bỗng nhiên xông lại. Bóng đen kia ngu ngơ đứng tại chỗ, dường như không thấy được bọn hắn lui lại. Ba người rốt cục lui trở về bên lửa, cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ sau, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Coi như vật kia đuổi theo, bọn hắn cũng có thể kịp thời trốn về trong động. Bóng đen kia tiếp tục đứng tại trong màn đêm, phát ra thanh âm quái dị, đối bọn hắn gắt, phản phất tại kêu gọi bọn hắn đi qua. Thử, ngươi đi chết ta, ta mới sẽ không mắc lửa. Du Tiểu Lệ lưu lại lời này sau, cuống quýt chạy vào trong động. Lý Phong nhanh vào sơn động. Lâm Bình cũng cuống quýt lui về trong động. Chỉ có trở lại trong động mới an toàn. Các ngươi tiên tiến động a, ta đứng bên ngoài một hồi. Lý Phong muốn ở bên ngoài quan sát tình huống. Hai nữ trở lại trong động sau, hắn đứng tại bên cạnh đống lửa, cẩn thận nhìn xem cái bóng kia. Cái bóng kia cũng giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì cách xa nhau mấy chục mét, ánh lửa chiếu không tới nơi đó, cái bóng kia rất hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Ngao be be Lâm Bình hai người lui về trong động sau, cái bóng kia giống như càng sốt ruột, tiếng kêu cũng rất sốt ruột gấp rút. Một người một thú căng thẳng mấy phút sau, Lý Phong muốn về động bên trong nghỉ ngơi. xuất sinh kia không tiến cũng không lùi, một mực ở nơi đó, hắn cũng không dám qua đi mạo hiểm. Chờ trời sáng sau lại nghĩ biện pháp đối phó xuất sinh kia. Hắn trở lại sơn động sau, dùng phiến đá đóng lại lỗ nhỏ cửa, lại dùng gậy gỗ từ phía sau chống đỡ. Lý Phong, đó là vật gì à? Nó thế mà lại đối với chúng ta ngắt, sẽ còn phát ra quái dị âm thanh. Lâm Bình hai người ngồi thảo trải lên, từng ngụm thở phì phò. Nghĩ đến vừa rồi kia hoảng hồn một màn, hai người đầu đầy mồ hôi, sau xương sống lưng phát lạnh. Ta cũng không biết là cái gì, hẳn là gấu, nhưng cũng không phải. Lý Phong trở lại hai nữ bên cạnh, ngồi thảo trải lên nghỉ ngơi. Nữ sinh kia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, lặng lặng nằm trong động. Trong sơn động kia sáng rất tối tăm, ố vàng. Tia sáng này có chút kiềm chế, làm ta sợ muốn chết. Lão bà ngươi ta vừa rồi kém chút bị dọa treo. Du Tiểu Lệ tựa ở Lý Phong trên đầu gối, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Lý Phong nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Lâm Bình khẩn trương lau mồ hôi nước. Nghĩ đến vừa rồi kia nguy hiểm một màn, nàng một trận hoảng sợ, hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng. Bành 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 Lý Phong an ủi hai cái mỹ nhân lúc, ngoài động đông nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Nghe được tiếng gõ cửa này sau, hai nữ giật nảy mình. Xuất sinh kia ở bên ngoài gõ cửa. Chương 109, xuất sinh này sẽ mang thủ chương 109, xuất sinh này sẽ mang thủ bành 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 ba người tránh trong động lúc, xuất sinh kia tại ngoài động gõ cửa. Bên ngoài đen như mực, đêm tối bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Cái kia quỷ dị tiếng đập cửa rất đáng sợ. Động tĩnh này rất lớn, dường như đất rung núi chuyển. Lý Phong, xuất sinh kia ở bên ngoài gõ cửa, nó muốn xông tới a. Nghe được động tĩnh này sau, Lâm Bình kém chút sợ và khóc. Ô ô ô, nó muốn vào đến ăn chúng ta. Du Tiểu Lệ dọa đến ngồi thảo trải lên khóc lớn. Nữ sinh kia vẫn hôn mê bất tỉnh, an tĩnh nằm tại thảo trải lên. Lâm Bình thật hâm mộ nàng, thời điểm then chốt hôn mê, cái gì cũng không biết. Cho dù chết, cũng không mang theo một chút sợ hãi. Đừng khóc, đừng sợ. Lý Phong cầm trường đao đứng lên, mắng to một tiếng, ta đi ngươi tổ tông, ngươi lại dám đánh lên đến trong động, lao tử bổ ngươi. Hắn muốn đi xem xét tình huống, tìm cơ hội giết chết xuất sinh kia. Ô ô ô, ngươi đánh vào đến trong động là phạm pháp. Du Tiểu Lệ thật khôi hài, nàng thế mà cùng kia hung thú cách nói. Lý Phong, cẩn thận một chút. Gặp hắn hướng cửa động đi đến, Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở. Không có việc gì, ta liền đứng trong động, tìm cơ hội dùng trường đao ra bên ngoài đâm, giết chết nó nhà. Lý Phong khí thế hùng hổ đi qua lúc, Lâm Bình cầm gậy gỗ đi qua hỗ trợ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc à? Chúng ta nơm nớp lo sợ sợ chết, ngươi còn hôn mê bất tỉnh ngủ rất say, ta thật muốn giống như ngươi mất. Du Tiểu Lệ hâm mộ tiểu thư này thì sau, nàng cũng cầm gậy gỗ đi qua hỗ trợ. Bành 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 xuất sinh kia ở bên ngoài dùng sức gõ cửa, sợ vách đá. Cửa động vách đá bị đập đến bành bành vang, cho bụi rơi xuống. Ngao be be nó đập không khai sơn động sau vách đá, thế mà ở bên ngoài gấp, gấp đến độ ngao ngao gọi. Mẹ nó, đừng bước, vỗ hư lão tử cửa động, ta muốn ngươi mạng chó. Lý Phong mắng to một tiếng sau, tráng lấy gan đi đến miệng thông gió chỗ. Hắn xuyên thấu qua miệng thông gió hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy xuất sinh kia đứng ở bên ngoài, nóng nảy vỗ sơn động vách đá. Xuất sinh kia cao lớn như gấu, toàn thân đen nhánh, chân trước sắc bén, bộ mặt như là mèo hoa. Nó dáng dấp rất giống gấu đen, nhưng bộ mặt có hoa văn. Một đôi như lục bảo thạch ánh mắt, như là âm hồn chi nhãn. Ta thao, đây là cái gì xuất sinh a? Dường như gấu không phải gấu. Thấy rõ xuất sinh kia diện mạo sau, Lý Phong kinh ngạc. Hắn trước kia chưa thấy qua loại này dã thú, không biết đây là cái gì xuất sinh. Ngao be be xuất sinh kia cũng xuyên thấu qua miệng thông gió thấy được ba người, cho nên phát ra tiếng quái thiếu. Và, nó thế mà đang nhìn ta. Thấy thứ này nhìn mình, Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Cái này tựa như là quỷ sơ tinh. Thấy rõ thứ này tướng mạo sau, Lâm Bình kinh ngạc. Cái gì quỷ sơ tinh? Du Tiểu Lệ chưa nghe nói qua. Lâm Bình nói rằng, ta trước kia tại trong sách xưa thấy qua xuất sinh kia ghi chép, nghe nói đây là quỷ sơ tinh, từng xuất hiện tại Minh Thanh hai triều. Xuất sinh kia thường xuyên tại xa xôi vùng núi, an bụng nông hộ nhà hài đồng. Về sau theo cải cách mở ra, nhân khẩu gia tăng mãnh liệt sau, xuất sinh kia mai danh nhận tích, không nghĩ tới nó xuất hiện tại hòn đảo bên trên. Có người nói rõ thanh thời kỳ, từng có rất nhiều dã thú không biết tên hung vật, rất nhiều xa xôi địa khu nông hộ thường xuyên không hiểu thấu mất tích. Lý Phong trước kia nghe ra ra nói qua, người đời trước kia gặp thường tới rất nhiều quái sự. Hắn giờ tại nông thôn lúc, mỗi tới đông thiên hạ tuyết mùa, đều sẽ có một ít dã thú chạy tới trong thôn, an bụng nông phu nhà gà. Ngay lúc đó người trong thôn đem loại kia động vật gọi là mao cẩu nhi. Về phần mao cẩu nhi là cái gì, Lý Phong cũng không biết, bởi vì hắn không có tận mắt nhìn đến qua. Về sau theo nhân khẩu tăng nhiều, rừng rậm diện tích dần dần giảm bớt, vật kia dần dần biến mất. Lâm A Di, vậy vật này lợi hại sao? Du Tiểu Lệ lo lắng thứ này rất lợi hại. Ta không biết rõ, nhưng nó tính cách giảo hoạt, hành động linh mẫn ứng, nên rất khó đối phó. Lâm Bình sợ hãi nhìn xem xuất sinh kia, còn tốt ở giữa cách một bức tường đá. Xuất sinh kia không tổn thương được các nàng. Ngao be be thấy ba người một cách chi tưởng, xuất sinh kia gấp đến độ đập vách đá. Nó rất muốn đem tảng đá vách tường đẩy ngã. Mẹ nó, ngươi muốn chết ta. Lý Phong tìm đúng thời cơ, trường đao nhanh chóng ra bên ngoài đâm. Siêu hắn một đao ra bên ngoài đâm ra sau, đâm trúng xuất sinh kia chán. Đông cảm giác đâm tới xương cốt. Ngao be be xuất sinh kia chán bị đâm trúng sau, đau đớn đến lùi về phía sau mấy bước, không cẩn thận dẫm ở trong đống lửa. Ngao be be nó dẫm tại đống lửa sau, bị lửa than bỏng đến ngao ngao gọi, thống khổ lăn lộn đầy đất. Ha ha ha, đáng đời, ai bảo ngươi muốn ăn chúng ta? Du Tiểu Lệ vui vẻ vỗ tay, cười trên nỗi đau của người khác. Lan, không phải ta bổ ngươi. Lý Phong thanh âm to, hét lớn một tiếng. Xuất sinh kia xoay người đứng lên sau, vuốt trên thân, thống khổ chu lên thoát đi. xuất sinh kia lúc rời đi cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng quay đầu nhìn ba người, phảng phất tại nói nó sẽ còn trở lại. Lý ca, xuất sinh kia giống như sẽ mang thù a, nó quay đầu xem chúng ta. Thấy xuất sinh kia quay đầu, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Hung thú quay đầu không phải báo ân chính là báo thù, xuất sinh kia là vì báo thù. Đừng sợ, có ta ở đây, nó không tổn thương được các ngươi. Lý Phong an ủi hai người, để các nàng đừng sợ. Nhưng xuất sinh kia mang thù lòng tham mạnh, nếu như không nghĩ biện pháp đem xuất sinh kia giải quyết, về sau sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chúng ta thật là xui xẻo a, trêu chọc dã nhân, cũng trêu chọc xuất sinh kia. Lâm Bình cảm giác đau đầu, nó đối với chúng ta hận ý rất sâu, nếu như không cẩn thận bị nó tập kích, chúng ta khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ đến xuất sinh kia rời đi lúc ánh mắt cẩn thận mỗi bước đi quan sát, Du Tiểu Lệ rất sợ hãi. Ừ, chờ ban ngày tìm tới nó, ta đem nó ra dốc thịt xuống tới làm chăn mền đóng. Hiện tại trời tối, Lý Phong không dám lao ra. Nếu như là ban ngày, hắn khẳng định kết xuất sinh kia mạng chó. Xuất sinh kia không ngừng quay đầu sau, biến mất ở bên cạnh trong rừng rậm. Nó giống như sẽ còn trở lại, hơn nữa không chết không thôi. Nó cuối cùng đã đi. Thấy xuất sinh kia biến mất sau, Lâm Bình nhẹ nhàng thở ra. Nó khẳng định sẽ còn trở lại. Nghe được Du Tiểu Lệ lời nói sau, Lâm Bình vừa khẩn trương. Ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của các ngươi, không cần hù dọa chính mình, đừng luôn luôn nơm nớp lo sợ. Lý Phong an ủi hai người sau, để các nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Ba ngày buôn ba đảo mệnh một ngày, trời tối sau, tất cả mọi người tinh bị lữ tẫn. Ta phải đem cửa động ra cố, không phải không nỡ ngủ a. Du Tiểu Lệ sợ hãi ngủ sau, vật kia đẩy ra cửa đá tiến đến. Nàng làm nhiều mấy cây côn gỗ sử tại phiến đá phía sau, ra cố cửa đá tính an toàn. Lâm Bình đem thảo trải bên trong cam thảo chia làm hai phần. Ngươi làm gì nha? Ngươi muốn chia nhà sao? Gặp nàng đem cỏ khô chia làm hai phần, trải thành hai cái thảo trải, Du Tiểu Lệ nghi hoặc không hiểu. Ngươi cùng tiểu tỷ muội ngủ nơi đó, ta cùng Lý Phong ngủ nơi này. Lâm Bình đêm nay muốn cùng Lý Phong đơn độc ở chung. Ta không, ta muốn ba người cùng một chỗ chen. Du Tiểu Lệ không đáp ứng. Ngoan, đừng làm rộn, chúng ta đều mệt mỏi một ngày, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Lâm Bình cho nàng ôm ấp sau, nhường nàng cùng tiểu thư kia muội ngủ cùng một chỗ. Lý Phong, ngươi hôm nay mệt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút, ta chiếu cố ngươi. Lâm Bình nằm tại thảo trải lên, ánh mắt đu tình, trong ánh mắt tất cả đều là dịu dàng yêu thương. Lý Phong vừa nằm tại thảo trải lên, Lâm Bình liền dịu dàng ôm hắn. Lâm A Di, trên người ngươi thật ấm áp. Lý Phong nằm tại nàng trong ngực, ấm áp mềm mại. Đồ ngốc, ta tất cả ấm áp đều chỉ cho ngươi, chỉ thuộc về ngươi. Lâm Bình hôn Lý Phong một ngụm sau, nói rằng, Tiểu Lệ, nhắm lại mắt của ngươi đi ngủ, đừng quấy rầy chúng ta. Nàng buổi tối hôm nay muốn chiếu cố tiểu bạn trai. Chương 110, nàng quỷ nhập vào người sao chương 110, nàng quỷ nhập vào người sao một đêm qua đi. Trời đã sáng, phía ngoài dương quang chiếu vào trong sơn động. Nay sơn động mặc dù đơn sơ, nhưng lại rất ấm áp. Lý Phong sau khi tỉnh lại, phát hiện nằm tại Lâm Bình trong ngực. Mỹ nhân này ôm hắn, hai người mặt đối mặt, ôm nhau mà bảo. Theo cái này góc độ nhìn lại, Lâm Bình dáng người rất đầy đặn, mê người gợi cảm. Nàng nếu là sinh ở cổ đại, khẳng định là làm bảo mẫu liệu. Lý Phong sau khi tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng dịu dàng. Nàng nhu tình như nước, mắt như làn thu thủy. Lao công, chào buổi sáng a. Lâm Bình nhạt méo cười một tiếng. Nụ cười của nàng xuất phát từ nội tâm, hạnh phúc ngọt ngào. Sớm. Lý Phong tựa ở nàng trong ngực, còn muốn ngủ thêm một lát nhi. Hôm qua buôn ba mệt nhọc, liều mạng tranh đấu, bốn phía đảo vòng. Hôm nay tất cả mọi người tinh bị lực tẫn, cảm giác tan thành từng mảnh. Người tối hôm qua vất vả, nếu như ngươi còn muốn ngủ, liền nằm tại ta trong ngực ngủ thêm một lát nhi. Lâm Bình đem hắn đầu ôm vào trong ngực, muốn cho hắn ngủ thêm một lát nhi. Ta cảm giác mệt mỏi quá, xác thực không nghĩ tới. Lý Phong cảm giác toàn thân đau nhức. Đồ ngốc, ngươi còn là lần đầu tiên nói mệt mỏi. Làm Lý Phong nói rất mệt mỏi một phút này, Lâm Bình lòng chua xót. Nàng hiểu rất rõ Lý Phong tính cách. Nếu như không phải thật sự quá mệt mỏi, sẽ không dễ dàng nói ra miệng. Ta mặc dù mệt, nhưng cũng là hạnh phúc. Lý Phong đem đầu chôn ở nàng trong ngực, thưởng thụ lấy ấm áp. Ngủ đi, ngủ đi. Lâm Bình ôm Lý Phong, cực kỳ dịu dàng. Ai nha, má ơi, đừng đánh ta nha, bóp chết ta rồi. Hai người còn muốn tiếp tục ngủ lúc, bên cạnh thảo trải lên, đột nhiên truyền đến Du Tiểu Lệ tiếng thê. Hai người hoảng vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ hải tử kia tỉnh, nàng sau khi tỉnh lại, tinh thần điên cuồng bóp lấy Du Tiểu Lệ cổ, đem nàng vào chỗ chết bóp. Ai nha, bóp chết ta rồi, đầu lưỡi đều mau ra đây. Du Tiểu Lệ đầu lưỡi đều sắp bị bóp hiện ra. Nàng nhanh rát, ta muốn giết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi. Nữ sinh kia cưới tại Du Tiểu Lệ trên thân, liều mạng bóp cổ nàng. A, ta muốn rát, cứu mạng ấy ấy a. Du Tiểu Lệ cuống quýt cầu cứu. Tiểu tỷ muội, ngươi đừng loạn bóp người a. Lâm Bình tranh thủ thời gian đứng lên chạy tới. Ngoại tào Lý Phong cũng cuống quýt chạy tới. Ta muốn bóp chết ngươi, bóp chết ngươi, bóp bóp bóp. Nữ sinh kia đem Du Tiểu Lệ theo ở phía dưới, liều mạng bóp cổ nàng. Du Tiểu Lệ bị bóp sắc mặt tái nhợt, đầu lưỡi ra bên ngoài rối. Đoán chừng nhanh rát, chỉ thấy nữ sinh này tóc hai bù xù, ánh mắt đờ đẫn. Nàng trạng thái tinh thần không tốt, hẳn là thần kinh thất thường. Tiểu tỷ muội, mau buông ra nàng. Lâm Bình muốn kéo mở, nhưng nữ sinh này điên cùng sau, đem Du Tiểu Lệ vào chỗ chết bóp. Lâm Bình kéo không ra. Buông tay. Lý Phong dùng sức tách ra cái này tay của nữ sinh. Khí lực nàng thật to lớn, thế mà tách ra không ra. Lý Phong, nàng có phải hay không quỷ nhập vào người? Thấy nữ sinh này ánh mắt đờ đẫn, tinh thần thất thường, Lâm Bình hoài nghi nàng quỷ nhập vào người. Nàng hẳn là bị kích thích, thần kinh thất thường. Nàng liều mạng bóp Tiểu Lệ cổ, Tiểu Lệ nhanh rát, làm sao xử lý a? Lâm Bình cũng đến phát khóc. Nếu như cưỡng ép cứu người, khẳng định sẽ thương tổn tới nữ sinh này. Không vũ lực hành động, mắt thấy Du Tiểu Lệ liền phải rát. Mau buông tay. Ba Lý Phong nóng nảy tát qua một cái, đem nữ sinh này đập choáng. Hắn cường độ vừa vặn, sẽ không tổn thương tới nữ sinh này. A, nữ sinh này hai mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Lý Phong, ngươi đem nàng đánh ngất xỉu, nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Thấy nữ sinh này bị đập choáng, Lâm Bình lo lắng nàng xảy ra chuyện. Yên tâm, ta cường độ khống chế rất tinh chuẩn, nàng không có việc gì. Lý Phong nói rằng. Khu khu cụ, Lâm A Di, ngươi có tiểu tỉ muội, liền đem ta đem quên đi, ta kém chút bị nàng bóp chết, ngươi thế nào không quan tâm ta hả? Du Tiểu Lệ ho khan vài tiếng sau, hai tay che lấy cổ họng, thở hồng hộc đứng lên. Nàng vừa rồi kém chút bị bóp chết. Nữ sinh này khí lực thật to lớn, giống như quỷ nhập vào người, toàn thân đều là kình. Ngươi không phải còn không có rất sao? Lâm Bình nói rằng. Các ngươi đuổi theo ta, ngược lại ta. Du Tiểu Lệ không ngời, hai tay chống lấy đầu gối, tận lực nhường hô hấp thông suốt chút. Ngươi không sao chứ? Phanh phanh phanh, Lý Phong vô vô nàng phía sau lưng. Ta là Châu A, ngươi thế mà dùng sức đập người nhà, vạn nhất đem ta đập tan thành từng mảnh làm sao xử lý? Ta cái này thân thể nhỏ bé, chịu không được các ngươi dạy vào a. Du Tiểu Lệ lôi kéo Lý Phong tay, nhẹ cắn nhẹ. Ngươi khá hơn chút nào không? Ngươi không sao chứ? Thấy cổ nàng bên trên có vết méo, sắc mặt đỏ lên, Lý Phong đau lòng. Ô ô ô, lão bà ngươi ta vừa rồi kém chút bị bóp chết, ngươi kém chút không có vợ. Du Tiểu Lệ ghé vào Lý Phong trong ngực, khóc đến thương tâm á, ngươi không có việc gì liền tốt, đừng khóc. Lý Phong đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nàng. Lão bà ngươi ta kém chút rát, tiểu thư này tỷ có phải hay không bị nhập vào người a, nàng thế mà muốn bóp chết ta. Nghĩ đến trong sơn động trước đó có bạch cốt, Du Tiểu Lệ hoài nghi nàng bị nhập vào người. Chớ suy nghĩ lung tung, nàng hẳn là từng chịu đựng kinh hãi, tinh thần thất thường. Người kinh hãi quá độ sau, tinh thần dễ dàng thất thường, có người thậm chí sẽ bị dọa sợ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Lệ lắc lắc nữ sinh này, lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Nàng vừa rồi kém chút đem ngươi bóp treo, ngươi thế mà còn quan tâm nàng. Nghĩ đến Du Tiểu Lệ vừa rồi hình dạng, Lâm Bình muốn cười vừa muốn khóc. Tiểu thư này tỷ không phải cố ý, nàng là tinh thần nhận lấy kích thích, cho nên muốn bóp ta. Du Tiểu Lệ không có so đo. Lý Phong, nàng té xỉu, làm sao bây giờ a? Thấy nữ sinh này hôn mê bất tỉnh, Lâm Bình rất lo lắng nàng. Mạch đập của nàng bình thường, sốt cao cũng lui. Lý Phong cho nữ sinh này bắt mạch, vuốt ve nàng cái chán. Nhưng nữ sinh này nhịp tim nhảy rất nhanh. Nàng lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại? Lâm Bình hỏi. Nàng hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh đến. Kỳ quái, Lý Phong kéo ra nữ sinh này ống tay áo sau, cho mày, dường như có chút suy nghĩ. Thế nào? Gặp hắn bỗng nhiên nói kỳ quái, hai nữ hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 111, nàng thần kinh thất thường. Chương 111, nàng thần kinh thất thường. Nữ sinh này trên thân không có rõ ràng vết thương, chứng minh nàng không có gặp người khác xâm hại, nhưng nàng thế mà tinh thần thất thường, đụng phải qua hoảng sợ. Nữ sinh này vừa rồi tinh thần thất thường sau, Lý Phong hoài nghi, nàng có lẽ đến từ cái nào đó đoàn đội, có thể là bị đoàn đội bên trong nam nhân thai họa, trường kỳ tao thụ ngược đãi, cho nên tinh thần thất thường. Nhưng trên người nàng hoàn hảo không chút tổn hại, không có cái gì vết chảo, cho nên loại bỏ khả năng này. Lý Phong, có thể là ngươi kiểm tra không đủ cẩn thận, ta cùng Tiểu Lệ cho nàng kiểm tra một chút. Lâm Bình muốn cho nàng cẩn thận kiểm tra thân thể. Nàng cùng Lý Phong như thế, cũng có giống nhau hoài nghi. Ân, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Lý Phong không tiện giữ lại trong động, hắn đi bên ngoài chờ lấy. Nam nhân có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Nam nhân có thể xấu, nhưng muốn xấu có phong độ. Hắn vừa rồi chỉ là kiểm tra nữ sinh kia cánh tay, không thấy địa phương khác. Bởi vì nam nữ thụ bất thân, trừ phi nữ sinh kia tinh thần khôi phục bình thường, cam tâm tình nguyện. Nếu không, hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phong lưu cùng hèn mọn là hai việc khác nhau. Lý Phong mở ra cửa đá, đến đi ra bên ngoài sau, trong động truyền đến Lâm Bình thanh âm, "Tiểu Lệ, thoát nàng quần áo thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nàng." "Ân, ta biết, ta nhất định sẽ rất cẩn thận." Du Tiểu Lệ nhu thuận gật đầu. Lý Phong đứng tại sơn cửa động, nhìn trước mắt dòng sông cùng bờ bên kia rừng rậm. Dầm dầm thanh tịnh nước sông chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Bờ bên kia rừng rậm bát ngát vô biên bát ngát. Kia mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy, như là biển lớn màu xanh lục, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cùng gió thổi tới lúc, theo gió lắc lư cây cối, như là mặt biển nổi sóng chập trùng. Mỹ lệ hùng vĩ, cũng có loại cảm giác đè nén. Mưa cạnh, ra mặt trời. Hôm nay khí hậu không tệ. Nghĩ đến những cái kia dã nhân lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến, Lý Phong minh tư khổ tưởng, hắn muốn sớm nghĩ biện pháp ứng đối. Về phần làm cơ quan cả bấy, cái này không thực tế, cũng không có khả năng. Những cái kia dã nhân không phải động vật, bọn hắn có độc lập tư duy. Không có khả năng một cái cơ quan cả bấy, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Coi như hao hết khí lực làm chút cả bấy, cũng nhiều nhất chỉ có thể giết chết tầm 2-3 người. Đây chỉ là hao tổn tốn thời gian, hao phí thể lực mà thôi. Lý Phong tâm sự nặng nề thưởng thức cảnh sát lúc, Lâm Bình theo trong động đi ra. Nàng đứng tại cửa động, cùng gió thổi tới lúc, tóc đen đầy đầu theo gió phiêu dật. Trên người nàng không có vết thương a? Lý Phong hỏi. Ân. Lâm Bình gật đầu, nàng toàn thân cao thấp hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm vết thương cùng vết chảo, chứng minh nàng không có bị xâm hại qua. Có thể nàng tinh thần thất thường, trước đó nói đừng giết ta hồ đồ lời nói, nàng đến cùng gặp cái gì, kinh nghiệm cái gì? Lý Phong nhíu mày suy tư. Nàng có lẽ ngoài ý muốn ngẫu gặp được dã nhân, trở về từ coi chết, cũng có lẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm đồ vật, cho nên tinh thần thất thường. Lâm Bình phân tích nói, ta cơ hồ có thể kết luận, nàng không phải kia đoàn đội thành viên, không phải đến từ kia đoàn đội. Lý Phong nói rằng, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lâm Bình hỏi.
Bởi vì nàng không có bị xâm hại qua, hơn nữa còn bị kinh hãi, kia đoàn đội bên trong có cái công phu cao thủ, nếu như nàng là kia đoàn đội người, không có khả năng tao ngộ loại sự tình này. Xác định nữ sinh này không phải kia đoàn đội bên trong người sau, Lý Phong cũng có thể kết luận, kia đoàn đội không có xảy ra việc gì. Ngươi muốn tìm tới kia đoàn đội? Lâm Bình hỏi. Hòn đảo quá nguy hiểm, chúng ta đã phải tao ngộ dã thú tập kích, cũng muốn phòng bị dã nhân tập kích bất ngờ, ta thế đơn lực bạc, cho nên muốn tìm tới kia đoàn đội. Lý Phong cây trường đao cắm trên mặt đất, hai tay xử lấy chôi đao, thân thể đứng nghiêm tại cửa động. Vạn nhất kia đoàn đội bên trong có lôi láo hổ loại người này, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm hơn? Trải qua lẫn nhau ám toán sau, Lâm Bình hơi sợ. Lo lắng của ngươi rất có đạo lý, nhưng chỉ có tìm tới kia đoàn đội, khả năng hiểu rõ tính cách của bọn hắn. Vì cái này ba nữ sinh an toàn, Lý Phong muốn tìm kia đoàn đội. Nếu có thể ở cùng một chỗ, đại gia liền cùng nhau cầu sinh. Nếu như kia đoàn đội tâm thuật bất chính, vậy thì mỗi người đi một ngả, đều bằng bản sự sống sót. Bất luận ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Lâm Bình lôi kéo tay của hắn cùng nhau đứng tại cửa động. Khí trời tốt, hôm nay có cái gì ăn bài? Hai người đứng tại ngoài động lúc, Du Tiểu Lệ theo trong động đi tới. Trước làm ăn, chờ ăn uống no đủ sau, quan sát địa hình chung quanh, thuận tiện đi săn. Lý Phong muốn nhét đẩy cái bao từ sau, quen thuộc địa hình chung quanh. Vạn nhất nguy cơ giáng lâm, kia đám mọi tới, bọn hắn sớm xem trọng địa hình, thời điểm then chốt tốt đảm bệnh. Ngươi không tìm cái kia đoàn đội sao? Du Tiểu Lệ muốn tìm tới kia đoàn đội, nhiều người lực lượng lớn. Ta cũng nghĩ tìm kiếm kia đoàn đội, có thể tạm thời không có đầu mối. Lý Phong đau đầu, không biết như thế nào tìm kiếm kia đoàn đội. Tại cái này mênh mông bát ngát nguyên thủy trong rừng, muốn tìm kia đoàn đội, như mò kim đáy biển. Ai, đi một bước nhìn một bước a, sống một ngày tính một ngày. Lâm Bình cũng nghĩ thông, cố gắng cầu sinh, tất cả xem thiên ý, chỉ cần các nàng tận lực, còn lại giao cho thượng thiên. Alika, tiểu thư kia tỷ giống như ngủ thiết đi, còn không có tỉnh. Du Tiểu Lệ nhìn về phía trong động. Ngươi lưu lại chiếu cố nàng, ta cùng Lâm Á Di đi bờ sông bắt cá. Lý Phong còn muốn uống một lần cá tươi canh. Bọn hắn còn có chút hoang dại cây nấm. Hoang dại cây nấm hầm cá sông, hương vị ngon, dư vị vô tận, a ta sợ nàng sau khi tỉnh lại bắt ta. Du Tiểu Lệ không dám giữ lại trong động. Tiểu Lệ cùng ngươi đi bắt cá à, ta khí lực lớn, nếu như tiểu thư kia muội tỉnh, nàng bóp không được ta cổ. Lâm Bình thân cao 1m7 mấy, khí lực so hai cái này muội tử lớn. Ân, vậy thì vất vả ngươi. Lý Phong nhường nàng xem trọng nữ hải tử kia sau, chuẩn bị đi bờ sông bắt cá. Kéo tốt lão bà ngươi tay. Du Tiểu Lệ đưa tay tới. Đồ ngốc, đi thôi. Lý Phong lôi kéo tay của nàng, hai người vui vẻ hướng bờ sông đi đến. Hai người đi bắt cá sau, Lâm Bình về trong động chiếu cố nữ sinh kia. Lòng sông bên trên trụi lủi, không có bụi cây, không có bụi cỏ. Du Tiểu Lệ đi tại lòng sông bên trên, vui vẻ hừ hừ hát một chút. Lý ca, thật có lỗi à? Nàng hát mấy câu sau, đông nhiên biểu thị ấy nấy. Vì cái gì nói thật có lỗi? Lý Phong hỏi. Lâm A Di cái gì đều cho ngươi, có thể ta còn không có cho ngươi. Vừa mới bắt đầu bởi vì chưa quen thuộc, về sau yêu ngươi, lại tao ngộ dã nhân truy sát. Nếu như ngươi mong muốn, lao bà ngươi ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Du Tiểu Lệ ngượng ngùng cúi đầu, nàng nói ra những lời này lúc rất thẹn thùng. Đồ ngốc, tình cảm là lưỡng tình tương duyệt, không phải trao đổi. Chúng ta bây giờ bốn phía đảo vòng, ngươi lại chưa bao giờ nói qua yêu đương, ta sợ ngươi thủ thường, thời điểm then chốt ảnh hưởng đảm bệnh. Lý Phong sờ lên nàng đầu. Lão bà ngươi ta ngay ở chỗ này, ta cả người đều là ngươi, mặc kệ ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không kháng cự. Du Tiểu Lệ thanh âm dịu dàng, nhu thuận đáng yêu. Đợi khi tìm được an toàn thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh sau, chúng ta lại nói mấy cái này sự tình. Lý Phong hiện tại cũng không đành lòng như thế đối Du Tiểu Lệ, bởi vì nàng không có nói qua yêu đương. Nếu như hai người ở chung, Du Tiểu Lệ mấy ngày nay khẳng định sẽ trạng thái không tốt. Một khi dã nhân bỗng nhiên xuất hiện, sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ chạy trốn. Hai người vui vẻ đi vào bờ sông sau. Cả nước chỗ kia có rất nhiều con cá. Tảng đá trồng không cao, rất nhiều cá theo nước sông lưu đi ra ngoài. Chờ dâng nước sau, những đá này sẽ bị phá tan, sẽ không tạo thành sinh thái ảnh hưởng. Hoa hoa hoa, thật nhiều cá nha, lão bà ngươi ta thích ăn nhất cá. Nhìn thấy rất nhiều cá sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Tiểu khả ái, ta xuống dưới bắt cá, ngươi tại trên bờ nhặt cá. Lý Phong kéo lên ống quần tiến trong sông bắt cá. Không đến 20 phút, hắn liền bắt hơn 20 đầu nặng nửa cân cá. Hắn dùng gậy gỗ đem cá nối liền nhau sau, cùng Du Tiểu Lệ vui vẻ đi trở về. Nơi này cách sơn động rất gần, hai người rất nhanh liền đi đến cửa động. A, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đừng chạy a, dừng lại. Hai người mới vừa đi tới cửa động, trong động liền truyền đến Lâm Bình tiếng kêu sợ hãi. Không cần a, đừng có giết ta, không cần ăn ta. A a a, nữ sinh kia tóc hai bù xù, thét chói tai vang lên theo trong động lao ra. Nàng tỉnh, nhưng nàng nhận qua kinh hãi, thần kinh sụp đổ, sau khi tỉnh lại không có khôi phục bình thường. Lý Phong nhanh bắt lấy nàng. Nữ sinh kia sau khi chạy ra ngoài, Lâm Bình lo lắng hô to. Đây là rừng rậm nguyên thủy, nếu như nữ sinh này biến mất trong rừng, các nàng khẳng định đuổi không kịp, cũng tìm không thấy. Chương 112, khống chế lại nàng. Chương 112, khống chế lại nàng. A a a a, đừng giết ta, chớ ăn ta. A a a, nữ sinh kia tóc hai bù xù, tinh thần sụp đổ theo trong động chạy đến. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chạy tốc độ rất nhanh. Lâm Bình cuống quýt chạy ra trong động, lo lắng hô to, nhanh bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, chúng ta không là người xấu, chúng ta không giết ngươi, cũng sẽ không ăn ngươi. Du Tiểu Lệ nhào tới bắt nàng. A a a, cảm giác bị người ta tóm lấy sau, nữ sinh này càng hoảng sợ, nàng tinh thần sụp đổ, dùng sức đem Du Tiểu Lệ đẩy ra. Ai nha, Du Tiểu Lệ thân thể nhỏ, nàng 1m5 mấy thân cao,
bị nữ sinh kia dùng sức thôi động sau, tiểu lọ lì giống như thân thể trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Lý ca, nhanh bắt lấy nàng, tiểu thư này tỉ điên rồi. Du Tiểu Lệ quẳng xuống đất sau cuống quýt hô to. Lý Phong ném đi cá trong tay, nhanh chóng hướng về đi qua ngăn lại nữ sinh kia. Nữ sinh kia chính diện vào tới, phát hiện có người cản tại phía trước, nàng dọa đến hai tay ôm đầu, nghẹn ngào gào lên, đừng có giết ta, không cần ăn ta. A a a, nàng lớn tiếng thét lên sau, sụp đổ hướng bên trái rừng cây chạy tới. Đừng chạy. Lý Phong bắt lấy tay của nàng, nhưng nàng liều mạng dãy rủa. Nàng dãy rủa quá lợi hại. Lý Phong lo lắng bận gãy tay của nàng, tranh thủ thời gian buông ra. A a, nữ sinh này tiếp tục điên cuồng xông về trước lúc. Lý Phong từ phía sau ôm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. A, chớ ăn ta à, không cần ăn ta, đừng có giết ta. Nữ sinh này ra sức dãy rủa. Nhưng Lý Phong từ phía sau ôm nàng phần eo, nàng hai chân cách mặt đất, không cách nào tránh thoát. Cái này muội tử thật đúng là đầy đạn. Lý Phong vì cứu người, không để ý tới nam nữ hữu biệt, tiếp tục từ phía sau hai tay chụp tại nàng trước, thật chặt đem nàng ôm. Nàng dãy rủa gào thét, phát cuồng, sụp đổ. Lý Phong, tiểu thư này muội gào thét, làm sao xử lý a? Lâm Bình thở hồng hộc chạy tới. Nàng lớn tiếng gào thét, vạn nhất đem thanh âm hô khàn khàn làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ thật bừa, thế mà lo lắng nàng thanh âm khàn khàn. Nhanh dùng nước lạnh xối nàng, nhường nàng tỉnh táo. Nghe được nhắc nhở sau, Lâm Bình ngậm một ngụm nước lạnh. Phốc, nàng đối với nữ sinh này mặt, phun ra một ngụm nước lạnh. Nữ sinh này bỗng nhiên không vùng đấy. Lý Phong, biện pháp này thật là có dùng, tiểu thư này muội không vùng đấy, cũng không gào thét. Lâm Bình nói rằng. Lý Phong đem nữ sinh này buông ra sau, chỉ thấy nàng ngu ngơ đứng tại chỗ, biểu lộ cứng ngắc, thần kinh căng cứng. Nàng ánh mắt vô hồn, như là cái xác không hồn, còn giống như không có tỉnh táo lại. Ngươi đừng sợ, ngươi an toàn, chúng ta là ngươi đồng bào, sẽ không ăn ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Lý Phong mặt lộ vẻ thiện ý, miễn cho dọa sợ nữ hài tử này. Tiểu tỷ muội, chúng ta không là người xấu, ta gọi Lâm Bình, chúng ta là ngươi đồng bào, về sau chúng ta chính là người một nhà. Lâm Bình thử nghiệm cùng nàng khai thông, nhưng nữ sinh này vẫn như cũ thần sắc ngu ngơ, ánh mắt tan rã không ánh sáng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể nghe được ta sao? Chúng ta là đồng bào của ngươi, chúng ta không là người xấu. Du Tiểu Lệ dùng bàn tay nhỏ ở trước mắt nàng lung lay. Nữ sinh này vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn. Lý Phong, nàng sẽ không nổi điên a? Lâm Bình lo lắng nữ sinh này bỗng nhiên phát cuồng, tiếp tục chạy trốn. Nơi này quá nguy hiểm, nếu như tiểu thư này bội chạy đến trong rừng, có thể sẽ tao ngộ nguy cơ. Để cho an toàn, đem nàng cột, dự phòng nàng bỗng nhiên chạy. Lý Phong nói rằng. Ân, tốt. Lâm Bình xuất ra trước đó nhặt được đầu kia khăn lụa. Cái này khăn lụa có dài hơn 1 mét, tính bền dẻo rất tốt. Tiểu tỷ muội, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta đem ngươi cùng ta buộc chung một chỗ, ngoan, đừng làm rộn, chúng ta yêu ngươi. Lâm Bình dịu dàng an ủi nàng. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta không là người xấu, chúng ta yêu ngươi. Du Tiểu Lệ ngữ khí nhu hòa, muốn cho nàng cảm nhận được an toàn. Lâm Bình đem khăn lụa buộc tại nàng cùng nữ sinh này trên cổ tay, miễn cho tiểu thư này muội bỗng nhiên phát cuồng chạy trốn. Vạn nhất trốn vào trong rừng, không dễ tìm. Nếu như dùng khăn lụa trói chặt tiểu thư này muội hai chân, này sẽ hạn chế tự do của nàng, đối nàng thể xác tinh thần không tốt. Nữ sinh này ánh mắt đờ đẫn, tùy ý nàng buộc trói. Này, tiểu tỷ muội, ngươi xem một chút, ta giống như ngươi, trên tay chúng ta đều cột khăn lụa. Lâm Bình giơ cổ tay lên, ở trước mặt nàng lung lay. Hai người buộc chung một chỗ sau, coi như nữ hải tử này muốn đột nhiên chạy trốn, nàng cũng có thể kịp thời giữ chặt. Ai, tiểu thư này tỷ tinh thần thất thường, vạn nhất dã nhân truy sát tới, mang theo nàng thế nào đảo mệnh a? Du Tiểu Lệ rất lo lắng. Lý Phong cũng có chút đau đầu. Nếu như dã nhân truy sát đến sau, nữ sinh này không chịu phối hợp, chạy loạn khắp nơi, điên cuồng kêu to, bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ có thể trước làm hết sức mà thôi. Tiểu thư này muội thật đáng thương a, nàng khẳng định đụng phải cực độ hoảng sợ, cho nên bị sợ choáng váng. Thấy cái này nữ thần ánh mắt đờ đẫn, Lâm Bình đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, nàng khẳng định tao ngộ qua vô số hoảng sợ, cho nên tinh thần có chút thất thường. Nghĩ đến nữ sinh này tao ngộ những cái kia kinh hãi, Lý Phong cũng yêu thương nàng. Lưu lạc hòn đảo, đều là đồng bào, hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Tiểu tỷ tỷ, về sau chúng ta yêu ngươi, nhưng là ngươi phải ngoan à, không cho phép tiêu to, không cho phép chạy loạn, không phải chúng ta liền mặc kệ ngươi. Du Tiểu Lệ ngữ khí ôn hòa cảnh cáo nàng. Ngoan, ngoan ngoãn. Nữ sinh này bỗng nhiên ngu ngơ nói ngoan ngoãn. Đúng đúng đúng, ngươi muốn ngoan ngoãn, không thể chạy loạn. Gặp nàng cảm xúc dần dần ổn định, Lý Phong tiếp tục can đuổi. Chạy trốn, không chạy trốn, ta ngoan ngoãn, ta sợ sợ. Nữ sinh này chống rồng ánh mắt, dần dần khôi phục cảm xúc sau, nàng giống như có chút sợ hãi. A, ngoan bảo bảo, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Lâm Bình như là dịu dàng mẫu thân, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi linh hồn nàng. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không sợ, hơi sợ, hì hì ha ha, nữ sinh này ngốc ngốc nói một mình. Đúng, bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng có chạy lung tung. Lâm Bình xem nàng như nữ nhi dường như yêu thương. Nữ sinh này đoán chừng 25 tuổi, cùng Lý Phong cùng năm, Lâm Bình so với nàng lớn hơn 10 tuổi. Trong mấy người Du Tiểu Lệ nhỏ nhất, nàng tuổi mụ 22, thực tuổi 21. Hì hì, hắc hắc, bảo bảo hơi sợ. Nữ sinh này cười ngây ngô sau, hoảng sợ nhìn qua Lý Phong. Bảo bảo đừng sợ, hắn không là người xấu. Gặp nàng sợ hãi Lý Phong, Lâm Bình tiếp tục đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gặp chuyện gì, vì cái gì bị sợ đến như vậy? Du Tiểu Lệ vừa hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nữ sinh này thần kinh liền bị kích thích, kém chút điên cuồng. Bảo bảo, đừng sợ, nói cho ta, ngươi gặp cái gì, nhìn thấy cái gì? Lâm Bình dần dần hướng dẫn, hỏi thăm nàng nhìn thấy cái gì.
Bảo bảo sợ. Nữ sinh này ánh mắt mê mang lúc, đột nhiên chăm chú nhào vào Lâm Bình trong ngực. Bảo bảo đừng sợ, bảo bảo không muốn nghĩ những sự tình kia cũng đừng nghĩ. Tí tách Lâm Bình an ủi nữ sinh này lúc đột nhiên rơi lệ. Nàng nghĩ đến nữ nhi Lâm Đình, có lẽ cũng tại kinh nghiệm gặp chắc trở lúc, lòng chua xót khóc. Bảo bảo đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nữ sinh này đột nhiên nói đau nhức. Người chỗ nào đau nhức? Lâm Bình vuốt ve mặt của nàng, hỏi nàng chỗ nào đau đớn. Chương 113, do xét địa hình, chuẩn bị sẽ chạy trốn. Chương 113, do xét địa hình, chuẩn bị sẽ chạy trốn. Bảo bảo đau nhức, đau nhức. Nữ sinh này sờ lên đầu, biểu thị có chút đau nhức. Sau đó lại chỉ hướng một bên Lý Phong. Nàng hẳn là hướng Lâm Bình cáo trạng, Lý Phong trước đó đánh đau nàng. Nàng mặc dù tinh thần thất thường, nhưng có trí nhớ. Là hắn đánh ngươi, đem ngươi đánh đau. Lâm Bình nhẹ giọng hỏi thăm. Ân, nữ sinh này ngốc ngốc gật đầu. Nhìn ta như thế nào đánh hắn? Bịch. Lâm Bình đánh Lý Phong một quyền sau, giống như tiểu hài dường như, lừa gạt nữ sinh này, ta đánh hắn. Ai ra, đau nhức a, đau nhức a. Lý Phong làm bộ kêu đau. Tiểu tỷ tỷ, ta giúp ngươi đánh hắn, báo thủ cho ngươi. Du Tiểu Lệ cũng nhào tới, đối với Lý Phong phần lưng đập hai bàn tay. Nàng cái này cường độ, như là con muỗi đốt. Ai ra, đau chết mất. Vì lừa gạt nữ sinh này, Lý Phong làm bộ kêu đau. Nữ sinh này có chút điên, tinh thần không bình thường, muốn đem nàng làm tiểu hài tử dỗ dành. Ngươi nhìn, chúng ta đánh hắn. Lâm Bình nói rằng. Khi hí nữ sinh kia ngốc ngốc mỉm cười sau, tựa ở Lâm Bình trên vai. Nàng giống như đối Lâm Bình có ỷ lại. Ai, đáng thương tiểu đồng bọn a, ngươi đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu kinh hãi mới biến thành dạng này, ta chân tâm thương ngươi. Lâm Bình một bên vuốt ve khuôn mặt nàng, một bên tuốt thít rơi lệ. Lâm A Di, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta liền hoảng hốt. Gặp nàng rơi lệ, Du Tiểu Lệ rất khó chịu. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới đáng thương Đình Nhi. Lâm Bình lã chã rơi lệ. Ngươi hiền tự có thiên tướng, Lâm Đình không có việc gì. Lý Phong an ủi. Ân, cảm ơn các ngươi an ủi, chúng ta thân ở cả bấy, ta cũng phải học được kiên cường. Lâm Bình sau khi lau khô nước mắt, hỏi, tiểu thư này muội có thể khôi phục bình thường sao? Không rõ ràng, nàng loại tình huống này tương đối phức tạp, có lẽ sau một khắc liền khôi phục bình thường, cũng có lẽ muốn thật lâu. Lý Phong cũng không xác định, nữ sinh này lúc nào thời điểm có thể khôi phục bình thường. Nhưng chỉ cần nàng an toàn, sớm muộn sẽ khôi phục bình thường. Ai, hy vọng nàng sớm một chút khôi phục bình thường. Nhìn thấy nữ sinh này ngốc ngốc dáng vẻ, Lâm Bình rất đau lòng. Nếu như cha mẹ của nàng biết, khẳng định sẽ sụp đổ oa oa khóc lớn. Nàng giống như có chút ỷ lại ngươi, ngươi về sau phụ trách chiếu cố nàng, nhường nàng chậm rãi khôi phục bình thường. Lý Phong đem nhiệm vụ này giao cho Lâm Bình. Ân, tốt, ta nhất định sẽ hết sức. Lâm Bình gật đầu. Nàng đến cùng kinh nghiệm nguy hiểm gì? Nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình, cho nên bị sợ đến như vậy? Du Tiểu Lệ nghi hoặc. Nàng kinh nghiệm cái gì không quan trọng, chỉ cần nàng an toàn là được rồi. Lý Phong cũng không muốn biết những sự tình kia. Chỉ cần nữ sinh này an toàn là được. Chúng ta trước làm ăn a, ăn no hậu quán xem xét địa hình chung quanh, thuận tiện đi săn. Lâm Bình không muốn chỉ hoãn thời gian, muốn sớm điểm hành động. Chỉ có sách trước quan sát tốt địa hình, sớm có chuẩn bị, thời điểm then chốt khả năng bảo mệnh. Những cái kia dã nhân lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, chúng ta đánh tới con mồi cũng vô dụng thôi. Bởi vì chứa đựng không được, cũng mang không đi. Du Tiểu Lệ cảm thấy là lãng phí sức lực. Các nàng trước đó ở đằng kia trong doanh địa có rất nhiều thịt heo rừng, có rất nhiều trương gia thú. Có thể dã nhân đông nhiên sau khi xuất hiện, không kịp mang đi, cũng không có cách nào mang đi. Mang lên quá nhiều đồ vật, ảnh hưởng đào mệnh tốc độ. Tiểu Lệ, ngươi ý tưởng này là sai lầm. Lý Phong nói rằng, ta khi còn bé tại nông thôn, tận mắt thấy rất nhiều nông dân bà bá, cho dù thân mắc tật bệnh sống không được bao lâu, chỉ cần còn có thể xuống giường, đều còn muốn đi trong đất làm việc, có chút cũ người thậm chí tại trước khi chết một ngày, còn muốn trong đất làm việc nhà nông. Lý ca, ta minh bạch ý của ngươi, sinh mệnh không thôi, chỉ cần còn sống, sẽ vì sinh tồn cố gắng buôn ba. Du Tiểu Lệ minh bạch, không thể bởi vì gặp nguy hiểm, liền lựa chọn nằm ngửa. Ngươi sống, muốn tràn ngập đấu trí nhiệt tình. Ba người trở lại bên lửa sau, Lý Phong cùng Du Tiểu Lệ cá nướng xúc uống, Lâm Bình chiếu cô nữ hải tử kia. Nữ hải tử kia không ngừng xoa tay, muốn đem dây lụa giải khai. Ngoan, đừng làm thứ này, ta giống như ngươi, trên tay chúng ta đều có nó. Lâm Bình giơ tay lên, đem cổ tay cho nàng nhìn. Nữ sinh kia nhìn thấy Lý Phong thường có điểm sợ hãi, có thể là bản năng phản ứng, cùng tiềm thức tự ta bảo vệ a, dù sao nàng không phải thật sự điên, chỉ là tạm thời có chút tinh thần thất thường. Nấu xong canh cá, làm cá nướng sau, Lý Phong lại nấu chút bát cháo. Hắn đem cá nướng đưa cho nữ sinh này lúc, bị nữ này sợ hãi nhìn qua Lâm Bình. Không có việc gì, hắn không là người xấu. Lâm Bình mỉm cười. Nữ sinh này cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, tiếp nhận Lý Phong đưa tới cá nướng sau, vội vàng xoay người tránh ở một bên, ăn như hổ đói ăn cá nướng. Ăn từ từ, cẩn thận xương cá. Lâm Bình giúp nàng làm cá nướng bên trong đầm. Nàng chiếu cố nữ sinh này lúc rất dịu dàng, cũng rất tận tâm. Ăn uống no đủ sau, Lý Phong chuẩn bị hành động. Bọn hắn không thể ngồi chờ chết, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong cũng không biết, còn muốn tiếp tục đảo vòng tới khi nào. Những cái kia dã nhân thành quần kết đội, hung tàn ngang ngược. Hắn công phu lại cao hơn, cũng không có cách nào đối phó rất nhiều dã nhân. Cẩn thận gặp phải tập kích, chú ý an toàn. Lý Phong hướng bên trái rừng rậm chạy, nhắc nhở các nàng chú ý an toàn. Ngoại trừ dã nhân bên ngoài, đêm qua xuất sinh kia cũng có khả năng sẽ tìm đến bọn hắn trả thù. Rầm rầm bên cạnh dòng sông bên trong, thanh tịnh nước sông chậm rãi chảy xuôi. Thanh âm này rất yên tĩnh, như tiếng trời. Bên trái rừng cây không lớn, đập vào mắt chỗ tất cả đều là quần phong, từng tòa chiều cao bất bình đồi núi, cùng nhỏ sơn mạch,
như là một bức mỹ hảo bức tranh. Những này gò núi rất mỹ lệ, cảnh sát mê người. Hoa, thật đẹp sông núi a. Nhìn thấy trước mắt từng tòa quần phong sau, Du Tiểu Lệ rất ưa thích cảnh sát trước mắt. Nhưng Lâm Bình không lòng dạ nào thưởng thức, nàng đầy trong đầu đều là đỉnh nhi thân ảnh. Lý ca, bọn này phong địa hình phức tạp, nếu như dã nhân đuổi tới, chỉ cần chạy đến bọn này phong bên trong, có lẽ liền có thể đào thoát bọn hắn truy sát. Du Tiểu Lệ tính toán đợi dã nhân đến sau, các nàng liền chạy tiến quần phong bên trong. Dã nhân trong núi chạy lúc như giẫm trên đất bằng, coi như trốn vào quần phong bên trong, các ngươi cũng chạy bất quá bọn hắn. Lý Phong biết những cái kia dã tốc độ của con người. Bọn hắn trước đó may mắn đào thoát, là bởi vì có sơn mạch vách núi. Nhưng ở trên đất bằng chạy, cho dù quần phong nhiều, Lâm Bình ba người cũng chạy không thoát. Người ta nói thỏ khôn có ba hàng, không bằng chúng ta chuẩn bị thêm mấy cái doanh địa, thời điểm then chốt chạy trốn tới cái khác trong động. Du Tiểu Lệ nói rằng, những cái kia dã nhân đến sau, khẳng định thành quần kết đội, nhân số đông đảo, nếu như không thoát khỏi được bọn hắn, có bao nhiêu doanh địa đều vô dụng. Lý Phong cảm thấy biện pháp này không làm được. Hai nữ trầm mặc không nói, bởi vì Lý Phong nói có đạo lý. Những cái kia dã nhân có năng lực suy tính, có trí thông minh, sẽ không dễ dàng bị các nàng vứt bỏ. Chúng ta dọc theo dòng sông đi xuống dưới. Lý Phong muốn quan sát cái khác địa hình, tận khả năng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Tốt. Ba người đi theo phía sau hắn, dọc theo bờ sông một đường đi xuống dưới. Nữ sinh kia một đường ngốc ngốc mỉm cười. Mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng nàng tại Lâm Bình bên người rất yên tĩnh. Chờ quan sát xong địa hình, tìm kiếm được con mồi sau, ba người chúng ta về sau thay phiên đứng tại chỗ cao cánh gác, dự phòng dã nhân tới gần. Đợi sau khi trở về, Lý Phong chuẩn bị ban ngày đứng tại sơn động vách đá chỗ cao, thay phiên cánh gác. Một khi có dã nhân tới gần, bọn hắn có thể sớm phát hiện. Tốt. Hai người gật đầu biểu thị không có ý kiến. Vì an toàn muốn, các nàng nhất định phải dạng này. Dừng lại mấy người dọc theo bờ sông đi xuống dưới lúc, Lý Phong đỗng nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Hai nữ phản xạ có điều kiện cầm lấy gậy gỗ, lưng tựa lưng phòng ngự, chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Chương 114, bọn hắn vì cái gì hốt hoảng đảo vong? Chương 114, bọn hắn vì cái gì hốt hoảng đảo vong? Lý Phong, phu cận gặp nguy hiểm sao? Lâm Bình dừng bước lại, khẩn trương quan sát bốn phía. Phía trước giống như có âm thanh. Lý Phong cẩn thận lắng nghe phía trước, có tiếng gì đó. Hai người không nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Nữ sinh kia ngốc ngốc hướng Lâm Bình trên thân bắt, khắp nơi sờ loạn. Ngoan, đừng làm rộn, an tĩnh chút. Lâm Bình nhường nàng yên tĩnh chút. Lý Phong vừa cẩn thận lắng nghe sau, nói rằng, phía trước giống như có tiếng nước chảy. Lý ca, nơi này có nhánh sông, đương nhiên là có tiếng nước chảy. Du Tiểu Lệ cho là hắn là thần kinh quá nhạy cảm. Bên cạnh chính là dòng sông, có tiếng nước chảy rất bình thường. Kia tiếng nước chảy giống như không giống. Lý Phong nghe được phía trước tiếng nước chảy, cùng bên cạnh dòng sông thanh âm khác biệt. Má ơi, ta còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm, hóa ra là có tiếng nước chảy a. Du Tiểu Lệ trong nháy mắt buông lòng đề phòng. Chúng ta thế nào không nghe thấy? Lâm Bình không nghe thấy phía trước động tĩnh, bởi vì các ngươi thính lực không bằng ta. Lý Phong chuẩn bị đi phía trước xem xét tình huống. Ba người đi theo phía sau hắn, tiếp tục dọc theo dòng sông đi xuống dưới. Bên cạnh là đầu sơn mạch. Sơn mạch đến nơi đây vừa vặn rẽ ngoặt. Đầu này sơn mạch chặn trước mắt ánh mắt. Trên núi cây cối xanh úng tươi tốt, cảnh sát ưu mỹ. Lý Phong vòng qua sơn mạch độ cong sau, chỉ thấy phía trước là một đầu càng lớn dòng sông. Con sông này rất rộng rãi, dòng nước tương đối gấp, nước hẳn là rất sâu. Dòng sông bốn phía, tất cả đều là cao thấp lên xuống quần phong. Vô số sơn phong như cải răng lược. Đông đảo sơn mạch ở giữa, từng đầu dòng sông tụ đến sau, hội tụ thành một con sông lớn. Bọn hắn sơn động trước cửa kia nhánh sông, cùng con sông này so sánh như là suối nước. Hoa, núi xanh, nước biếc, quần phong xen vào nhau, chúng sơn ở giữa dòng sông, thật đẹp a. Du Tiểu Lệ đứng tại bờ sông thổi gió sông. Trận trận sông gió thổi tới lúc, nàng mái tóc đón gió nhảy múa. Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Lâm Bình nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Nước nước, nước nước. Nữ hải tử kia chỉ vào dòng sông, muốn tới gần nhìn xem. Bảo bảo ngoan, chớ tới gần con sông này, rất nguy hiểm. Lâm Bình không dám để cho nàng đi qua. Phong ngừa nàng đống nhiên thần kinh phát tác sông về phía trước, rơi vào trong sông bị nước trôi đi. A, kỳ quái. Lý Phong nhìn về phía bên cạnh lúc, đống nhiên nghi hoặc. Thế nào? Thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc, Lâm Bình hỏi. Bên bờ lại có chặt cây qua cây cối. Lý Phong đi đến một khối chùi lủi trên tảng đá. Tảng đá kia rộng lớn vuông vức, cách bờ sông rất gần. Rộng lượng nham thạch bên trên, tán lạc rất nhiều nhánh cây dây leo, cùng gỗ. Có chút gỗ bị đao kiếm chém vào qua, vết cắt vuông vức. Có người ở chỗ này dựng qua bệ gỗ. Nhìn thấy những vật này sau, Lâm Bình nói rằng: "Ân, không tệ, có người ở chỗ này dựng qua bệ gỗ." Lý Phong nhặt lên mấy cây dây leo cẩn thận xem, những này dây leo là sống, đứt gãy vẫn chưa hoàn toàn ố vàng, đoán chừng là mấy ngày gần đây sự tình. Nếu như thời gian lâu dài, những này dây leo bị chặt đi xuống sau sẽ làm khô, nhưng bị vứt bỏ dây leo còn không khô héo. Cái kia đoàn đội người, trước đó ở chỗ này dựng qua bệ gỗ sau, thuận chảy xuống. Lâm Bình lập tức nghĩ đến kia đoàn đội người. "Ân, không tệ, bọn hắn tới qua nơi này, hơn nữa còn ở chỗ này dựng bệ gỗ, thuận chảy xuống." Nghĩ đến kia đoàn đội người đi qua nơi này, Lý Phong thấy được một chút hy vọng. Hắn rất muốn tìm tới cái kia đoàn đội người. "Lý ca, có khả năng hay không là dã nhân ở chỗ này dựng bệ gỗ?" Du Tiểu Lệ hỏi. "Khả năng này không lớn, bởi vì dã nhân trường kỳ sinh hoạt tại hòn đảo bên trên, bọn hắn không cần làm bệ gỗ, cũng không cần thuận chảy xuống, trừ ngoài ra, cái này dây leo vết cắt quá bằng phẳng, đây là hiện đại đao cụ chém vào vết tích." Lý Phong thông qua hiện trường vết tích, phán đoán đây không phải dã nhân lưu lại. Quá tốt rồi, nếu như chúng ta thuận chảy xuống, liền có thể tìm tới kia đoàn đội người. Du Tiểu Lệ cũng nghĩ dựng bè gỗ, theo dòng sông tìm kiếm những người kia. Nàng cũng nghĩ tìm tới kia đoàn đội người. Muốn tìm tới bọn hắn rất khó, bởi vì hai bên bờ đổ bộ điểm đông đảo, khắp nơi là quần phong bờ sông, chúng ta không biết rõ bọn hắn là từ đâu lên mở. Nghe được Lý Phong sau khi giải thích, Du Tiểu Lệ hy vọng tan vỡ. Nàng vốn cho rằng chỉ cần dựng bè gỗ thuận chảy xuống, liền có thể tìm tới kia đoàn đội người. Nhưng biện pháp này không làm được. Lý Phong, ta hoài nghi kia đoàn đội người từng tại mảnh này sơn mạch bên trong ở lại qua, về sau không biết nguyên nhân gì, bọn hắn bỏ nơi này doanh địa, dựng bè gỗ chạy trốn. Lâm Bình ánh mắt mê mang nhìn xem dòng sông. Con sông này rất lớn, dòng sông hai bên bờ hoặc là sơn mạch, hoặc là rừng cây, hoặc là tuyệt bích. Hai bên bờ địa hình rất phức tạp. Ân, ta cũng hoài nghi, bọn hắn từng tại mảnh này sơn mạch bên trong ở lại qua. Lý Phong gật đầu. Không đúng. Du Tiểu Lệ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không đúng chỗ nào? Lý Phong hỏi. Du Tiểu Lệ nói rằng, nếu như bọn hắn tại mảnh này sơn mạch bên trong ở lại qua, chúng ta bên trong hang núi kia, làm sao lại không có lưu lại dấu vết của bọn hắn? Tiểu Lệ ý nghĩ rất đơn giản, nếu như những người kia tại mảnh này sơn mạch bên trong ở lại qua, hẳn là sẽ đi kia trong động. Nơi này quần phong giao thoa, khắp nơi là sơn mạch, có rất nhiều sơn động, bọn hắn có lẽ không có gặp phải chúng ta cái sơn động kia. Lý Phong giải thích rất hợp lý. Phía khu vực này khắp nơi là quần phong đồi núi, núi xanh đông đảo, sơn động cũng rất nhiều. Cho dù những người kia ở chỗ này ngắn ngủi ở lại qua, cũng chưa chắc gặp được bọn hắn hang núi kia. Dù sao hang núi kia không phải duy nhất. Bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên bỏ qua doanh địa, dựng bè gỗ chạy trốn? Lâm Bình đưa ra cái này nghi vấn sau. Lâm A Di, làm sao ngươi biết bọn hắn là chạy trốn, mà không phải chủ động bỏ qua doanh rời đi? Du Tiểu Lệ hỏi. Bởi vì đổi vị suy nghĩ, nếu như chúng ta thật vất vả tìm tới chỗ ở, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể lại từ bỏ doanh địa. Lâm Bình đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề. Đúng a, có đạo lý. Du Tiểu Lệ nhớ tới trước đó kia doanh địa, các nàng tại bên trong hang núi kia ở lại rất tốt. Về sau tao ngộ nguy cơ, hốt hoảng chạy trốn. Cái này đoàn đội người tìm tới doanh địa sau, không thể lại vô duyên vô cớ từ bỏ rời đi. Bọn hắn khẳng định gặp phải nguy hiểm, hoặc là chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ từ bỏ doanh địa. Ân, ngươi nói có đạo lý, bọn hắn khẳng định là gặp phải nguy hiểm, cho nên từ bỏ doanh địa, hốt hoảng chạy trốn. Lý Phong theo bốn phía vết tích phán đoán, những người kia khẳng định là gặp phải nguy hiểm, cho nên cuốn quýt chạy trốn. Bởi vì hiện trường vứt bỏ dây leo cùng gỗ, thất linh bất lạc, giống như là trong lúc vội vã ném vứt bỏ. Lý Phong, ngươi đoán chừng bọn hắn gặp cái gì nguy cơ, cho nên từ bỏ doanh địa vội vàng đảo vòng. Lâm Bình tâm tình trầm muộn hỏi thăm. Nàng luôn cảm giác phiến khu vực này rất nguy hiểm. Trực giác nói cho nàng hẳn là rời đi nơi này. Chương 115, làm tốt chạy trối chết chuẩn bị chương 115, làm tốt chạy trối chết chuẩn bị chẳng lẽ bọn hắn gặp phải dã nhân truy sát, cho nên hốt hoảng chạy trốn. Du Tiểu Lệ hỏi. Có thể là, cũng có khả năng không phải. Không có gặp phải đám người kia trước đó, Lý Phong không dám xác định bọn hắn kinh nghiệm nguy hiểm gì, cho nên vội vàng chạy trốn. Chỉ có gặp phải bọn hắn sau mới biết được đáp án. Hiện tại mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán. Bọn hắn không nhất định là gặp phải dã nhân hốt hoảng chạy trốn, cũng có thể là khác nguy cơ. Lâm Bình nói rằng. Cái gì nguy cơ? Du Tiểu Lệ hỏi. Không biết rõ. Lâm Bình lắc đầu. Nàng xác thực không rõ ràng, cũng không biết. Kỳ quái, bọn hắn vì sao lại rời đi? Tại sao phải rời đi? Lý Phong ngồi xổm ở bờ sông, tra xét hiện trường dây leo cùng gỗ. Hắn muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhưng ngoại trừ dây leo cùng gỗ bên ngoài, hiện trường không có thứ khác. Cái này đoàn đội người cũng không thiếu, nếu như chỉ có tầm 2-3 người, trong lúc đội vã không có khả năng đáp bẻ gỗ. Lâm Bình phân tích nói. Ân, có đạo lý. Nghĩ đến kia đoàn đội nhân số tương đối nhiều, Lý Phong càng muốn tìm hơn tới bọn hắn. Đại gia đoàn kết lại đối phó dã nhân, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng cho dù biết, những người kia từ nơi này thuận chạy xuống, cũng rất khó tìm tới bọn hắn. Bởi vì dòng sông hai bên bờ sơn mạch đông đảo, đổ bộ điểm cũng nhiều. Không biết những người kia từ nơi nào đổ bộ, từ nơi nào lên bờ. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy diện tích quá lớn, coi như tìm tới đối phương lên bờ địa phương, cũng không nhất định có thể tìm tới những người kia. Bởi vì, lệch chi chút nào bên trong, trên lệch chi ngàn dặm. Trước mặc kệ bọn hắn tại sao lại chạy trốn, ta luôn cảm giác chúng ta hẳn là cũng muốn dựng bè gỗ, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong đống nhiên có chút bất an, hắn muốn sớm đắp tốt bè gỗ đặt ở bờ sông, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Ngươi cũng nghĩ sớm làm tốt bè gỗ? Lâm Bình hỏi. Ân. Lý Phong gật đầu, mặc dù ta không biết rõ những người kia vì cái gì dựng bè gỗ thoát đi, nhưng chúng ta hẳn là phải chuẩn bị từ sớm, dự phòng nguy cơ. Có đạo lý. Lâm Bình biểu thị đồng ý, ta cũng tán thành. Nếu như dã người đến, chúng ta trốn đến nơi đây dùng bè gỗ chạy trốn, bọn hắn liền đuổi không kịp chúng ta. Du Tiểu Lệ cũng nghĩ sớm làm tốt bè gỗ. Địa hình nơi này rất đặc thù, chỉ cần từ nơi này đạp vào bè gỗ, thuận chảy xuống, những cái kia dã nhân liền không thể ven bờ truy đuổi. Bởi vì nơi này là sơn mạch lỗ hổng, hai bên là vách đá. Chờ bọn dã nhân mấy giờ vòng qua sơn mạch sau, các nàng sớm đã chạy ra đi rất xa. Tiểu Lệ, Lâm A Di, ta quyết định sớm đắp tốt bè gỗ, lo trước khỏi họa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Phong quyết định làm bè gỗ sau, hắn dự định tại bốn phía tìm kiếm dây leo cùng gỗ. Đây là rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi là cây cối, không cần đốn thủi. Dùng gỗ mục cũng có thể. Cái này bẻ gỗ là duy nhất một lần, không cần trường kỳ sử dụng. Dùng khô cạn gỗ dễ dàng hơn mau lẹ. Chúng ta cùng một chỗ hành động a. Lâm Bình nói rằng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hành động. Lý Phong cần hai người hỗ trợ. Về phần nữ hải tử kia, nàng thần kinh thất thường, không giúp được. Chỉ cần nàng không phải dối, không thêm phiền là được rồi. Hi hi, nước nước, hơi sợ cô bé kia chỉ vào dòng sông biểu thị sợ hãi. Nước sông này quá lớn, nàng sợ bị cuốn đi. Ngoan, đừng sợ, chúng ta muốn làm việc, ngươi đừng làm rộn. Lâm Bình sờ lên nàng cái chán, trấn an nàng. Nha nha, nha nha, nữ sinh này xoa xoa cổ tay phải, muốn đem dây lụa cọ sát. Kia dây lụa buộc nơi cổ tay, nàng có chút không thoải mái. Ngoan ngoãn, chớ lộn xộn, cái này không thể giải khai, miễn cho ngươi bỗng nhiên chạy loạn gặp phải nguy hiểm. Lâm Bình tiện tay lấy xuống một đóa hoa tươi, cho nàng trong tay thưởng thức. Kỳ hỉ, tiêu xài một chút, tiêu xài một chút. Nữ sinh này tiếp nhận hoa hậu, nâng trong tay ngốc cười khúc khích. Nữ sinh đều thích trưng diện, lời này quả nhiên không giả. Nàng cho dù tinh thần thất thường, cũng ưa thích hoa tươi. Khó trách lễ tình nhân lúc, nữ nhân đều thích hoa. Ân, hoa này hoa rất xinh đẹp, bảo bảo ưa thích liền tốt, người muốn ngoan ngoãn. Ba Lâm Bình hôn nàng cái chán một ngụm, nhường nàng nhu thuận điểm. Kỳ hỉ, ngoan ngoãn, bảo bảo ngoan ngoãn. Nữ sinh này cầm hoa, sán lạn cười ngây ngô. Đúng, bảo bảo ngoan, chúng ta muốn làm việc, ngươi tuyệt đối đừng quấy rối, đừng để chúng ta phân tâm. Lý Phong muốn nuốt ve nàng đầu lúc, nàng cũng quýt né tránh, sợ hai hướng Lâm Bình trên thân dán. Đừng sợ, hắn không là người xấu, hắn là nam nhân ta, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Bình trấn an nữ sinh này. Lý ca, nàng đem ngươi trở thành người xấu. Du Tiểu Lệ cười trên nỗi đau của người khác. Ta giống người xấu sao? Ta rất xấu sao? Lý Phong hỏi. Ngươi là người tốt sao? Du Tiểu Lệ hỏi lại. Ha ha ha, Lý Phong cười. Mấy người đi vào bên cạnh rừng rậm sau, Lý Phong tìm kiếm gỗ cùng dây leo. Dây leo cần phải có tính bền dẻo. Gỗ cần khô cạn thô to cái chủng loại kia, hơn nữa muốn kiên cố. Dùng ở mức gỗ dựng bè gỗ, bọn hắn không đẩy được. Bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi là vật liệu gỗ cùng dây leo. Bọn hắn bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, tìm kiếm được mấy chục cây khô cạn gỗ, cùng rất nhiều dây leo. Mật chết ta. Đem những vật này đem đến bờ sông sau, Lâm Bình ngồi trên tảng đá, từng ngụm thở phì phò. Má ơi, hôm qua dừng lại đảo vòng, mệt mỏi đau lưng, vốn định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, kết quả trực tiếp mệt mỏi thành chó. Du Tiểu Lệ cũng ngồi trên tảng đá, nàng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mặt đều mệt mỏi đỏ lên. Xoa xoa, xoa xoa thấy Lâm Bình thở hồng hộc ngồi trên tảng đá, nữ sinh kia cho nàng xoa chân. Ngươi thực sẽ thương người, bảo bảo thân ngoan, tạ ơn bảo bảo rồi. Lâm Bình vui vẻ vuốt ve nàng cái chán. Nữ sinh này tinh thần thất thường, còn sẽ đau lòng nàng, cho nàng xoa chân. Chứng minh tiểu thư này muội tâm địa thiện lương, nàng tinh thần bình thường lúc, khẳng định là thiện lương xinh đẹp nữ hài tử. Nữ sinh kia cho nàng vò trong chốc lát chân sau, cái chán dán tại nàng trên đùi, nhu thuận giống con cừu nhỏ. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi a, ta đến dựng bè gỗ. Lý Phong chuẩn bị động thủ làm bè gỗ. Không cần làm cho nhiều tinh tế, chỉ cần kiên cố là được. An toàn trọng yếu nhất, vạn nhất chất lượng không tốt, thời điểm then chốt bị nước sông tách ra, bọn hắn sẽ bị chết đuối, biến thành trong sông rơi xuống nước ủy. Lý Phong, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Lâm Bình không đành lòng hắn quá cực khổ. Lý ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi sau, chúng ta cùng một chỗ hành động. Du Tiểu Lệ cũng rất đau lòng hắn. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, các ngươi nghỉ ngơi đi. Lý Phong đem khô giáo gỗ gạt ra sau, dùng dây leo giao nhau quấn quanh. Bè gỗ chỉ cần an toàn là được rồi, không cần làm cho rất tinh xảo. Lý Phong, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Bình như có điều suy nghĩ. Ngươi nghĩ tới chuyện gì? Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chương 116, đừng đi vào, nguy hiểm. Chương 116, đừng đi vào, nguy hiểm. Lý Phong, ta đột nhiên nghĩ đến, kia đoàn đội vội vàng đào vong lúc, có thể đồng tâm hiệp lực, trong khoảng thời gian ngắn dựng tốt bè gỗ, chứng minh bọn hắn rất đoàn kết, trong đội ngũ không có lẫn nhau hãm hại, không có lục đục với nhau. Lâm Bình cho rằng, nếu như đội ngũ kia bên trong có Lôi lão hổ người như vậy cặn bã, không thể lại rất đoàn kết. Ngươi rất thận trọng, ngươi nói có đạo lý, cái này đoàn đội rất đoàn kết, nếu như tìm tới bọn hắn, chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ ứng đối nguy cơ. Nghĩ đến kia đoàn đội người, có lẽ hữu hảo đoàn kết sau, Lý Phong càng muốn tìm hơn tới bọn hắn. Nhất là đội ngũ kia bên trong có cao thủ, hắn rất cần cao thủ kia hiệp trợ, mà cao thủ kia cũng khẳng định rất cần hắn. Nếu như hai người gặp nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mệt chết ta cảm giác eo đều nhanh không thẳng lên được. Du Tiểu Lệ nghỉ ngơi một hồi sau, đứng dậy cùng Lý Phong làm mẹ gỗ. Cũng không phải là nàng già mồm, nàng cái này lọ lì thân thể nhỏ bé, liên tục 2 ngày đảo vòng các loại gian khổ, xác thực không chịu được nổi. Ngươi mệt thì nghỉ ngơi a, ta một người có thể hoàn thành. Lý Phong yêu thương nàng, không nghĩ nàng quá cực khổ. Nhiều người lực lượng lớn, chúng ta không thể để cho người quá cực khổ. Du Tiểu Lệ cũng rất đau lòng hắn. Ba người quan tâm lẫn nhau quan tâm. Lâm Bình nghỉ ngơi một hồi sau, cũng đứng dậy hỗ trợ. Gặp nàng ngồi xổm ở bờ sông làm bè gỗ, nữ hài tử kia cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Nha, ngươi thật hiểu chuyện, thế mà lại tâm thương chúng ta, biết cùng một chỗ hỗ trợ, ngươi quá ngoan. Gặp nàng hỗ trợ, Lâm Bình rất vui vẻ. Ba người trước đó còn lo lắng nàng phát cuồng thêm phiền, không nghĩ tới nàng rất hiểu chuyện nhu thuận. Nàng từ khi cảm xúc khôi phục ổn định sau, không nao nao cũng không náo, còn có thể cùng ba người cùng một chỗ làm việc. Đau nhức đau nhức. Nữ sinh này không cẩn thận đem tới tay chỉ sau, đem ngón tay nhỏ cho Lâm Bình nhìn. Ai nha, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a, ta cho ngươi thổi một chút. A a a, Lâm Bình đối với tay nàng chỉ a mấy hơi thở. Giống dỗ tiểu hài tử như thế, đem nàng dỗ đến rất vui vẻ. Tay ngươi chỉ đau nhức cũng đừng làm việc, ngươi xem chúng ta làm là được rồi. Ngồi một chút, ngồi một chút. Du Tiểu Lệ học ngữ khí của nàng, như là hống em bé, hống nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nữ sinh kia nhu thuận hiểu chuyện ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn xem ba người bận rộn. Ai? Gặp nàng nhu thuận, Lý Phong đã vui vẻ cũng lòng chua xót. Vui vẻ là nàng không náo, nhưng cũng yêu thương nàng tinh thần thất thường biến thành tên điên. Nếu như cha mẹ của nàng biết, khẳng định hiểu ý nát. Chuẩn bị cho tốt bè gỗ sau, Lý Phong lại làm hai cây đơn giản mái chèo. Mặc dù nước sông là lưu động tính, không cần mái chèo cũng được, nhưng muốn khống chế tiến lên phương hướng. Rốt cục làm xong, cái này bè gỗ kiên cố sao? Có thể hay không tan thành từng mảnh a? Du Tiểu Lệ lo lắng đào mệnh lúc, bè gỗ bị nước sông sông tan thành từng mảnh. Nếu như tan ra thành từng mảnh, các nàng sẽ rơi tại trong sông chết đuối. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay, a yên tâm, cái này bè gỗ rất rắn chắc, không sẽ tan cảnh. Bành bành bành, Lý Phong dùng sức đạp mấy cước, cam đoan không sẽ tan cảnh. Ai, hy vọng cái này bè gỗ vĩnh viễn cũng không dùng được. Lâm Bình không muốn tao ngộ nguy cơ, cưới bè gỗ đào vong. Đào vong thời gian quá khó chịu, quá gian khổ. Ta trước làm điểm nhánh cây đắp lên, đem bè gỗ che giấu. Lý Phong chặt cây nhánh cây ném ở phía trên, đem bè gỗ giấu ở dưới nhánh cây phương. Cần dùng lúc, ném đi nhánh cây, đem bè gỗ đẩy tại dòng sông bên trong, bọn hắn liền có thể nhảy tới chạy trốn. Hắn sớm chuẩn bị tốt một cây côn gỗ làm sao, miễn cho đem bè gỗ đẩy tại dòng sông trung hậu, bị nước sông sông chảy. Bè gỗ làm xong, chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát địa hình chung quanh sao? Lâm Bình ngồi trên tảng đá lau mồ hôi, gặp nàng rất mệt mỏi, nữ hải tử kia đau lòng cho nàng lau mồ hôi. Nha, ngươi thực sẽ thương người, ta thật hạnh phúc ca. Lâm Bình vui vẻ hưởng thụ lấy cái này lãi ngộ. Có cái này bẻ gỗ sau, chúng ta không cần lại quan sát địa hình, đi săn đi thôi. Lý Phong chuẩn bị đi săn. Nếu có dư thừa đồ ăn, sớm đặt ở bẻ gỗ bên trên. Đào Vong lúc thuận tiện mang lên. Ngoan, chúng ta muốn đã đi săn, ngươi ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta, không nên đến chỗ chạy. Lâm Bình lôi kéo tay của nàng, dịu dàng hướng nàng. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn. Nữ hải tử này ngốc ngốc gật đầu. Nàng có lẽ không biết rõ ngoan ngoãn là ý gì, nhưng ở Lâm Bình bên người, trong nội tâm nàng rất an tâm. Ân, đúng, ngoan ngoãn. Lâm Bình cho nàng vỗ vỗ lưng. Mấy người đi vào bên cạnh rừng rậm sau, Lý Phong ven đường quan sát bốn phía. Bọn hắn muốn tìm con mồi, cũng muốn dự phòng bị dã thú tập kích. Nữ sinh kia rất ngoan ngoãn, trong tay nàng cầm đóa tiểu dã hoa, ngốc ngốc đi theo Lâm Bình bên cạnh. Ba người đều rất đoàn sủng nàng, xem nàng như thành tiểu hải tử. Chỉ cần nàng không náo là được. Mấy người trong rừng tìm kiếm con mồi lúc, trong bụi cỏ đông nhiên thoát ra hai cái lớn thỏ xám. Cái này hai cái thỏ xám một truy một đuổi, lẫn nhau truy đuổi. Nhìn rất ân ái a, hẳn là một được một cái, ở trong rừng nhảy đắt lãng mạn. Hoa, lớn thỏ xám. Nhìn thấy cái này hai con thỏ sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Cái này hai cái thỏ xám mập phì, mỗi cái đều có nặng 7-8 cân. Hai cái thỏ xám có ít nhất 16-17 cân. Lý Phong, đừng để cái này hai cái thỏ xám chạy. Lâm Bình lo lắng thỏ xám chạy đến trong rừng. Nơi này có cây rất sâu, thỏ xám chạy đến trong bụi cỏ, liền sẽ biến mất không thấy hình bóng. Yên tâm, cái này hai cái thỏ xám trốn không thoát. Lý Phong nhanh chóng hướng về đi qua lúc, hai cái thỏ xám bị kinh sợ, co cẳng muốn chạy trốn. Siêu hắn đem trường đao ném ra sau, lưỡi đao sắc bén, như là xoay tròn quả phiến lá. Trường đao bổ vào hai cái thỏ xám trên đùi. Cái này hai cái thỏ xám thụ thương sau, ngã xuống đất dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Mặc dù hai người các ngươi rất ân ái, nhưng vì nhét đầy cái bao tử, chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Lý Phong nhấc lên hai cái thỏ xám lỗ hai sau, đem một cái khác giao cho Du Tiểu Lệ. Ai, nếu là lúc trước, ta khẳng định không nợ ăn đáng yêu như vậy thỏ thỏ, nhưng bây giờ không có cách nào. Du Tiểu Lệ xách theo một cái thỏ xám sau, nhẹ nhàng nuốt ve thỏ cọp lông. Cái này hai cái thỏ xám, tăng thêm trong doanh địa cá, còn có rau dại cây nấm, đầy đủ ăn 2-3 ngày, chúng ta trở về đi. Lý Phong chuẩn bị trở về doanh địa. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi về, đợi sau khi trở về, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Du Tiểu Lệ muốn nằm tại sơn động thảo bộ bên trên nghỉ ngơi. Các nàng đều quá mệt mỏi. Chú ý an toàn, cẩn thận bốn phía động tĩnh. Lý Phong đem một cái khác thỏ xám giao cho Lâm Bình. Hắn chỉ cần cầm trường đao, đề phòng bốn phía là được. Khi hi thấy thỏ xám dãy rủa, nữ sinh kia sờ lên con thỏ. Đây là thỏ thỏ, chúng ta ăn đồ vật. Lâm Bình nói rằng, ăn một chút, ăn một chút. Nữ sinh này cầm hoa dại, ngốc ngốc nhìn qua con thỏ. Mấy người đường cũ trở về sau, rốt cục trở lại cửa động. Ai nha, quá tốt rồi, trở về, ta thảo trải nha, ta muốn đi vào nằm nằm. Du Tiểu Lệ muốn đi vào nằm nằm. Chờ một chút, không muốn đi vào, gặp nguy hiểm. Lý Phong hoảng đội vàng nắm được nàng, không cho nàng vào động bên trong. Gặp nguy hiểm sao? Hai người dọa đến như gặp đại địch. Chương 117, nhất định phải giết chết nó. Chương 117, nhất định phải giết chết nó. Lý Phong, có nguy hiểm gì? Lâm Bình hai người giật nảy mình sau, cũng biết nhìn qua bốn phía. Bởi vì thường xuyên tao ngộ nguy cơ, các nàng đều rất chú ý cẩn thận. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hai nữ đều sẽ rất khẩn trương. Nữ hải tử kia vẫn như cũ ngốc ngốc cầm hoa dại. Nàng không biết rõ nguy hiểm là có ý gì. Có cái gì tới qua chúng ta trong doanh địa? Lý Phong chỉ đống lửa phụ cận. Hoa, giống như thật có cái gì tới qua, ta nhớ được doanh địa không có loạn như vậy a. Du Tiểu Lệ cũng phát hiện mặt đất tương đối lộn xộn. Cửa động cũng bị đẩy ra. Mấy người lúc rời đi, từ bên ngoài dùng phiến đá ngăn chặn cửa động. Nhưng này phiến đá ngã xuống đất. Đây không có khả năng là gió thổi. Sức gió không có lớn như vậy. Lý Phong, chúng ta ngăn khuất cửa động phiến đá đổ. Lâm Bình cảnh giác nhìn xem sơn động, khẳng định có vật đi vào qua. Các ngươi trước đứng tại vách đá bên cạnh. Lý Phong chỉ bên cạnh tuyết bích, để các nàng đứng tại dưới thạch bích. Hi hi, tiêu xài một chút, tiêu xài một chút. Nữ hải tử kia ngốc ngốc mỉm cười sau, cầm trong tay hoa dại nâng quá đỉnh đầu xoay quanh vòng. Bảo ngoan, đừng làm rộn, chúng ta đến đó chơi trốn tìm. Lâm Bình mang theo nàng đi đến bên cạnh dưới thạch bích, nhường nàng ngoan ngoãn không cần phải rối. Tam nữ trốn ở dưới thạch bích sau, Lý Phong cầm trường đao, chậm rãi hướng cửa động đi đến. Hắn lo lắng có cái gì trong động, cũng có lẽ kia dã người đến qua. Hắn không sợ dã thú, liền sợ những cái kia dã nhân tìm tới nơi này. Lý Phong tới gần sơn động phía sau cửa, xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong động trống rỗng, nhưng rất lộn xộn. Nguyên bản chỉnh tề thảo trải loạn thành một bầy hỏng bét, cỏ dại vẩy xuống đầy đất. "Lý Phong, trong động có cái gì sao?" Lâm Bình hỏi. "Trong động không có đồ vật, nhưng trong sơn động rất lộn xộn, chúng ta vào xem." Lý Phong xoay người đi vào cửa hang, chỉ thấy cam thảo tản mát đầy đất. Trong động rối bời. "Má ơi, ai nha? Thất đức như vậy, đem ta động khiến cho loạn như vậy, tức chết ta rồi." Du Tiểu Lệ đi vào sơn động sau, tức giận đến dậm chân. "Lý Phong, giống như có dã thú tới qua, cũng có thể là những cái kia dã người đến." Nhìn thấy sơn động loạn thành một bầy hỏng bét, Lâm Bình rất lo lắng. Hẳn không phải là dã nhân, nếu như là những cái kia dã người đến, bọn hắn khẳng định sẽ mai phục tại trung quanh, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. "Hai người các ngươi trước chỉnh lý sơn động, ta đi ra xem một chút." Lý Phong quay người đi ra trong động, hắn muốn đi xem xét dấu vết để lại. "Thất đức đồ vật, đem ta động làm hỏng, nếu như bị ta bắt được, ta cắt ngang chân ngươi." Du Tiểu Lệ trong động thu thập chỉnh lý lúc, phàn nàn sinh khí. "Tốt, thiếu điểm phàn nàn a, tranh thủ thời gian chỉnh lý sơn động." Lâm Bình mệt mỏi không còn khí lực, cũng không muốn phàn nàn. Lý Phong đi vào ngoài động sau, phát hiện bên cạnh ở bước trên mặt đất, lưu lại hoa mai hình dạng dấu chân. Hắn nhớ tới đêm qua thứ quỷ kia, quỷ sơn tinh. Xuất sinh kia tối hôm qua ở bên ngoài sau khi gõ cửa, cái chán bị hắn thọc một đao, sau đó lui trong đống lửa, bị đốt ngao ngao gọi. Khẳng định là vật kia tới tìm hắn nhóm báo thủ. Nhưng bọn hắn ra ngoài rồi. Xuất sinh kia đi vào sân động, làm hư đồ vật bên trong, phát tiết phẫn nộ sau rời đi. Nghĩ đến xuất sinh kia tới tìm bọn hắn báo thủ, Lý Phong tê cả da đầu. Xuất sinh kia lại có mang thủ tâm, thật là đáng sợ. "Lý Phong, ngươi cha tìm tới đầu mối sao?" Lâm Bình đi ra sơn động hỏi thăm. "Là buổi tối hôm qua xuất sinh kia tới, nơi này có nó lưu lại dấu chân." Lý Phong chỉ mặt đất dấu chân. "Thật đúng là vật kia đã tới, nó lại có báo thủ tâm, muốn tới tìm chúng ta báo thủ, thật là đáng sợ." Nghĩ đến xuất sinh kia tới qua, Lâm Bình tê cả da đầu. Thử nghĩ, bị hung tàn dã thú ghi hận, cái này có nhiều đáng sợ. Ta đoán chừng xuất sinh kia ban đêm còn sẽ tới, ta buổi tối hôm nay nhất định phải làm chết nó. Không giết chết nó, Lý Phong nuốt không trôi khẩu khí này. "Ai, quên đi thôi, có thể tránh liền tận lực tránh, không cần thiết cùng xuất sinh kia liều mạng." Nàng không muốn để cho Lý Phong mạo hiểm, bởi vì không cần thiết. Bạn nhất Lý Phong không cẩn thận thụ thương, được không bù mất. Phong hiểm cùng lích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, ta nhất định phải giết chết xuất sinh kia. Nếu như nó bất tử, bạn nhất dã nhân đuổi theo lúc, ta ở hậu phương ngăn cản dã nhân, các ngươi ở phía trước đào mệnh lúc, nó đông nhiên sống tới rất nguy hiểm. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi phải chú ý an toàn, ta sợ ngươi thụ thương. Lâm Bình rất lo lắng. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp dùng trí. Lý Phong không nghĩ tới chính diện giao chiến, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Bằng sự thông minh của hắn, muốn lộng chết xuất sinh kia rất dễ dàng. Ngươi muốn làm sao đối phó xuất sinh kia? Lâm Bình hỏi. Lý Phong nhìn một chút cửa động phía trên. Sơn động trên vách đá dựng đứng phương vài mét chỗ, có một khối lồi lõm nham thạch. Hắn chuẩn bị đem cự thạch đem đến phía trên, đập chết xuất sinh kia. Ngươi muốn mai phục tại phía trên đối phó nó? Lâm Bình hỏi. Ân, nó trời tối sau khẳng định còn sẽ tới, chờ nó tới gần sau, ta từ bên trên ném tảng đá đập chết nó. Lý Phong định dùng biện pháp này đối phó xuất sinh kia. Ngươi biện pháp này không tệ, nhưng phải chú ý an toàn. Lâm Bình cũng cảm thấy, hẳn là đập chết xuất sinh kia, miễn cho các nàng đào vong lúc, xuất sinh kia bỗng nhiên xuất hiện. Hừ, kia ra xúc quá mức, đem ta động bừa bãi, hại ta cả nửa ngày, mệt chết ta. Du Tiểu Lệ thở phì phò đi ra trong động. Nàng mệt mỏi một ngày, còn muốn chỉnh lý sân động, đầy ngập lửa giận, một bụng nộ khí. "A đừng oán trách, ta đem con thỏ làm thịt tốt sau, các ngươi phụ trách nướng ăn, ta lên bên trên cánh gác." Lý Phong chuẩn bị leo đến trên vách đá, đứng xem trọng xa, quan sát chung quanh. Vạn nhất có dã người đến, bọn hắn có thể sớm phát hiện. Hắn đem con thỏ làm thịt tốt sau, giao cho hai nữ xử lý, còn lại giao cho các nàng. "Lý Phong, chú ý an toàn, cẩn thận rất xuống." Gặp hắn bò lên trên vách đá, Lâm Bình nhỏ giọng nhắc nhở. "Ta am hiểu leo núi, ngươi không cần lo lắng cho ta." Lý Phong leo đến cao 10 mét tả hữu sau, nơi này tảng đá gập ghềnh, hắn giấu ở tảng đá phía sau, quan sát bốn phía tình huống. Hắn tại vị trí này nhìn đến rất xa, nếu có dã người đến, hắn có thể kịp thời phát hiện. Lý Phong ở phía trên canh gác lúc, hai nữ ngồi xổm ở bờ sông tẩy thọ rừng thịt. Các nàng tâm tình quái trá, cười cười nói nói. Nữ sinh kia cũng ở một bên hỗ trợ, bận rộn thật quá mức, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Hai nữ đem nàng chiếu cố rất tốt, rất cẩn thận. Bọn hắn đội ngũ này rất đoàn kết, nguy hiểm thời điểm đều có thể dùng thân thể là đối phương che chắn nguy cơ. Một ngày thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời dần dần xuống núi sau, màn đêm buông xuống. Cái này cô độc hòn đảo lại sắp bị dạ mạc thôn vệ. Nhanh trời tối, hai nữ bận rộn nửa ngày sau, làm xong cá sông rau dại canh, nướng xong thịt thỏ, cũng nấu cạn một cái nồi cháo cơm. Tối hôm nay bữa ăn khuya thật phong phú. "Lý Phong, ngươi vất vả, mau xuống đây ăn cái gì a?" Lâm Bình gọi hắn xuống tới ăn cái gì, sắp trời tối, bọn dã nhân hẳn là cũng sẽ không lục soát núi. Những cái kia dã nhân một đêm xem mắt, trời tối sau không nhìn thấy đường. Ăn cơm không nổi, trước nghĩ biện pháp sâu mấy tảng đá đi lên. Lý Phong hạ xuống tới độ cao 5-6 mét sau, chuẩn bị dùng dây leo sâu trên tảng đá đến. Vị trí này cũng có thể đặt chân giấu người. Chờ xuất sinh kia tới liền đập chết nó. Chương 118, nó, tới chương 118, nó, tới Lý Phong chuẩn bị kỹ càng công kích tảng đá sau, cùng tam nữ ngồi cửa động ăn bữa khuya. Nếu như xuất sinh kia dám đến, liền dùng tảng đá đập chết nó. Màn đêm buông xuống lúc, đảo này rất yên tĩnh, dường như không có có sinh cơ. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Bốn phía trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền đến dế tiếng kêu. Mấy người vây quanh ở bên lửa, vui sướng ăn bữa ăn khuya. Trời tối sau, bọn hắn chỉ cần phòng dã thú tập kích, không cần phòng bị dã nhân uy hiếp, bởi vì những cái kia dã nhân ban đêm không có cách nào hành động. Thịt thịt, ăn thịt thịt. Nữ sinh kia sờ lên nướng thịt thỏ sau, ngón tay bị bỏng đau. Nàng vô cùng đáng thương nhìn qua Lâm Bình, phảng phất tại nói muốn ăn thịt nướng, nhưng ngón tay đau. Ai nha, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a, ta cho ngươi thổi một chút. Lâm Bình cho nàng thổi thổi ngón tay sau, đem đùi thỏ cho nàng ăn. Tiểu tỷ tỷ, thịt thỏ khá nóng, cẩn thận một chút a. Du Tiểu Lệ quan tâm nhắc nhở nàng. Nóng nóng. Nàng nhắc nhở ba người, chú ý đừng sấy lấy. Ngươi thật tốt, nếu như ngươi tinh thần khôi phục bình thường, khẳng định là hiền lành tiểu tỷ muội. Lâm Bình hy vọng nàng sớm một chút khôi phục. Lý Phong cũng hy vọng nàng tinh thần sớm một chút khôi phục bình thường. Ai? Du Tiểu Lệ bỗng nhiên than thở. Làm gì than thở? Lâm Bình hỏi. Kỳ thật, nàng thần kinh không bình thường, có lẽ là thượng thiên chiếu cố, bởi vì nàng không có phiền não. Nghe được Tiểu Lệ lời nói sau, hai người trầm mặc. Nàng nói có lẽ có đạo lý, a nữ sinh này tinh thần không bình thường sau, không có nhiều như vậy phiền não. Đi theo đám bọn hắn vô ưu vô lự, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Không cần lơm lớp lo sợ, không cần là rời đi hòn đảo lo lắng. Vạn nhất chúng ta xảy ra bất trắc, nàng một người làm sao xử lý? Lâm Bình bỗng nhiên hại sợ các nàng xảy ra bất trắc sau, nữ sinh này một thân một mình, thế nào tại hòn đảo bên trên sống sót? Không cần buồn lo vô cớ, tốt thứ ăn ngon. Lý Phong không muốn nói để nén chủ đề. Bọn hắn hẳn là muốn tích cực, sáng sủa, lạc quan, không thể bị bi ai cảm xúc ảnh hưởng. Đúng, chúng ta thân thiết thứ ăn ngon. Mấy người ngồi bên lửa, ăn mỹ vị nướng thịt thỏ, uống vào cá tươi canh hầm cây nấm. Tối hôm nay bữa ăn khuya thật phong phú. Bọn hắn ăn rất ngon lành. Ăn xong đồ vật sau, Lý Phong chuẩn bị hành động. Các ngươi tại trong doanh địa sưởi ấm, hấp dẫn xúc sinh kia, ta trước lên bên trên mai phục. Hắn phản nham tẩu bích leo đi lên sau, dấu ở phía trên hang núi. Nơi này cách mặt đất có 5-6 mét, nham thạch lồi lõm chỗ tương đối rộng mở, có thể chứa đựng tầm 2-3 người. Lý Phong leo đi lên sau, theo tay vướt ve bên cạnh bà khối nham thạch. Mỗi tảng đá đều có nặng 20-30 cân. Theo cái này độ cao đập xuống, nếu như đập trúng xúc sinh kia, cam đoan để nó xương cốt đứt gãy, một mệnh ô hô. Tảng đá không cần quá nhiều, 2-3 khối như vậy đủ rồi. Bởi vì là nhiều nhất chỉ có 2 lần hoặc 3 lần cơ hội xuất thủ. Lý ca, ngươi cẩn thận một chút a, đừng rơi xuống. Du Tiểu Lệ ở phía dưới nhắc nhở. Yên tâm, hắn sẽ không đến rơi xuống. Lâm Bình đối Lý Phong tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng thực lực của hắn. Ha ha, phía trên này thật tốt, không khí mát mẻ. Lý Phong ngồi ngay ngắn ở phía trên, bị người nhìn phía dưới. Thấy Lý Phong leo đến phía trên, nữ sinh kia sờ lên vách đá, nàng cũng muốn leo lên. Ngoan, phía trên quá nguy hiểm, chúng ta không bỏ lên nổi, bảo ngoan, đừng làm rộn. Lâm Bình đem nàng kéo đến một bên, không cho nàng leo đi lên. Lý ca, ta cũng nghĩ cùng ngươi ngắm sao nhìn mặt trăng, nhưng ta bỏ không được a. Du Tiểu Lệ lo lắng xuống, nàng cũng muốn đi lên. Chờ trời sáng sau ta lại dẫn ngươi đi lên. Lý Phong cùng hai người nói chuyện trời đất, cẩn thận quan sát xung quanh. Trong doanh địa đống lửa rất sáng, ánh lửa chiếu sáng phương viên mấy chục mét bên ngoài rất tối tăm. Vạn nhất xuất sinh kia không đến, chúng ta coi như mất toi công. Lâm Bình lo lắng bị Sơn Tinh không đến, nó ban ngày không tìm được chúng ta, ban đêm khẳng định còn sẽ tới báo thù. Lý Phong tin tưởng xuất sinh kia nhất định sẽ tới, bởi vì xuất sinh kia mang thù lòng tham mạnh, không giết chết xuất sinh kia, bọn hắn rất nguy hiểm. Hừ, quỷ Sơn Tinh nếu như dám đến, ta liền dùng nhỏ khẩn thiết nện nó. Du Tiểu Lệ nắm chặt nắm đấm, lang không huy vũ mấy lần. Cắt, ngươi kia nắm tay nhỏ, liền con chim nhỏ đều đánh không chết, ngươi thế mà còn muốn đánh chết nó. Lâm Bình mắt trợn trắng. Hì hì, chim nhỏ vẫn có thể đánh chết. Du Tiểu Lệ ngốc ngốc cười cười. Lâm A Di, chú ý xem trọng nàng, tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc. Lý Phong sợ hãi xuất sinh kia sau khi xuất hiện, nữ sinh này bị dọa dẫm phát sợ chạy trốn. Yên tâm đi, có đầu này dây lụa, ta có thể tùy thời lôi kéo nàng. Lâm Bình nâng lên tay trái, sờ lên cổ tay. Dây lụa một đầu khác, buộc tại nữ sinh kia trên tay phải. Vì an toàn, nàng không dám cởi xuống đầu này dây lụa. Lý Ca Suỵt, đừng nói chuyện. Du Tiểu Lệ đang muốn nói chuyện lúc, Lý Phong đông nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh, chậm rãi theo bên trái trong rừng đi tới. Bóng đen kia hai chân đứng thẳng, động tác chậm chạp. Nó thận trọng hướng mấy người tới gần, muốn xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ mấy người. Nó tới, các ngươi chú ý an toàn. Lý Phong thanh âm có chút kiềm chế, khẩn trương. Nghe được hắn nhắc nhở sau, hai người cuống quýt nhìn về phía bên trái. Quả nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh đang từ từ tới gần các nàng. Kia hẻm bị cách bọn họ ước chừng có 2-30 mét. Bởi vì ánh mắt không tốt, bóng đen tương đối mơ hồ. Nó thật tới. Trông thấy bóng đen kia sau, Du Tiểu Lệ hai người rất khẩn trương. Nữ sinh kia vẫn tại ngốc ngốc mỉm cười. Nàng không biết do nguy hiểm giáng lâm. Xuất sinh kia dường như cảm giác bị phát hiện, cho nên dừng bước lại, âm lanh đứng tại trong màn đêm. Lý Phong, nó ngừng. Thấy bóng đen đình chỉ không tiến, Lâm Bình hai người toàn thân phát lạnh. Ngươi trước tiên đem nàng mang vào trong động, Tiểu Lệ, ngươi tạm thời ở lại bên ngoài. Lý Phong nhường Lâm Bình, trước tiên đem nữ sinh kia mang vào trong động. Miễn cho thời điểm then chốt, nữ sinh kia không chịu phối hợp, điên cuồng muốn đi bên ngoài chạy, Lâm Bình kéo không được. Tốt. Lâm Bình sau khi gật đầu, lừa gạt tiểu thư này muội, ai nha, bên ngoài có chút lạnh, chúng ta đi trong động ôm một cái. ôm một cái nữ sinh kia ngốc ngốc sau khi gật đầu, bị Lâm Bình lừa gạt vào động bên trong. Du Tiểu Lệ một mình đứng ở bên ngoài lúc, sợ hãi tới thực chất bên trong. "Đừng sợ, nếu có ngoài ý muốn, ta tùy thời có thể cứu ngươi, ngươi làm bộ sợ hãi, hấp dẫn xuất sinh kia tới, một khi nó xuống lại, ngươi liền chạy về trong động đem thạch cửa đóng lại." Lý Phong tránh ở phía trên chỉ huy Du Tiểu Lệ. "Tốt đắt lão bà ngươi nghe ngươi." Du Tiểu Lệ khẩn trương sau khi gật đầu, làm bộ hoảng sợ, "A a a" nàng hoảng sợ kêu vài tiếng sau, bóng đen kia bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, cấp tốc lên núi động mà tới. Nó xuống lại. Thấy bóng đen xuống lại, Du Tiểu Lệ lo lắng hô to, "Mau trở lại trong động, đem thạch cửa đóng lại." Lý Phong hô to một tiếng sau, Du Tiểu Lệ cuốn quýt chạy vào trong động. Cái này tiểu mỹ nhân tốc độ chạy trốn thật nhanh, một đạo khói lửa chạy đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nàng làm gì cái gì không được, đào mệnh hạng nhất. Ngao be be Du Tiểu Lệ chạy đến trong động sau, xuất sinh kia gấp, thế mà phát ra ngao be be tiếng kêu sau, phát cuồng xuống lại. Lý Phong ôm lấy tảng đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất sinh kia. Chỉ cần xuất sinh này dám tới gần, hắn liền dùng tảng đá đệm xuống. Chương 119, đánh chết xuất sinh kia. Chương 119, đánh chết xuất sinh kia. Ngao be be quỷ sơn tinh phát ra âm lanh tiếng kêu sau, hai chân đứng thẳng, cuốn sạch lấy âm khí âm u đi tới. Xuất sinh này nhìn như vụ bè, kỳ thật hành động linh mẫn, tuyệt không vụ bè. Lý Phong ôm tảng đá lớn tránh ở phía trên, âm thầm nhìn chằm chằm xuất sinh này. Chỉ cần dám tới gần liền đập chết nó. Bịch, bịch, bịch. Xuất sinh này hai chân đứng thẳng đi tới lúc, mặt đất thế mà phát ra tiếng động. Nó tới gần đống lửa sau, Lý Phong thấy rõ diện mạo của nó, giống như tối hôm qua. Một trương mặt mèo, dáng người như gấu, nhưng móng vuốt sắc bén hơn. Bất quá quỷ sơn tinh không có gấu đen cường tráng. Nó tới gần sau, Lý Phong ôm lấy tảng đá đập xuống. Siêu nặng 20-30 cân cự thạch, nhanh chóng đánh tới hướng quỷ sơn tinh đầu. Lý Phong muốn đem nó nện nóc bạo liệt. Một mệnh ô hô. Cảm nhận được nguy hiểm sau, quỷ sơn tinh hoảng vội ngẩng đầu. Nhìn thấy cự thạch kia nện xuống, nó tranh thủ thời gian bốn chân chạm đất, đầu tránh đi cự thạch công kích. Phanh một tiếng vang thật lớn sau, tảng đá nện ở quỷ sơn tinh phần lưng. Răng rác xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Thanh âm này rất chói tai. Ngao be be quỷ sơn tinh phần lưng bị đập trúng sau, đau đớn đến ngao ngao gọi, cuống quýt chạy trốn. Lý Phong còn muốn rời lên tảng đá hướng xuống nện, nhưng quỷ sơn tinh rời đi cửa động 7-8 mét. Xuất sinh, ngươi rốt cục bị đập trúng, đừng hòng trốn thoát. Siêu Lý Phong theo cao 5-6 mét không nhảy xuống. Hắn người nhẹ như yến, nhảy tới mặt đất sau, cầm trường đao muốn truy sát tới. Lý Phong, ngươi đập chúng nó sao? Lâm Bình trong động hỏi thăm. Ta đập chúng nó, xuất sinh này thụ thương. Lý Phong nói rằng. Và, nó muốn chạy trốn. Du Tiểu Lệ theo miệng thông gió bên trong, nhìn thấy xuất sinh kia muốn chạy trốn. Yên tâm, nó chạy không được. Lý Phong nhanh chóng truy sát tới. Bên ngoài quá đen, cẩn thận nguy hiểm, đừng đuổi theo. Lâm Bình trong động lớn tiếng nhắc nhở. Bên ngoài ánh mắt không tốt, nàng lo lắng Lý Phong thụ thương. Quỷ sơn tinh nhất định phải chết, xuất sinh này mang thủ lòng tham mạnh, nó bất tử, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý Phong nhất định phải xử lý xuất sinh này. Không phải những cái kia dã người đến, bọn hắn kinh hoàng đảo mệnh lúc. Vạn nhất đống nhiên gặp phải xuất sinh này cản đường, hậu quả khó mà lường được. Nếu như quỷ sơn tinh chạy đến trong rừng, ngươi tuyệt đối không nên truy vào đi. Lâm Bình trong động lớn tiếng nhắc nhở. Ta biết. Lý Phong cầm lấy trường đao truy sát tới. Nếu như xuất sinh này trốn vào trong rừng, hắn khẳng định không dám truy vào rừng rậm. Bởi vì trong rừng một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngao be be quỷ sơn tinh kéo lấy tàn tật thân thể, thống khổ chạy trốn lúc, phát hiện sau lưng gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn thấy Lý Phong sau, ánh mắt nó hung ác, nhai răng trợn mắt. Là này nhân loại đả thương nó, đem nó nện tàn phế. Nó muốn báo thù. Mẹ nó, lão tử bản muốn buông tha ngươi, nhưng ngươi bạch ngày thế mà đánh lên ta cửa động, ban đêm còn dám tới trả thù, cho nên ngươi đáng chết. Lý Phong xông đi lên sau, một đao bổ về phía quỷ sơn tinh cổ. Xuất sinh này phần lưng xương cốt bị đập gãy, hành động bất tiện, không có cách nào trốn tránh. Nó nâng lên chân trước, muốn dùng móng đuốt đao ngăn trở lưỡi đao. Lý Phong lưới đao sắc bén, trực tiếp gọt sạch nó móng vuốt. Ngao be be quỷ sơn tinh sủi lơ trên mặt đất, kéo lấy tàn tật thân thể muốn chạy, nhưng không chạy nổi. Nó sốt ruột sợ hãi ngao ngao gọi, phản phất tại cầu xin tha thứ, cầu Lý Phong thủ hạ lưu tình. Người đi chết ta! Lý Phong một đao đâm xuyên qua nó cổ họng. Xuất sinh này phát ra thê thảm kêu thảm sau, thân thể không nhúc nhích, hoàn toàn chết hẳn. Âu ra! Lý Ca giết chết quỷ sơn tinh, xuất sinh kia rốt cục bị xử lý. Du Tiểu Lệ tránh trong động, ghé vào miệng thông gió bên trên, mắt thấy quỷ sơn tinh chết thảm sau, nàng vui vẻ vỗ tay. Tiểu Lệ, Lý Phong vất vả, chúng ta ra đi hỗ trợ. Lâm Bình chuẩn bị ra đến giúp đỡ. Nàng biết Lý Phong chém giết quỷ sơn tinh sau, khẳng định sẽ đem ra thú dốc thịt hạ đệm thảm dùng. Hừ, đáng chết quỷ sơn tinh, thế mà muốn báo thù chúng ta, coi như nó chết rồi, ta cũng muốn đi ra ngoài đạp nó hai cước, ăn thịt của nó. Du Tiểu Lệ rất tức giận, nàng đây là nộ khí khó tiêu a, xuất sinh này trước đó đem nàng trong động làm cho rất loạn, hại nàng thu thập nửa ngày. Tiểu Lệ ra đến giúp đỡ là được rồi, ngươi giữ lại trong động chiếu cố nàng, đừng để nàng nhìn thấy cái này máu tanh đồ vật. Lý Phong không muốn để cho nữ hải tử kia đi ra, bởi vì nữ hải tử kia trạng thái tinh thần không tốt, vạn nhất nàng nhìn thấy cho quỷ sơn tinh dốc thịt ra lông lúc, đột nhiên bị kích thích dễ dàng điên cuồng. Lâm A Di, vì tiểu thư này thì an toàn muốn, ngươi giữ lại trong động chiếu cố nàng a, ta đi hỗ trợ. Du Tiểu Lệ đi ra sơn động sau, vui vẻ hướng Lý Phong chạy tới. Lão bà ngươi tới, lão bà ngươi tới giúp ngươi, kỳ hỉ. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu, cũng rất hoạt bát. Chú ý một chút, đừng có chạy lung tung, cẩn thận dưới chân. Lý Phong nhắc nhở nàng chú ý an toàn, không cần đấu vật. Yên tâm, lão bà ngươi sẽ chú ý an toàn. Du Tiểu Lệ chạy tới sau, đạp Quỷ Sơn Tinh hai cước. Nó đều đã chết, ngươi còn đạp nó làm gì? Lý Phong hỏi. Nó đem lão bà ngươi trong động làm rối loạn, còn muốn cắn chết ngươi các lão bà, ta đạp nó hai cước thế nào? Du Tiểu Lệ thật nghịch ngợm gây sự. Nàng thở phì phò tiếp tục đạp Quỷ Sơn Tinh hai cước. Ta muốn đem nó ra lông chóc xuống, cho lão bà của ta nhóm làm chăn lông, xem ở nó sau khi chết còn có chút tác dụng phân thượng, ngươi thiếu đá nó hai cước à? Lý Phong nói rằng. Lời này của ngươi có đạo lý, xem ở nó có chút dùng phân thượng, ta liền không đá nó. Du Tiểu Lệ cười vui vẻ cười sau, cùng Lý Phong cùng một chỗ làm ra lông. Xuất sinh này ra lông thật to lớn. Cái này một miếng da cọp lông, tương đương với 2-3 thất lang da lông. Phơi bối khô sau, đã có thể làm chăn mền, cũng có thể nơi đó thảm. Nếu có cần, còn có thể làm quần áo. Lý Phong đem da lông dốc thịt sau đó, chuẩn bị đặt ở bên lửa nướng. Như thế lớn một đoạn thịt, không biết rõ có ăn ngon hay không. Du Tiểu Lệ nhìn xem Quỷ Sơn Tinh thi thể, nàng muốn nướng ăn. Các nàng nếm qua thịt heo rừng, thỏ rừng thịt, cũng nếm qua báo thịt cùng thịt sói, nhưng chưa ăn qua Quỷ Sơn Tinh thịt. Chúng ta tạm thời không thiếu đồ ăn, ta đối Quỷ Sơn Tinh không thấy ngon miệng, không hứng thú. Lý Phong không thiếu ăn, không muốn Quỷ Sơn Tinh thịt. Trước kia chưa từng gặp qua loại này gia thú, hắn cũng không muốn nếm thử. Ai, thật sự là đáng tiếc. Du Tiểu Lệ có chút đau lòng. Nếu như ngươi cảm thấy đáng tiếc, ta liền làm khối tiếp theo cho ngươi đổ nướng. Lý Phong nói rằng. Quên đi thôi, nghĩ đến nó cái này dọa người có tên chữ, ta cũng không dám ăn thịt của nó. Du Tiểu Lệ sợ hãi lắc đầu, trong lòng ít nhiều có chút bóng ma. Xuất sinh này gọi Quỷ Sơn Tinh, danh tự bên trong mang quỷ chữ. Nàng có chút sợ hãi, không dám nếm thử. A, đi thôi, về sân động. Lý Phong đem ra lông đặt ở bên lửa nướng sau, chuẩn bị trở về núi động nghỉ ngơi. Nông, dắt tốt lao bà ngươi tay. Du Tiểu Lệ đem bàn tay đi qua. Lý Phong lôi kéo tay của nàng, hai người cùng một chỗ về sân động. Trong động thật ấm áp, cũng rất ấm áp. Lâm Bình ngồi thảo bộ bên trên cùng tiểu tỷ bội nói chuyện phiếm. Hai người trở lại trong động sau, nàng mỉm cười đứng dậy, các ngươi vất vả. Không khổ cực. Lý Phong mỉm cười đáp lại. Ta vừa rồi đá xuất sinh kia mấy cước, ta lợi hại a? Du Tiểu Lệ hỏi. Lợi hại, lợi hại, ngươi thật lợi hại. Lâm Bình dựng thẳng lên ngón cái tán dương. Du Tiểu Lệ cười đến rất vui vẻ. Trong sơn động bầu không khí rất tốt, vui vẻ hòa thuận. Giống các nàng cười cười nói nói lúc, ngoài động đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Thanh âm này trầm thấp to, rất đáng sợ. Hoa. Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Thanh âm này quá đáng sợ. Chương 120, đêm khuya nguy cơ. Chương 120, đêm khuya nguy cơ. Giống ngao dòng sông bờ bên kia trong rừng rậm, đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm rú. Thanh âm này vang vọng hòn đảo. Cương đại sóng âm, như bách thú chi vương gầm hét. Thanh âm này để cho người ta sởn hết cả gai úc, dường như dán bên tai qua. Ai nha, má ơi, đây là cái gì thanh âm? Quá đáng sợ. Du Tiểu Lệ hai tay bịt tai, cuốn quýt ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Bình cũng bị dọa đến tâm hoảng ý loạn. Hoa hoa, hơi sợ nữ sinh kia cuốn quýt trốn ở Lâm Bình trong ngực. Ngoan, bảo bảo, đừng sợ, đừng sợ. Lâm Bình đập nàng phía sau lưng, sợ hãi nàng tinh thần sụp đổ. Lý Phong nghe được thanh âm này sau, cũng trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên. Thanh âm này thật là đáng sợ. Đây là động vật gì thanh âm a? Lâm Bình hỏi. Không biết rõ. Lý Phong nắm chặt trường kiếm, thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Hắn cũng không biết đây là thanh âm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vật kia rất nguy hiểm, rất khủng bố. Chẳng lẽ là bách thú chi vương? Lão hổ giống lên một tiếng. Du Tiểu Lệ hỏi. Hẳn không phải là. Lý Phong lắc đầu, nói rằng, lão hổ tiếng kêu mặc dù to, nhưng sóng âm không có mạnh như vậy. Dọa chết người, nó sẽ đến cắn chúng ta sao? Du Tiểu Lệ sợ hãi cái này dã thú không biết tên, đột nhiên xuất hiện tại sơn động ngoài cửa. Nếu như vật kia tới, các nàng rất nguy hiểm. Chúng ta tránh trong động, coi như nó tới cũng rất an toàn. Lý Phong vừa dứt lời, thanh âm kia vừa kinh khủng truyền đến. Giống ngao cái này cuồng bạo thanh âm, như báo táp quét sạch. Thế mà giống gọi ra âm bạo thanh. Quá mẹ hắn đáng sợ kinh khủng. Lý Phong xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn bên ngoài lấy lúc, chỉ thấy trong doanh địa ánh lửa, nhận kia sóng âm ảnh hưởng sau, như ánh đến chợt trợn. Dòng sông bờ bên kia rừng rậm một mảnh đen kịt. Đen nghịt nguyên thủy trong rừng, quanh quẩn cái này cuồng bạo dã thú âm thanh. Thanh âm này rất đáng sợ, đinh hai nhức óc. Lý Phong có thể tưởng tượng tới, kia đen nhánh rừng bên trong, một loại nào đó dã thú không biết tên, đang điên cuồng gào thét gầm thét. Dã thú kia nhất định rất nguy hiểm. Địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Lâm Bình đứng tại dưới tường đá, nhìn về phía rừng rậm bầu trời đêm. Nàng ánh mắt hoảng sợ, thần sắc nghiêm trọng. Chúng ta trước đó tại bên trong hang núi kia lúc, không có gặp phải loại tình huống này, vừa đến nơi đây hai ngày, liền gặp phải hùng tàn đổ vận. Du Tiểu Lệ nhớ tới kia đoàn đội người cuốn quýt chạy trốn. Bọn hắn có lẽ là gặp phải cái này nguy cơ, cho nên từ bỏ doanh rời đi. Lý Phong, nơi này quá nguy hiểm, sau khi trời sáng, chúng ta một lần nữa tìm địa phương ở lại a. Lâm Bình muốn từ bỏ này sơn động. Từ khi đảo vong đến nơi đây sau, luôn luôn tao ngộ nguy hiểm. Đợi ngày mai rồi nói sau, vật kia mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta ban đêm không ra ngoài, sẽ không có sự tình. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Lý Phong không muốn tùy tiện dọn nhà. Thanh âm kia tiếp tục theo trong rừng truyền đến lúc, đột nhiên nghe được vô số loài chim kinh bay thanh âm. Ý dù ý nha nha đen nhánh trong rừng, ngàn vạn loài chim tranh nhau chạy lớn, cuốn quýt bay ra nguyên thủy trong rừng. Rất nhiều chim đều trải qua ánh lửa phụ cận lúc, chỉ thấy chúng nó kinh hoàng chạy trốn, tầng trời thấp bay khỏi. Thấy đại lượng loài chim thoát đi, Lâm Bình đang muốn nói chuyện lúc, Lý Phong đông nhiên dựng thẳng lên ngón tay. Xuyệt, đừng nói chuyện, đều an tĩnh điểm. Hắn nhắc nhở hai người đừng nói chuyện sau, cẩn thận lắng nghe bầu trời đêm. Hắn giống như nghe được trong bầu trời đêm có âm thanh. Hơi sợ, hơi sợ. Nữ sinh kia rất sợ hãi, khẩn trương ôm Lâm Bình. Bảo bảo đừng sợ, đừng nói chuyện, đừng quấy rầy hắn. Lâm Bình vuốt ve nữ sinh này đầu, nhường nàng an tĩnh chút, không nên quấy rầy Lý Phong lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Phong cẩn thận lắng nghe sau, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh âm thanh. Hô 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 chi 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 như là mật mưa giống như thanh âm, đang nhanh chóng tới gần sân động. Thanh âm này vừa mới bắt đầu rất bé nhỏ, sau đó dần dần bị lớn. Đây là thanh âm gì? Lý Phong, ngươi nghe được động tĩnh gì? Lâm Bình khẩn trương hỏi thăm. Ánh lửa chiếu vào trong động sau, sắc mặt nàng có chút âu vàng. Tạm thời không cần nói, đừng quấy rầy ta. Lý Phong nhường nàng yên tĩnh sau, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Kia động tĩnh âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Những âm thanh này có điểm giống. Ta nghe được động tĩnh bên ngoài, rất nhiều thanh âm xì 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 truyền đến. Du Tiểu Lệ cũng nghe tới thanh âm bên ngoài. Lâm Bình cũng nghe thấy. Ông trời a, đây là thanh âm gì? Cầu Lão Thiên gia phù hộ chúng ta bình an vô sự a. Thần tiên phù hộ, Phật tổ phù hộ, Lão tổ tông phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Lâm Bình bị trên mặt đất, cái chan sát mặt đất, thành kính cầu các lộ thần tiên phù hộ. Ô, ngươi cầu những này nê Bồ Tát làm gì? Nếu như cầu thần bái Phật hữu dụng, người bình thường liền miếu đều vào không được. Du Tiểu Lệ dọa đến muốn khóc. Tiểu Lệ, tâm thành thì linh, ngươi cũng nhanh bị xuống cầu tới thiên phù hộ a. Lâm Bình nói rằng. Du Tiểu Lệ mặc dù không tin thần linh, nhưng nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu thần linh phù hộ. Thấy hai người quỳ trên mặt đất, nữ sinh kia cũng quỳ theo. Nàng không hiểu cầu thần phù hộ, nàng chỉ là đơn thuần muốn học Lâm Bình. Ba người quỳ xuống đất lúc, Lý Phong vẫn như cũ đứng tại dưới tường đá. Hắn xưa nay không cầu thần bái Phật, cũng không cầu thần linh phù hộ. Hắn chỉ tin tưởng năng lực của mình. Cầu thần không bằng cầu mình. Bên ngoài những âm thanh này, như hồng thủy truyền đến sau, Lâm Bình khẩn trương hơn. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong miệng nói lẩm bẩm. Phật tổ phù hộ chúng ta, người tốt bình an cả một đời, xấu người mới sẽ xuống địa ngục. Chi 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 thanh âm càng ngày càng gần sau, Lý Phong sắc mặt đống nhiên thay đổi. Những vật kia tới gần sân động, đừng quỳ trên mặt đất cầu thần phù hộ, mau đưa vách đá miệng thông gió toàn bộ chắn. Hắn lo lắng hô to. Lý ca, những âm thanh này là cái gì phát ra? Du Tiểu Lệ hỏi. Không biết rõ, nhưng trực giác nói cho ta rất nguy hiểm, nhanh cầm lấy quả khô, đem miệng thông gió toàn bộ ngăn chặn. Nhanh, nhanh lên, không cần trì hoãn thời gian. Mặc dù không xác định bên ngoài là cái gì, nhưng Lý Phong cảm giác rất nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, phải dùng quả khô, đem trên vách đá tất cả miệng thông gió ngăn chặn. Má ơi, hù chết bản bảo bảo. Du Tiểu Lệ cuốn quýt hướng thảo bộ chạy tới. Mặc dù nàng không biết rõ kia nguy hiểm là cái gì, nhưng nàng tin tưởng Lý Phong. Lâm Bình cũng cuốn quýt cầm lấy quả khô, ngăn chặn trên tường đá tất cả miệng thông gió. Hơi sợ thấy ba người bỗng nhiên bối rối bận rộn, nữ sinh kia có chút sợ hãi. Bảo bảo ngoan, nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ, đem những này miệng thông gió chắn. Lâm Bình khoa tay động tác sau, nữ sinh này cầm lấy quả khô, cùng ba người cùng một chỗ ngăn chặn miệng thông gió. Chi 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 miệng thông gió còn không có chắn xong lúc, giống như thủy triều thanh âm càng gần. Du Tiểu Lệ nhìn ra phía ngoài sau, doa đến trợn mắt hốt mồm, má ơi, thật là dọa người a. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều đồ như vậy? Nhìn thấy trong màn đêm những vật kia, Lâm Bình cũng giật nảy mình. Chương 121, tao nộ hắc con rơi tập kích. Chương 121, tao nộ hắc con rơi tập kích vô số con rơi, điên cuồng lên núi động bay tới. Những xuất sinh này hẳn là bị thanh âm kia kinh bay sau, tìm kiếm lấy sáng ngời bay tới. Giống như thủy triều con rơi, khắp nơi đen nghìn nghịt, không nhìn thấy cuối cùng. Đoán chừng có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Địa phương quỷ quái này thế mà có nhiều như vậy con rơi. Ma ơi, chẳng lẽ nơi này là anh thúc đập cương thi phiến đại sơn sao? Thế mà có nhiều như vậy con rơi. Nhìn thấy đầy khắp núi đồi con rơi bay về phía sau, Du Tiểu Lệ dọa sợ. Anh thúc có bộ cương thi trong phim, từng xuất hiện rất nhiều con rơi. Trang diện kia rất đáng sợ, rất đáng sợ. Nếu như bị những này con rơi vây quanh tập kích, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Bình dọa đến tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt. Những này con rơi số lượng nhiều lắm, như là thủy triều, vô cùng vô tận. Nếu như bị những này con rơi vây quanh công kích, coi như không bị cắn chết, cũng biết vết thương chồng chất. Hơn nữa con rơi mang theo đại lượng virus, bị cắn một cái liền sẽ lây nhiễm sốt cao, thậm chí có khả năng sẽ chết. Mau đưa miệng thông gió toàn bộ chắn. Lý Phong cuốn quýt hô to sau tăng thêm tốc độ. Hắn tình nguyện gặp phải đàn sói, cũng không muốn gặp đàn rơi. Đàn sói mặc dù hung tàn, nhưng số lượng có hạn. Cái này đàn rơi phòng trừng khoảng bao nhiêu? Một khi bị vây quanh, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng biết bị cắn bị thương. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ cuốn quýt nắm lên quả khô, liều mạng hướng miệng thông gió nhét. Trên vách đá có 10 cái cỡ nhỏ miệng thông gió. Nha nha, hơi sợ nữ sinh kia đi theo ba người, nắm lên quả khô ngăn chặn miệng thông gió. Chỉ thấy đại lượng đàn rơi bay về phía sau. Rất nhiều con rơi đâm vào trong đống lửa. Trong nháy mắt bị thiêu đến da chóc thịt bong ba ba bang. Sau đó đốt cháy khét khí vị sông và mũi. Một chút con rơi trải qua hỏa diễm, cánh bị bỏng sau, rơi xuống đất giấy rủa. Nhưng đại lượng con rơi như thiêu thân lao đầu vào lửa, không muốn mạng nhào tới. Một màn này quá đáng sợ. Ba người luống cuống tay chân, liều mạng chắn miệng thông gió. Cũng may nữ sinh không có cản trở, cùng theo hỗ trợ, không phải nguy hiểm hơn. Cẩn thận một chút, đừng bị con rơi cắn bị thương. Lý Phong nhắc nhở các nàng chú ý an toàn. Hắn vừa nhắc nhở, một con rơi xông phá miệng thông gió, hướng Du Tiểu Lệ trên mặt bay tới. A, kia con rơi hướng trên mặt bay tới lúc, Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Những này con rơi có lớn chừng bàn tay, khuôn mặt xấu xí, lớn lên giống chuột, phần lưng có cánh, rất buồn nôn. Cẩn thận. Ba Lý Phong lớn tiếng nhắc nhở sau, tát qua một cái. Hắn đem con rơi đánh bay trên mặt đất sau đạp một cước, đem xúc sinh này giẫm chết, giẫm đẹp. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, ta kém chút bị cắn bị thương. Du Tiểu Lệ lòng còn sợ hãi. Lý Phong đem cái cuối cùng miệng thông gió chắn sau, đại lượng con rơi bay về phía sau, treo ở bên ngoài trên vách đá. Chi chi chi, những này con rơi phát ra thủy triều thanh âm, tại bên ngoài sơn động chi chi cha cha. Bọn chúng muốn bay vào, nhưng miệng thông gió bị ngăn chặn. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Du Tiểu Lệ dựa lưng vào sơn động vách đá, đầu đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Nghĩ đến vừa rồi kém chút bị con rơi cắn một cái, nàng lòng còn sợ hãi, độ ngực chập trùng. Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Lâm Bình quan tâm hỏi thăm. Còn tốt Lý Ca tốc độ xuất thủ rất nhanh, không phải ta khẳng định sẽ bị cắn bị thương bị dung. Nghĩ đến vừa rồi kia nguy hiểm một cái mắt, Du Tiểu Lệ sợ hai trái tim thẳng thắn nhảy lên. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Bình lau mồ hôi. Nha nha, hơi sợ. Nữ sinh kia chỉ ở bên ngoài. Bảo, đừng sợ, chúng ta đi thảo trải lên nghỉ ngơi. Lâm Bình lôi kéo nàng đi thảo độ nghỉ ngơi. Mặc dù dùng một chút cỏ khô, nhưng trong động cỏ khô đông đảo, lãng phí một chút cũng không quan trọng. Tại sao có thể có nhiều như vậy con rơi? Du Tiểu Lệ hỏi. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, phụ cận quần giao sai dòng sông hội tụ, sơn mạch đông đảo, có con rơi rất bình thường. Lý Phong nói rằng, loại địa hình này dễ dàng tẩm bổ con rơi. Ô ô ô, chúng ta ngày mai dọn nhà a. Du Tiểu Lệ không muốn ngốc tại địa phương quỷ quái này. Nàng tha rằng lại buôn ba vất vả một lần, cũng không nguyện ý ở tại địa phương quỷ quái này. Trước chịu đựng qua đêm nay rồi nói sau, những này rơi chết thủ ở bên ngoài, treo ở trên vách đá, chúng ta cần thay phiên các đêm. Lý Phong không dám để cho mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Vạn một đêm xảy ra bất chắc, cỏ khô trong ra, con rơi toàn bộ tuôn ra vào sơn động bên trong, bọn hắn sẽ bị cắn hoàn toàn thay đổi. Tốt, chúng ta buổi tối hôm nay thay phiên các đêm. Tiểu Lệ, ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng, Lý Phong không cần các đêm, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Bình đau lòng Lý Phong, không muốn để cho hắn quá cực khổ. Ân, tốt, không có vấn đề. Du Tiểu Lệ gật đầu. Đủ khả năng dưới tình huống, các nàng đều muốn cho Lý Phong tận lực nghỉ ngơi. Ta thủ nửa đêm trước, hai người các ngươi đồng thời thủ nửa đêm về sáng. Lý Phong không yên lòng để các nàng đơn độc các đêm. Vạn nhất xảy ra bất trắc, hậu quả rất nghiêm trọng. Việc quan hệ sinh mệnh an nguy, không thể không cẩn thận. Lý Phong, nếu như dã người đến, cần ngươi ứng đối, ngươi nghỉ ngơi không tốt, sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Lâm Bình không đành lòng nhường hắn quá cực khổ. Không có việc gì, ta thân thể cường tráng có thể kiên trì, thiếu ngủ mấy giờ không sao cả. Phanh phanh phanh, Lý Phong vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị rất cường tráng. Vậy thì vất vả ngươi. Lâm Bình mệt mỏi ngồi thảo trải lên. Các nàng buôn ba lao lực một ngày đều rất mệt mỏi. Nếu như không có gặp phải con rơi tập kích, mấy người sớm rồi nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi an tâm ngủ đi. Lý Phong để các nàng nhanh nghỉ ngơi. Thật ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, ngoại trừ muốn ăn xong cơm, còn muốn giấc ngủ đầy đủ. Giấc ngủ không đủ rất nguy hiểm, bởi vì mặt ủ mày chau, bất lực ứng đối nguy cơ. Lý Phong, có ngươi tại, chúng ta rất an tâm, vất vả ngươi. Lâm Bình cảm tạ hắn sau, lừa gạt nữ sinh kia đừng đùa náo loạn, sớm nghỉ ngơi một chút. Nữ sinh kia cầm một cây cỏ khô, ngốc ngốc cười nửa ngày. Cái này ngốc dạng rất đáng yêu. Kia lão bà ngươi ta ngủ à, coi trọng ngươi lão bà, đừng để lão bà ngươi mặt bị con rơi cắn bị thương, nếu như ta mặt bị cắn bị thương, biến dạng, về sau liền không thể muốn ngươi càng nhiều lễ hỏi tiền. Ngựa gỗ, ba ba Du Tiểu Lệ muốn nghỉ ngơi lúc, hôn Lý Phong mấy ngụm. Ngươi lại muốn ta kết sủ lễ hỏi tiền, vậy ta vẫn để ngươi bị cắn bị thương a. Lý Phong nói rằng, lão bà ngươi là hoàng hoa khuê nữ, thanh thuần nữ hải, thân thể thuật khiết, muốn ngươi điểm lễ hỏi tiền sao? Du Tiểu Lệ nói lẽ thẳng khí hùng. Lý Phong cảm giác, giống như có chút đạo lý a. Tiểu Lệ, đừng làm rộn, nhanh ngủ đi. Lâm Bình nhường nàng nhanh nghỉ ngơi. Các nàng nửa đêm về sáng còn muốn gác đêm đâu? Lão bà ngươi ngủ a, xem trọng ta. Du Tiểu Lệ nũng nịu bán manh sau, tựa ở Lâm Bình đôi chân dài bên trên, ôm ngươi đuổi thật là thoải mái a. Nhỏ chán ghét, đi ra, đừng đem ta chân ép tê. Lâm Bình đẩy nàng. Ta không, ta muốn ôm ngươi đuổi. Du Tiểu Lệ đem mặt dán tại nàng trên đùi, đem nàng đùi làm gối đầu. Thật dính người. Lâm Bình không có cách nào, chỉ có thể làm cho nàng ôm đùi. Vẫn là nhà ta Lâm A Di tốt, xinh đẹp gợi cảm đôi chân dài, hơn nữa còn để cho ta ôm một cái. Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Ít nói chuyện, ngủ nhiều. Lâm Bình nhường nàng nói ít điểm lời nói. Ngày mai có lẽ sẽ có khác nguy cơ. Các nàng buổi tối hôm nay muốn nghỉ ngơi tốt. Tam nữ ban ngày quá mệt mỏi, vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Trong động truyền đến các nàng đều tiếng hít thở. Thấy ba người ngủ rất say, Lý Phong ngồi dưới thạch bích, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tường đá. Hắn muốn phòng ngừa miệng thông gió cỏ khô chóc ra, phòng ngừa có con rơi tiến đến. Giống ngao kia âm thanh khủng bố lại truyền tới. Thanh âm này truyền đến sau, bên ngoài con rơi càng sao động. Nghe kia âm thanh khủng bố, cùng đông đảo con rơi động tĩnh, Lý Phong tâm sự nặng nề. Ai đây cũng là một cái khó quên đêm, hy vọng buổi tối hôm nay đừng xảy ra bất trắc.